Chương 951, nhân ngư chương 951, nhân ngư trong thời gian tiếp theo, vì Lâm Ngự tỏ ra muốn nghỉ ngơi, nên Tứ Nguyệt không quấy rầy hắn. Tuy Tứ Nguyệt không ngủ thêm 2 tiếng như lời Lâm Ngự nói, nhưng nàng cũng lại một lần nữa nằm trên chiếc thuyền nhỏ này, nghe tiếng sóng biển, ngắm nhìn mặt trăng, lặng lẽ nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, 2 giờ trôi qua. Mặt trăng chìm xuống dưới mặt biển xa xôi, thay vào đó là mặt trời nhợt nhạt nô lên. Điểm này của Tịnh Cư tương đối kỳ lạ, ban đêm của nó là một màu đen tuyệt đối, còn ban ngày lại thường là màu trắng tinh khiết. Bầu trời trắng xóa, không một cơn mây, không chói mắt, tỏa ra màu xanh lam trong suốt, mặt biển có tầm nhìn cực cao. Tứ Nguyệt và Lâm Ngự đứng dậy, có thể thấy cây xúc tu màu đen buộc ở đuôi thuyền đang trôi nổi theo dòng nước, một vài đàn cá hình thoi, đầu trắng, thân trong suốt, bơi theo xa xa, dường như bị mùi máu tươi thu hút, muốn đến gần để cắn xé cây xúc tu ngon lành này, nhưng lại kiêng dè sự kinh khủng của chính cây xúc tu nên không dám thật sự đến gần. Lời giải thích của Hàn Nạ vang lên bên tai Lâm Ngự một cách thích hợp. "Hoa, đạo diễn đại nhân, thứ này là ấu thể của cá tay bạc sau khi lớn lên, đầu biến thành màu bạc thì hương vị sẽ đặc biệt tươi ngon, nhưng nếu ăn bây giờ thì vị sẽ đắng, tóm lại cũng không có gì nguy hiểm." Lâm Ngự đáp lại Hàn Nạ, "Biết rồi." Hắn quay đầu lại, thấy Tứ Nguyệt đang có chút tò mò đánh giá những con cá này, liền thuận miệng phổ cập cho Tứ Nguyệt những gì Hàn Nạ vừa nhắc nhở, củng cố thêm thiết lập nhân vật hiểu rõ Tịnh Khư của mình. Tứ Nguyệt rất bất ngờ, loại cá con này người cũng biết, hơn nữa tại sao lại hiểu rõ về phương diện ăn uống? Vì thức ăn và nước ngọt là những tài nguyên rất cần thiết để sinh tồn, nếu ngươi sống một mình thì việc đảm bảo bản thân luôn có đủ chất dinh dưỡng là điều tất yếu, vì vậy việc biết cách nhận biết những sinh vật khác có ăn được hay không, ăn như thế nào là rất quan trọng. Lâm Ngự nghiêm túc nói. Tứ Nguyệt nhìn đối phương, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là loại phóng viên gì? Cho dù không phải ngư dân, thì ngươi cũng nên là thợ săn, đầu bếp hay gì đó chứ. Sau khi tốt nghiệp, ta tìm một công việc thực tập ký giả, sau đó vì viết tốt về động vật hoang dã, nên đã trở thành phóng viên chính thức. Cũng vì vậy mà quanh năm ở ngoài tự nhiên Lâm Ngự tỏ thái độ không hề né tránh về cuộc sống thực tế và quá khứ của mình. Chính ta cũng rất thích loại cuộc sống này. Ngươi trông cũng không giống bác sĩ lắm. Tứ Nguyệt ngược lại không thể nào thẳng thắn như Lâm Ngự, chỉ nói một cách mơ hồ, ta chỉ là sinh viên y khoa. Ừm, thực ra trước đây có thể vẫn tương đối giống, nhưng gần đây sau khi gặp phải một số biến cố thì đã trở thành bộ dạng này. May mắn là Tứ Nguyệt cũng không cần phải nói nhiều về chủ đề này. Trên đường bờ biển xa xôi, vài vệt nước trắng xóa xé toạc những con sóng xuất hiện, trên mặt biển có những lá cờ cá màu đỏ rực rỡ đang phấp phới. Đồng thời, còn có những âm thanh chói tai liên tục vang lên từ dưới mặt nước. Là nhân ngư, bọn họ thật sự vừa rạng sáng đã đến. Tứ Nguyệt cảm thán, đứng dậy khỏi thuyền. Lâm Ngự cũng lấy chiếc áo hủ tỉ gần như đã khô mặc vào, đứng ở đuôi thuyền nhìn ra xa. Giọng Hàn Nạ truyền đến, "Hoa, đạo diễn, những nhân ngư này ta không quen lắm, nhưng nhìn quy cách này, có thể là một đội tuần tra thông thường, ta không chắc lắm." Lâm Ngự nghe Hàn Nạ nói, gật đầu rồi thuật lại, nhưng giọng điệu chắc chắn hơn Hàn Nạ, trông giống như một đội tuần tra thông thường. Thứ này tương đương với lực lượng trị an của Vương quốc nhân ngư, nhưng là cấp thấp, đại khái tương đương với cảnh sát cơ sở. Tứ Nguyệt có chút kỳ quái nhìn về phía Lâm Ngự. "Ngươi rốt cuộc có hiểu Tịnh Khư hay không? Đây là đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp. Tuy cùng đội tuần tra đều thuộc về vệ đội của Vương quốc Nhân Ngư, khi xuất hành đều sẽ treo cờ cá hồng, nhưng cờ hiệu của đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp là treo cao, lại thêm âm thanh chói tai này cũng là đặc trưng của đội tìm kiếm cứu nạn." Lâm Ngự nghe Tứ Nguyệt nói, nghiêm mặt, "Những thứ không thể ăn thì ta hiểu biết tương đối ít, nhân ngư và các sinh mệnh có trí tuệ khác không nằm trong thực đơn của ta, nên ta không hiểu rõ như lòng bàn tay về các loại hải tộc." "Thì ra ngươi đối với Tịnh Khư hiểu biết vẫn còn hạn chế." Tứ Nguyệt thấp giọng kể, "Vậy thì việc thương lượng tiếp theo vẫn là để ta lo." Trong lúc hai người nói chuyện, những nhân ngư kia dường như cũng chú ý đến chiếc thuyền nhỏ của Lâm Ngự và Tứ Nguyệt, vài vệt nước lao thẳng về phía họ với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc những lá cờ đó đã dừng lại cách hai người không xa. Dưới mặt nước, từng chiếc tàu ngầm bằng kim loại màu trắng bạc hiện lên, sau đó cửa khoang của những chiếc tàu ngầm màu trắng bạc đó mở ra, năm nhân ngư nửa trên là người, nửa dưới là đuôi cá bơi ra, đến bên cạnh chiếc thuyền nhỏ của họ. Những nhân ngư này trông đều xinh đẹp như trong truyện cổ tích, ai nấy đều có vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc vàng óng, nửa trên mặc lớp vảy màu vàng kim. "Các ngươi là người sống sót của Kim Long Hào may mắn sao?" Nhân ngư dẫn đầu nói, giọng hùng hậu, tràn đầy sức hút. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt nhớ lại, trên thân con tàu chìm đó dường như có in hình rồng vàng, thế là gật đầu đồng ý, "Đúng vậy, hai chúng ta đi trên chiếc thuyền đó, chuẩn bị tham gia lễ hội ngược dòng chiều." Tứ Nguyệt nói, giọng điệu lộ rõ vẻ kinh hãi và mệt mỏi sau khi thoát nạn, diễn xuất này theo Lâm Ngự tuy vẫn còn sơ hở, có chút quá lộ liễu, nhưng với tư cách là một diễn viên nghiệp dư ngẫu hứng, Lâm Ngự sẵn lòng cho nàng một đánh giá đạt yêu cầu. Lừa gạt những nhân ngư này thì dư sức, không ngờ trên đường lại gặp phải tấn công, ta không biết ban đầu là thứ gì tấn công chúng ta, có lẽ là hải yêu. Tóm lại tất cả mọi người gần như chết ngay lập tức, sau đó chúng ta lại bị một con bạch tuộc hai đầu màu đen tấn công, nó đã đục thủng chiếc Kim Long Hào, may mắn mà chúng ta đi. May mắn thay, vệ sĩ mà ta thuê rất giỏi, tuy đợt tấn công đầu tiên có chút bất ngờ, nhưng con bạch tuộc hai đầu màu đen sau đó cũng đã bị nàng ta bắt được, sau một hồi chiến đấu gian khổ, nàng ta đã giết chết con bạch tuộc màu đen đó. Tứ Nguyệt kể một cách trôi chảy, rồi bổ sung một câu, nhưng vẫn cảm ơn trời đất, cuối cùng các ngươi cũng đã đến. Lời giải thích này của nàng rõ ràng là để biến mình thành một tiểu thư nhà giàu đi tàu bơn, còn áp giữ thì là vệ sĩ của mình. Như vậy vừa không liên quan quá nhiều đến Kim Long Hào may mắn lại vừa tạo cơ hội cho mình thể hiện. Các nhân ngư đánh giá cây xúc tu trong nước cũng không hề nghi ngờ lời kể của Tứ Nguyệt, chỉ có chút khâm phục nhìn về phía Lâm Ngự. Con bạch tuộc hai đầu đen như mực khổng lồ này đã chiếm cư ở đây từ lâu, ngươi vậy mà có thể giết chết nó, thật lợi hại. Lâm Ngự vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói, nó ở giữa biển cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn thôi, giết nó không có gì đáng khoe khoang. Các nhân ngư càng thêm khâm phục, lại là người đến từ giữa biển, khó trách. Chương 952, lễ hội Tố Nguyên. Chương 952, lễ hội Tố Nguyên. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt leo lên thuyền của các nhân ngư. Nhân ngư có thể đồng thời hô hấp dưới nước và trong không khí, hơn nữa vì nhân ngư có quan hệ không tệ với nhân loại và người dưới đáy biển, nên tuy hầu hết thời gian trong tàu của họ đều chứa đầy nước biển, nhưng cũng có những khoang cách ly có thể rút cạn nước biển, chứa đầy không khí, xem như không gian tạm thời cho những vị khách không có khả năng hô hấp dưới nước. Nhất là tàu của đội cứu viện khẩn cấp thì lại càng cần những thứ này. Bây giờ, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt được bố trí trong một căn phòng như vậy. Tàu không ngừng lặn xuống, chẳng mấy chốc đã đến độ sâu vài trăm mét, gần đến thềm lục địa. Cả hai nhìn qua cửa sổ kính, ngắm nhìn phong cảnh biển sâu tuyệt đẹp bên ngoài, san hô phát sáng, những đàn cá bơi lội, còn có rất nhiều loài thực vật thủy sinh trông như cây cối, nhìn kỳ lạ mà lại rung động lòng người. So với đáy biển đen như mực của trái đất, thì biển của tỉnh cư này do có rất nhiều loài thực vật biển phát sáng, nên tầm nhìn không chỉ rất cao, mà trông còn vô cùng xinh đẹp, có một vẻ đẹp hoa lệ và xa xỉ. Sao nào, hai vị, cảnh quan của vương quốc nhân ngư chúng ta cũng không tệ chứ? Nhìn hai người đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, nhân ngư đi cùng hai người mỉm cười nói. Lâm Ngự gật đầu, quả thật không tệ. So với giữa biển thì thế nào? Nhân ngư đó lại hỏi. Lâm Ngự làm gì đã từng đến giữa biển, chỉ có thể thuận miệng nói bừa, cũng không thua kém bao nhiêu. Ha ha, đây là lời nói bừa, chúng ta làm sao sánh được với giữa biển chứ? Nhân ngư nói, hơi xúc động, nhưng mà, trừ giữa biển ra, thì chúng ta đúng là số một số hai, ngài cứ nói khách quan đi, có được mấy phần vẻ đẹp của giữa biển? Vậy thì, ba phần. Lâm Ngự tham khảo ý kiến của Hanna, nói một cách dè dặt. Nhân ngư đó rất vui mừng, lại có đến ba phần sao? Vậy thì tốt quá. Dù sao, giữa biển là thánh địa được thần minh chiếu cố, nằm ở vị trí trung tâm của toàn bộ tịch hư. Nhưng giữa biển cũng giống như di tích của vương quốc Thất Lạc, là nơi nổi tiếng nhất, khiến người ta khao khát nhất của tịch hư. Tuy giữa biển không bí ẩn như vương quốc Thất Lạc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đến. Xung quanh nơi đó có bức tường vĩnh hằng được tạo thành từ những dòng chảy ngầm và cơn bão mạnh nhất, đủ để xé nát bất kỳ con tàu và cơ thể hải tộc nào. Chỉ có những chủng tộc được thần chiếu cố và một số rất ít người may mắn có quan hệ tốt với các nhân vật lớn ở giữa biển mới có tư cách thông qua hải đạo được canh gác nghiêm ngặt để tiến vào nơi đó. Đây cũng là lý do tại sao sau khi nghe Lâm Ngự đến từ giữa biển, những nhân ngư đó lại tỏ ra kính trọng, cũng dẫn đến việc họ tôn trọng Tứ Nguyệt hơn rất nhiều. Người có thể thuê Lâm Ngự làm vệ sĩ, dù chỉ đi qua một lần, thì đây cũng là một người không tầm thường. Truyền thuyết kể rằng nước biển ở giữa biển trong mắt vô cùng, uống vào lại ngọt, đáy biển ở giữa biển được phủ đầy cắt vàng lưu ly chi tiết, hải tộc ở đó ai nấy đều thân dài hơn 10 mét, hơn nữa nghe nói ở trung tâm nhất của giữa biển còn có con đường thông thiên dẫn đến phòng ăn yến tiệc của vị thần tối cao của tịch hư. Đây cũng là lý do tại sao nhân ngư không hề nghi ngờ Lâm Ngự đang giả danh lừa bịp. Ở tịch hư, không ai dám đùa giỡn với giữa biển, đó là sẽ phải chịu thần phạt. Lâm Ngự đương nhiên chưa từng đến, nhưng Hàn Nạ thì đã từng đến. Nhân ngư này tuy là đội trưởng đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp, cũng coi như là một chức quan nhỏ, nhưng nhìn huyết thống cũng không cao quý. Trong tài liệu của Thẩm Băng Miểu có mẹo để phân biệt nhân ngư. Đẳng cấp huyết thống giữa các nhân ngư vô cùng nghiêm ngặt, cách đơn giản nhất là dùng màu sắc của phần đuôi cá để phân chia. Màu sắc càng tinh khiết thì huyết thống càng tinh khiết, còn trong số các nhân ngư thuần sắc thì màu sắc càng gần với màu vàng kim thì chứng tỏ huyết thống truyền thừa càng cao quý. Mà đuôi của tiểu đội trưởng nhân ngư này lại là màu tạm, nên chắc chỉ là dân thường trong số dân thường. Đương nhiên, những công việc vất vả như đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp thì quý tộc nhân ngư đúng là không mấy ai chịu làm. Dù sao cũng phải lái thuyền chạy khắp nơi. Nếu các ngươi muốn tham gia lễ hội ngược dòng chiều thì chắc chắn định đi Kim Long Hào may mắn đến bảo tồn của chúng ta để sử dụng điểm truyền tống, phải không? Nhân ngư đó hỏi, Lâm Ngự gật đầu. Không tệ, chúng ta định như vậy. Tuy bây giờ mới biết được nơi đây là bảo tồn, thành phố lớn thứ hai của vương quốc nhân ngư, nhưng Lâm Ngự vẫn rất bình tĩnh đáp lại, như thể hắn thật sự đã lên kế hoạch như vậy. Dù sao, phó bản này chắc vốn dĩ cũng được thiết kế như vậy. Lễ hội ngược dòng chiều lần này, hội trường chính ở trong lãnh thổ của vương quốc Hải Yêu. Là nhân loại, việc trực tiếp đến vương quốc Hải Yêu chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm trên đường đi, bây giờ ở trong lãnh thổ của vương quốc nhân ngư cũng đã gặp phải Hải Yêu tấn công, nếu trực tiếp đi đến đó thì đơn giản không dám tưởng tượng. Tuy bề ngoài các chủng tộc không hề có chiến tranh toàn diện, nhưng ở những vùng biển hoang dã, không người thì khi hải yêu và nhân loại gặp nhau, hầu như không tồn tại khả năng một bên chết, một bên sống. Nhưng tầm quan trọng của lễ hội ngược dòng chiều vượt xa những xích mích, ân oán giữa các chủng tộc. Đây là ngày lễ khánh điển của 8 chủng tộc lớn ở Tịch Hư, mỗi năm chỉ có một lần, được tổ chức tại kinh đô của các vương quốc Sải Ẩn, Naga, Hải Yêu, Nhân Ngư, Ngư Nhân. Xem như hội trường chính của lễ hội, 8 chủng tộc lớn tiến hành giao dịch hòa bình, trao đổi hàng hóa, lại còn tổ chức yến tiệc linh đình không ngừng nghỉ trong vòng một tuần. Mỗi chủng tộc đều phải mang ra những món rượu ngon và đồ ăn ngon nhất để chiêu đãi khách của các chủng tộc khác. Có chút giống như phiên bản tịnh khư của hội chợ triển lãm, hơn nữa lại lấy ẩm thực làm chủ. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, mỗi vương quốc khác đều sẽ chọn một nơi để lại trận pháp truyền tống hai chiều đồng thời mở ra, để mọi người tiện đến hội trường chính. Lần này, vương quốc nhân ngư chọn lựa tự nhiên là bảo tồn, mà những thành phố như bảo tồn cũng có thể được gọi là phân hội trường. Đây e rằng cũng là lý do tại sao những hải yêu đó lại phải mạo hiểm tấn công Kim Long Hào may mắn trong lãnh thổ của vương quốc nhân ngư, gần bảo tồn. Dù sao, một khi để tàu buồn của nhân loại đến bảo tồn của vương quốc nhân ngư, sau khi hoàn tất thủ tục hợp pháp hợp lý mà tiến vào kinh đô của Hải Yêu, thì đến lúc đó nếu lại ra tay, toàn bộ vương quốc Hải Yêu và chủng tộc Hải Yêu đều sẽ bị thần minh và biển cả phỉ nổ, thậm chí có thể sẽ bị hạ thấp thành hải tộc không có thần trí, biến thành nguyên liệu nấu ăn của các chủng tộc khác. Tuy những người cầm quyền của hải yêu phần lớn là phe ôn hòa, cam thủ nhân loại và người dưới đáy biển, nhưng cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Nhưng trong mắt rất nhiều hải yêu phái cấp tiến, thì số lượng nhân loại có thể vào kinh đô của mình để lợi dụng lễ hội ngược dòng chiều mà mưu lợi và giao dịch càng ít càng tốt. Bây giờ Lâm Ngự, Tứ Nguyệt đã tập hợp với các nhân ngư, tự nhiên là tuyệt đối an toàn. Tứ Nguyệt nghe đội trưởng nhân ngư của đối phương chủ động đặt câu hỏi, cũng suy nghĩ rồi nói, vậy, ngươi có định đến kinh đô của hải yêu không? Đội trưởng nhân ngư nghe vậy, khẽ lắc đầu, sao có thể chứ, trong thời gian diễn ra lễ hội ngược dòng chiều, thì đội tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp của chúng ta chắc chắn là phải tăng ca, trực ban liên tục. Chương 953, Mẫu Đại Lục, Vương Quốc Thất Lạc. Chương 953, Mẫu Đại Lục, Vương Quốc Thất Lạc. Tàu của nhân ngư nhanh chóng di chuyển dưới nước, chẳng mấy chốc đã đến Bảo Bồn, một thành phố đáy biển tuyệt đẹp. Những hình trụ kim loại không có bất kỳ góc cạnh nào đứng sừng sững, mỗi cây đều có những cửa sổ tròn được làm bằng tinh thạch, rất nhiều tàu ngầm hình thoi xuyên qua giữa chúng, ngay ngắn trật tự mà lại tốc độ chậm chạp. Tuy hình thái khác biệt, nhưng Lâm Ngự vẫn cảm nhận được sự hiện đại hóa của thành phố đáy biển này. Điều này có khác gì những đô thị hiện đại với những tòa nhà chọc trời san sát, xe cộ tấp nập. Hai vị, ta đã báo cáo thân phận của hai vị, tuy các vị nói giấy chứng nhận bị thất lạc, nhưng bây giờ đang trong thời gian diễn ra lễ hội ngược dòng chiều, nên cho dù không có giấy chứng nhận cũng có thể bình thường vào thành phố, làm một tờ giấy thông hành tạm thời là được rồi. Vị đội trưởng nhân ngư có đuôi màu tạp đó nói, rồi đưa hai tấm thẻ nhựa cho Lâm Ngự và Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt tiểu thư và Áp Dữ tiểu thư xin hãy giữ kỹ. Nhưng mà cũng chính vì đang trong thời gian diễn ra lễ hội ngược dòng chiều, nên các vị xem, luồng lạch đã bị tắc nghẽn rồi. Vì vậy ta đề nghị hai vị hay là để ta dẫn các vị bơi một đoạn qua. Đội trưởng nhân ngư lại tìm ra hai chiếc mặt nạ màu đen, nhẹ nhàng trong phòng. Đây là mặt nạ lọc mà nhân loại các vị có thể sử dụng, nếu các vị muốn, cũng có thể thay đổi lặn. Đội trưởng nhân ngư nói xong, Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt. Ta không hiểu rõ tình hình của Vương quốc nhân ngư, ngươi quyết định đi. Hắn chủ động nhường quyền quyết định cho Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt nhận lấy quyền chủ động này, ta nghĩ không có vấn đề gì. Nàng nhận lấy mặt nạ, leo lên mặt, rồi ném chiếc còn lại cho Lâm Ngự. Đi thôi, đội trưởng. Lâm Ngự nhận lấy mặt nạ, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt một lúc. Chiếc mặt nạ đen như mực cũng giống như được làm bằng một loại kim loại nào đó, nhưng cầm vào lại rất nhẹ, ngón tay hơi dùng sức là có thể uốn cong. Hắn cần phải quan sát một chút xem chiếc mặt nạ này dùng như thế nào. Nhưng Tứ Nguyệt ngược lại không hiểu, có chút tò mò nhìn lại, hỏi, ngươi nhìn gì vậy? Không có gì, rất hợp với ngươi. Lâm Ngự lắc đầu nói. Chiếc mặt nạ có cảm giác kim loại màu đen này rất hợp với Tứ Nguyệt, người đang đeo khuyên sụp hai, trông rất ngầu và đẹp trai. Tứ Nguyệt không ngờ Áp Dữ này lại nói như vậy, phản ứng một lúc, rồi mới nghiêm mặt, nói với vẻ mặt cứng rắn, đừng nói những lời không quan trọng này nữa, mau đeo mặt nạ lên, chúng ta đi thay đồ lặn. Lâm Ngự gật đầu, đeo mặt nạ lên. Hai người được đội trưởng dẫn đến phòng thay đồ trong tàu, thay hai bộ đồ lặn màu đen tuyền, có đường viền màu xanh lam bên cạnh, chất liệu và kiểu dáng đều gần giống như đồ lặn, nhưng khả năng chống nước rõ ràng tốt hơn, cũng nhẹ nhàng và ôm sát người hơn. Quần áo ban đầu thì được cất vào ba lô chống nước đi kèm. Dù sao cũng là thế giới chỉ có biển cả, một nền văn minh được sinh ra dưới đáy biển. Đội trưởng này đối với chúng ta vẫn rất nhiệt tình. Kéo bộ đồ lặn trên người, Lâm Ngự thấp giọng nói. Đó là vì nhân ngư vốn dĩ tương đối thân thiện với nhân loại, lại thêm trong thời gian diễn ra lễ hội tố triều nên họ chắc chắn cũng đều nhận được chỉ thị phải đối xử thân mật với khách ngoại tộc Tứ Nguyệt. Người cũng đã thay xong quần áo, quay người lại nói tiếp, chúng chi ta lại tỏ ra rất có tiền, ngươi lại còn đến từ giữa biển. Điều này giống như công chức cơ sở của chúng ta phải tiếp đãi ngoại khách, lại còn là loại ngoại khách đến từ phố Hoan, ngươi nghĩ hắn có thể không nhiệt tình sao? Lâm Ngự gật đầu, không hiểu lắm. Không hiểu lắm mà còn gật đầu. Tứ Nguyệt nói, rồi lại bất đắc dĩ nói, nhưng mà, việc ngươi đã từng đến giữa biển đúng là rất cộng điểm. Ngươi làm thế nào mà vào được đó? Ta được yến hội chi thần mời. Lâm Ngự nghiêm mặt nói. Tứ Nguyệt nghe Lâm Ngự trả lời, sững sờ một lát rồi mới không nhịn được cười lên, Áp Dữ, ta không ngờ ngươi lại cũng biết nói đùa. Ta còn tưởng rằng ngươi không hề có chút khiếu hài hước nào chứ. Lâm Ngự nhíu mày, ta không hề nói đùa. Vâng vâng vâng, Tứ Nguyệt khoát tay, được rồi, chúng ta đi thôi. Nàng đẩy cửa phòng thay đồ ra, đội trưởng nhân ngư đã đợi ở bên ngoài một lúc. Hai vị, đi thôi, ta dẫn các vị đến điểm truyền tống. Giọng nói của hắn vẫn rất nhiệt tình, thái độ cũng rất tốt. Sau khi được Tứ Nguyệt giải thích, Lâm Ngự lại nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình này của đối phương, không khỏi có thêm vài phần thâm phục. Bất kể thế nào, đội trưởng nhân ngư này rất chuyên nghiệp. Mở cửa lớn của tàu, ba người tiến vào đáy biển bao la. Lúc này, tàu đang di chuyển chậm chạp trong luồng lạch của thành phố, đội trưởng nhân ngư nói không sai, cứ tiếp tục như vậy đúng là sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Mặc dù đang ở độ sâu vài trăm mét dưới đáy biển, nhưng Lâm Ngự lại không hề cảm nhận được áp lực nước quá mạnh. Hàn Nạ trong hành trang đưa ra lời giải thích. Hoa, đạo diễn đại nhân, đó là vì tất cả các thành phố và làng mạc lớn của các vương quốc tịnh khư đều được xây dựng vào thời kỳ vương quốc thất lạc. Thời kỳ đó, tất cả các thành phố đều là nơi các chủng tộc chung sống. Tất cả các thành phố bên trong đều được hiệp hội áo thuật của nền văn minh thất lạc lắp đặt một loạt các công trình quy mô lớn. Hoa hoa, điều này bao gồm cả trận pháp truyền tống mà chúng ta sắp sử dụng, cùng với mỏ neo trọng lực dùng để tiêu trừ trọng lực đáy biển và tạo ra các khoang trống dưới đáy biển. Hàn Nạ giải thích xong, Lâm Ngự cũng đại khái biết. Thì ra là vậy. Trong tài liệu của Thẩm Băng Miểu cũng có đề cập đến, tịnh cư đã từng không có sự phân chia chủng tộc, quốc gia, tất cả các chủng tộc cùng chung sống dưới một chính thể, tạo thành một liên minh quốc gia đại đoàn kết của toàn bộ sinh mệnh tịnh cư, bền chắc không thể phá vỡ. Khi đó, nơi phồn hoa nhất của tịnh cư không phải là giữa biển, mà là một vùng đất tên là Mẫu Đại Lục, đó là lục địa duy nhất của tịnh cư lúc đó, tất cả những người mạnh nhất, có địa vị nhất và thông minh nhất của Tịnh Khư đều ở trên đó. Nhưng mà, có một ngày, trên mỗi đại lục xảy ra một biến cố đẫm máu, rồi chìm xuống đáy biển. Ba thành phố thần thánh, phồn hoa nhất vĩnh viễn biến mất, bị một công trình cấp cao nhất tên là Bích Hải Thiên Khung phong ấn, không còn cách nào ra vào. Kẻ thống trị lúc đó, được gọi là Hải Dương Chi Thần cùng với những người thân và sứ giả của các tộc cao tầng ngày hôm đó, cũng cùng nhau biến mất. Điều này cũng rất giống với Bụ Đảo, một thế giới cũng có phần lớn diện tích là nước, sau một biến cố nào đó, sự phát triển văn minh của cả thế giới đột nhiên đình trệ, thậm chí còn tụt lùi. Tuy nhiên, biến cố của Tịnh Khư không nghiêm trọng như vậy, không ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Chỉ đơn thuần là những người thông minh nhất, mạnh nhất đột ngột chết sạch mà thôi. Sau đó cũng là do biến cố bất ngờ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Mỗi chủng tộc sụp đổ, bắt đầu tự mình chiếm đất lập quốc. Bức tường bao tô dâng lên, giữa biển bị một vị thần minh mới sinh ra bao vây, một bộ phận hải thú tộc được chọn tiến vào bên trong, rồi không còn ra ngoài nữa. Bây giờ, vương quốc Tịnh Khư thống nhất đó đã bị tất cả mọi người gọi là vương quốc thất lạc, hoàn toàn trở thành chuyện của quá khứ. Mọi người dựa vào di sản của nền văn minh cổ đại để sinh sống, tuy đã không thể nào chế tạo ra những công trình tinh vi đó nữa, nhưng may mắn là vẫn có thể bảo trì và điều khiển. Nghiên cứu đỉnh cao nhất cũng vẫn là nỗ lực tái hiện lại những pháp thuật huy hoàng, tân tiến đã từng có. Chương 954, Vương tộc Nhân Ngư. Chương 954, Vương tộc Nhân Ngư. Sau khi theo đội trưởng Nhân Ngư ra khỏi tàu, họ bắt đầu bơi trong nước. Một điểm tốt của nền văn minh đáy biển là các thành phố của nó dễ dàng phát triển theo chiều rộng hơn. Việc nổi lên và lặn xuống luôn đơn giản hơn việc bay lượn. Vì vậy, tuy các tàu thuyền trong thành phố có luồng lạch quy định, nhưng đối với người đi bộ đang bơi, thì không cần phải lên kế hoạch con đường đặc biệt. Vì không gian đủ rộng lớn, ba người bơi rất nhanh dưới nước, Lâm Ngự cũng có dịp quan sát thêm toàn cảnh của thành phố bảo tồn. Những nhân ngư xinh đẹp, cao lớn theo thẩm mỹ của nhân loại qua lại, hầu hết đều mang theo đồ vật đã mua, hoặc cầm theo những nguyên liệu nấu ăn ngon lành, lễ hội ngược dòng chiều, ngày lễ yến tiệc và giao dịch lớn này, rõ ràng đã mang lại rất nhiều sức sống cho thành phố này. Đương nhiên, những nhân ngư bơi qua bơi lại bên ngoài này, phần đuôi hầu hết đều là màu tạp. Mọi người đều đang mua sắm, dù sao bây giờ đồ vật đúng là rẻ, hơn nữa còn có rất nhiều hàng tốt của các vương quốc khác. Đội trưởng nhân ngư nhiệt tình nói, đương nhiên các vị nhìn thấy cũng có thể có rất nhiều nhân ngư đang bố trí phân hội trưởng, mặc dù mọi người đều hướng về hội trưởng chính, nhưng phân hội trưởng cũng không thể nào làm mất mặt nhân ngư chúng ta. Ba người vừa nói vừa bơi lên, đã đến gần hướng của trận pháp truyền tống. Cho dù đội trưởng nhân ngư không giới thiệu, Lâm Ngự cũng có thể nhận ra từ xa cái nào là trận pháp truyền tống. Tòa nhà lớn màu trắng bạc hình tròn, có lỗ hổng phía trên, đứng sừng sững giữa một loại kiến trúc hình trụ bằng đồng, tự nhiên vô cùng dễ thấy. Lại thêm rất nhiều nhân ngư, nhân loại, người dưới đáy biển đang xếp hàng dài ở đó, càng thêm chứng minh cho suy đoán của Lâm Ngự. Nhiều người quá. Mật độ dân số của Tịnh Khư này đúng là không tầm thường, cho dù có cân nhắc đến việc bảo tồn là một siêu đại thành phố, lễ hội ngược dòng chiều là ngày lễ lớn nhất, thì những cái đầu người lít nha lít nhít, chen chúc đó vẫn khiến Lâm Ngự cảm giác như đang đến một điểm du lịch hàng đầu vào ngày nghỉ lễ. Số người xếp hàng trước cổng truyền tống này còn đông hơn cả dân số của cả một hòn đảo thứ 6. Toàn bộ dân số của bảo tồn hiện tại, bao gồm cả nhân ngư, nhân loại, người dưới đáy biển cộng lại, biết đâu còn nhiều hơn cả dân số của cả một giới bụ đảo. Tứ Nguyệt cũng thở dài, ta ghét nhất là xếp hàng, tuy nói vậy, mấy người vẫn xếp vào cuối hàng. Hai vị yên tâm, tuy trông có vẻ rất nhiều người xếp hàng, nhưng từng đợt đi, một lần có thể đi mấy ngàn người, thực ra cũng rất nhanh. Đội trưởng nhân ngư nói, tiện thể nghề cổ, đáng tiếc, nếu giấy chứng nhận thân phận của hai vị không bị mất, thì với gia thế của các vị nói không chừng có thể đi lối đi dành cho khách quý đấy, có muốn đi thử xem không? Nhân ngư nói, rồi nhìn sang phía bên kia, nơi rõ ràng có ít người xếp hàng hơn. Những nhân ngư xếp hàng bên đó, màu sắc đuôi đều rất tinh khiết. Tứ Nguyệt lắc đầu, không cần, chúng ta cứ xếp ở đây là được rồi. Dù sao, họ đúng là không có giấy chứng nhận thân phận nào. Nhưng tuy cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng để xếp hàng một cách thành thật, thì ngược lại ngay cả việc xếp hàng bình thường này cũng không thuận lợi. Tú, tú. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, hai chiếc tàu hình tròn, to lớn, màu vàng kim, phất lờ luồng lạch từ mặt nước phía trên lặn xuống. Chuyện gì vậy? Lâm Ngự nhíu mày. Tứ Nguyệt liếc nhìn, thấp giọng giải thích, là vương tộc nhân ngư. Đội trưởng nhân ngư cũng lập tức nghiêm mặt, chắc là thành chủ của thành bảo tồn chúng ta. Hắn chắc cũng muốn đến kinh đô của Hải Yêu để chúc mừng lễ hội ngược dòng chiều, nhưng mà, tại sao hắn lại đi bằng trận pháp truyền tống chứ? Theo lý thuyết, hắn nên trực tiếp đi bằng tàu mới đúng. Ai biết được, có thể chỉ là hứng chí nhất thời thôi. Tứ Nguyệt nhìn quả cầu vàng khổng lồ đó, nói, cửa lớn phía dưới của chiếc tàu màu vàng mở ra, từ bên trong đi ra hai hàng vệ sĩ nhân ngư bình thường, đôi màu thuần nhưng sắc độ tương đối tối, sau đó, dưới sự vây quanh của một đám nhân ngư đôi bạc cầm trường mâu kim loại làm vũ khí, ba nhân ngư có đôi màu vàng rực rỡ bơi ra. Chắc là thành chủ nơi đây và hai người thân của hắn, người lớn nhất là thành chủ, một người nhỏ hơn là con của hắn, một người trung bình khác không biết là con đã trưởng thành hay là vợ. Dù sao giới tính của nhân ngư, Lâm Ngự nhìn bề ngoài không phân biệt được, loài này ít nhiều đều có chút phi giới tính. Hắn hiện tại cũng không biết đội trưởng nhân ngư này là nam hay nữ. Tránh ra, trận pháp truyền tống tạm thời ngừng sử dụng. Trước khi Khoa Đức Thân Vương đi qua, nơi đây tạm thời không được sử dụng. Một nhân ngư đuôi bạc lớn tiếng nói, âm thanh hóa thành những gợn sóng thực chất truyền đi dưới nước, vang vọng trước cổng truyền tống này. Những người cá khác nghe thấy mệnh lệnh này, tự nhiên cũng nhao nhao nhường đường. Đội trưởng nhân ngư cũng kéo Lâm Ngự và Tứ Nguyệt lùi lại. Đúng là chế độ phong kiến tiểu vương quốc này còn khoa trương hơn cả những nhà tư bản tự xưng là quý tộc ở thành phố không ngủ. Lâm Ngự thầm chửi bới, nhưng vẫn im lặng nhường đường. Những người cá khác cũng không có ý kiến gì, chỉ có vài người dưới đáy biển và nhân loại hơi có vẻ không cam lòng. Lý do gì chứ, sắp đến lượt chúng ta rồi. Lâm Ngự nghe thấy vài tiếng phàn nàn phát ra từ trong đám đông, rõ ràng là giọng của nhân loại. Dù sao giọng nói và thói quen phát âm của nhân loại vẫn rất khác biệt so với nhân ngư. Tiếng nói này tuy không lớn, nhưng trong sự im lặng vẫn bị Lâm Ngự bắt được. Và người bắt được lời đoán trước này cũng không chỉ có Lâm Ngự. Khoa Đức, thân vương nhân ngư đang đi qua đám đông, đến gần cổng truyền tống, dừng lại động tác vẫy chiếc đuôi cá màu vàng rộng lớn của mình. Ta nghe thấy có người hình như bất mãn với sự tồn tại của ta. Giọng nói đó vang lên, ánh mắt Khoa Đức lướt qua đám đông. Ta, người có huyết thống tôn quý, được hưởng nhiều quyền lợi hơn các ngươi là chuyện đương nhiên. Ta gánh vác nhiều trách nhiệm hơn các ngươi, nắm giữ nhiều nhiệm vụ hơn. Cổng truyền tống này và tất cả các luồng lệch trong thành đều do tổ tiên của ta xây dựng, cũng là nhờ có ta mà chúng mới có thể được bảo trì. Việc ta cho các ngươi sử dụng đã là vinh hạnh của các ngươi nên biết ơn điều đó. Xem ra, các ngươi cũng không biết ơn ta. Một nhân ngư đôi vàng nhỏ hơn bên cạnh cắt ngang lời nói của Khoa Đức. Phụ thân, đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa để đi bằng cổng truyền tống, nói nhiều với đám bình dân huyết thống thấp kém và dị tộc này làm gì. Khoa Đức thân vương mỉm cười, nói rất đúng, con của ta, đúng là không nên lãng phí lời nói, chỉ có điều việc giáo hóa vẫn là cần thiết, ta cũng sẽ làm mẫu cho ngươi xem phải đối phó với tình huống này như thế nào. Ta tuyên bố, vì những lời nói vô tri vừa rồi của một số người trong các ngươi, thì thuế thu một quý của toàn bộ thành bảo tồn sẽ tăng thêm 5 điểm, tất cả mọi người ở đây hôm nay sẽ tăng thêm 7 điểm. Nhất là những nhân loại, người dưới đáy biển đến thành bảo tồn hôm nay, dù là để cư trú hay làm ăn, thì sau này ta đều sẽ tăng thêm 10 điểm thuế đối với các ngươi. Hắn nói, rồi nhìn về phía nhân ngư đôi bạc bên cạnh, tuyên đọc đi, ghi lại thân phận của những người này, chuẩn bị thi hành. Vừa dứt lời, Khoa Đức thân vương liền chuẩn bị tiếp tục đi. Tuy nhiên, trong đám đông phía sau hắn, một tiếng thở dài vang lên. Ngay cả giữa biển cũng chưa từng đến, đồ nhà quê, vậy mà cũng ở đây diếu võ dương ai. Chương 955, nữ nhân điên chương 955, nữ nhân điên lời nói sắc bén như kim như đao, mang theo sự nhức nhối, khiến không ai có thể coi thường. Là ai? Là ai? Nhân ngư đôi bảng, thân vương cao quý nghiêm nghị gầm lên, hắn muốn giả vờ uy nghiêm, bình tĩnh để thể hiện cơn giận của mình, nhưng giọng điệu mất kiểm soát đã bán đứng hắn. Hắn thậm chí biết là ai, vì người nói lời này không hề né tránh, đã đứng dậy. Người phụ nữ nhân loại đeo mặt nạ màu đen từ trong đám đông từ từ nổi lên, đến ngang tầm với hắn. Đây tự nhiên là áp giữ do Lâm Ngự đóng vai. Đối với Lâm Ngự mà nói, đây có lẽ là một cuộc gặp gỡ có thể tránh được, nhưng mà xét đến thiết lập nhân vật của áp giữ, thì Lâm Ngự không thể nào hoàn toàn không có phản ứng. Sau khi vào phó bản này, đối mặt với sự chất vấn của Tứ Nguyệt, áp giữ đã thể hiện thái độ đáp lại tương đối cứng rắn và không thân thiện. Và kiểu người như vậy nếu đối mặt với vương tộc nhân ngư mà lại đột nhiên nhượng bộ thì Lâm Ngự cảm thấy nhân vật áp giữ này thật sự quá thất bại. Theo sự hiểu biết và thiết lập của hắn, thì áp giữ chắc chắn là kiểu người tuyệt đối sẽ không lùi bước trong tình huống điều kiện cho phép. Hơn nữa, bây giờ, từ góc nhìn của áp giữ mà xem, thì việc đứng ra trực tiếp đối đầu với vị thân vương nhân ngư này cũng không phải là việc vô ích. Trong thiết lập của áp giữ, nàng ta chắc chắn cũng rất giỏi giống đạp người khác để leo lên, giống như một con sư tử được trẻ tuổi ngoại lai, nếu đủ tự tin vào thực lực của mình, thì việc đầu tiên khi đến một đàn mới chính là thách thức con sư tử mạnh nhất, có địa vị cao nhất trong đàn. Đội trưởng nhân ngư trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Ngự. Vệ sĩ của ngươi có phải điên rồi không? Đội trưởng nhân ngư vội vàng kéo Tứ Nguyệt, vội vàng nói, tuy các ngươi là nhân loại, nhưng cũng sẽ bị xử tử. Đội trưởng nhân ngư này gấp đến độ sắp chảy mồ hôi, lỡ bị điều tra đến đầu mình, phát hiện ra là chính mình đã đưa họ vào bảo tồn thì phải làm sao? Tứ Nguyệt nhìn Lâm Ngự, về mặt lý trí cũng cảm thấy hành động lần này của đối phương quá lỗ mãng, không khỏi hơi nhíu mày. Nhưng Tứ Nguyệt không hề đứng ra ngăn cản hành động tiếp theo của Lâm Ngự, ngược lại, bây giờ ngăn cản cũng không kịp, không bằng xem thử nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Huống chi, nếu xét về mặt tình cảm, thì Tứ Nguyệt mơ hồ cảm thấy hành vi của đối phương tuy có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng không phải là do đầu óc nóng nảy mà làm. Đối phương trông không giống người lương thiện gì, chắc chắn không phải vì cư dân bảo tồn bị tăng thuế mà lòng đầy căm phẫn. Nếu để Tứ Nguyệt nói về động cơ của áp dự thì có lẽ phần lớn là do nhìn đối phương khó chịu. Nhưng nàng cũng có thể nhận ra rằng gã lạnh lùng, dã man này không thể nào chỉ vì vậy mà ra tay. Ta nghĩ, nàng ta có ý nghĩ của riêng mình. Tứ Nguyệt lẩm bẩm, nhìn về phía Lâm Ngự. Khoa Đức thân vương rõ ràng hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Ngự, theo hắn thấy, đây chẳng qua chỉ là một nhân loại đột nhiên nổi điên thôi. Chỉ là một nhân loại, một chủng tộc ngay cả vương quốc của riêng mình cũng không có, lại còn dám sỉ nhục vương tộc nhân ngư cao quý, huyết thống tôn quý này của hắn. Nhân ngư là tồn tại cao quý nhất toàn bộ tịch hư, là chủng tộc ưu tú nhất được thời gian chứng minh sau khi vương quốc mỗi đại lục thất lạc biến mất, nhân ngư tộc có khả năng điều khiển các thiết bị ma thuật còn sót lại nhiều nhất trong tất cả các chủng tộc, đám hải thú tộc ở giữa biển đó chẳng qua chỉ là may mắn, được tân thần ưu ái thôi. Thậm chí việc thiết lập giữa biển chắc chắn cũng không thể nào thiếu đi sự ủng hộ trước đây của vương tộc nhân ngư của họ. Tên này từng đến giữa biển thì sao chứ, đoán chừng cũng chỉ là may mắn thôi. Khoa Đức thân vương nghĩ đến đây, nhìn nhân loại vẫn có thể nhìn thẳng vào mình trước mắt, càng thêm khó chịu, còn đứng ngây đó làm gì, mau bắt tên này lại chém cho ta. Sao các ngươi lại ngu ngốc như hải tử vậy? Khoa Đức thân vương nói xong, những thị vệ nhân ngư xung quanh phản ứng lại, nhao nhao cầm vũ khí lên, cẩn thận từng ly từng tí chia ra một nhóm người để đối phó với Lâm Ngự. Kẻ vô danh tiểu tốt ở nông thôn, cá mới biển hoang, đồ vật thấp hèn lại thiệt cận, tự xưng là vương, ngu xuẩn đến cùng cực. Lâm Ngự nhìn những người cá đang đến gần mình, thở dài nói, ngươi thật sự cho rằng mình chính là người cao quý nhất trong vùng biển này sao? Hắn lật tay trong nước, ngón trỏ và ngón giữa vô cớ kẹp ra một chồng giấy vàng nóng. Sau đó, Lâm Ngự xé toạc tờ giấy mỏng, tiếng xoẹt vang lên dưới đáy biển. Ngay sau đó, một miếng cá nướng được gói kỹ lưỡng đang cháy từ trên đỉnh đầu mọi người rơi xuống với tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng nước biển, rơi chính xác vào tay Lâm Ngự. Mùi thơm ngào ngạt khiến tất cả mọi người trong vùng nước đều nghiêng ngả, ngay cả Khoa Đức, nhân ngư tự xưng là thần vương, cũng cảm thấy nuốt nước bọt. Lâm Ngự nhìn ánh mắt kinh ngạc lại tham lam của nhân ngư đó, lạnh lùng nói, mặc dù chỉ là một kẻ tự phong cuồng vọng, nhưng đã có dũng khí tự xưng là vương thì cuối cùng cũng không đến mức không biết hàng đến mức này chứ. Hắn nói với vẻ khinh miệt, vân vê miếng cá nướng đang cháy trong tay, rồi cắn một miếng. Đạo cụ do chính yến hội chi thần, vị thần của rượu ngon và cuồng hoan, ban tặng, giấy mỹ vị có thể tái sử dụng, có thể triệu hồi thức ăn ngon, khi sử dụng ở tỉnh khư giới này, tốc độ rơi thức ăn còn nhanh hơn trước một chút. Khoa Đức, vị thân vương nhân ngư đó, nhìn chằm chằm vào miếng cá nướng trong tay Lâm Ngự, rồi nhìn về phía một vị nhân ngư đôi bạc đeo kiếm đứng gần hắn nhất. Sơ bột. Tên này thân vương điện hạ, đó là hàng thật, đến từ ơn huệ của thần nhân ngư đôi bạc thấp giọng nói, đôi mắt tuyệt đẹp cũng khóa chặt vào miếng cá nướng trong tay Lâm Ngự, nói cách khác, vị tiểu thư nhân loại đáng kính này chắc không phải là đã từng đến giữa biển mà là đến từ giữa biển. Hơn nữa, nàng ta rất có thể cũng có địa vị hiển hách ở giữa biển, được thần thưởng thức. Nghe lời nói của nhân ngư đôi bạc, Khoa Đức thân vương kinh ngạc nghi ngờ một lát, rồi trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hơi gợn gạo, giả dối thấy rõ. Thì ra là khách quý đến từ giữa biển, lúc trước thật sự đã có nhiều mạo phạm. Thật sự là hiểu lầm. Nếu vậy, ta nghĩ chúng ta có thể cùng nhau sử dụng cổng truyền tống này. Khoa Đức thân vương nói xong, Lâm Ngự cười lạnh nói, ai muốn cùng một kẻ ngu xuẩn như ngươi sử dụng chung, ngươi xếp sau ta đi, đồ ngu ngốc. Câu nói này vừa thốt ra, khuôn mặt tươi cười gượng gạo của Khoa Đức thân vương lại một lần nữa âm trầm xuống. Ta nói, ngươi đừng có được voi đòi tiền, giữa biển thì sao chứ, đây là bảo tồn, là thành trì của ta, cho dù là thần tuyệt đích thân đến. Vừa dứt lời, Khoa Đức thân vương đột nhiên nhận ra một tia sáng xanh biếc lóe lên trước mắt. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh trường kiếm của Sabot, nhân ngư nuôi bạc bên cạnh hắn, chặn trước mặt Khoa Đức thân vương, thân kiếm thon dài khẽ run. Nếu không phải hắn ra tay, thì thanh đoạn kiếm màu xanh đậm đang từ từ chìm xuống đáy biển kia, e rằng đã cắm vào đầu Khoa Đức thân vương. Các hạ, cho dù là người đến từ giữa biển, thì cũng có phần quá đáng rồi. Sabot lạnh lùng nói. Lâm Ngự nhẹ nhàng cong tay, dòng nước cuốn thanh đoạn kiếm trở lại tay hắn. Sabot thấy cảnh này, con người hơi co lại. Khoa Đức thân vương cuối cùng cũng nhận ra điều này, hét lớn, người đàn bà này lại dám tấn công ta, nàng sao lại dám tấn công một vị thân vương nhân ngư? Giết nàng ta, ta muốn giết nàng ta. Thân vương các hạ sở đột hiếm khi cứng rắn, lớn tiếng cắt ngang hắn, đừng nói nữa. Hắn quay đầu lại, nhìn Khoa Đức thân vương, người đang không cam lòng, rồi hạ giọng, người đàn bà này, nếu nàng ta muốn, thì nàng ta có thể giết cả ta và ngươi. Hơn nữa, nàng ta trông rất sẵn lòng làm như vậy. Chương 956, tính toán của Khoa Đức thân vương. Chương 956, tính toán của Khoa Đức thân vương. Trong cổng truyền tống, Lâm Ngự cảm nhận được những hình ảnh quang học xung quanh đang thay đổi nhanh chóng, nhận ra đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với khi sử dụng súng truyền tống tâm tượng, lợi dụng điểm neo để truyền tống. Tuy không biết nguyên lý, nhưng súng truyền tống tâm tượng có chút giống như điểm đến điểm, hắn tiến vào điểm neo, rồi có thể ra từ một điểm neo khác. Còn cổng truyền tống và kỹ thuật truyền tống của Tịnh Khư này dường như giống như một loại nào đó, lợi dụng kỹ thuật bẻ cong không gian để tạo ra một lối đi siêu tốc. Hắn có thể cảm nhận được quá trình di chuyển của mình, chỉ là quá trình này rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ phương tiện giao thông có hình thể nào đã biết hiện nay. Sau vài giây ngắn ngủi, khi lấy lại tinh thần, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt đã ra khỏi phía bên kia của cổng truyền tống. Thật đúng là kỳ diệu. Tứ Nguyệt cảm thán, nhìn cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Họ lúc này đã đến kinh đô của Vương quốc Hải Yêu. Tuy Bảo Tồn đã là một thành phố rất phồn hoa, nhưng kinh đô Hải Yêu lúc này vẫn mang lại cho cả hai một cảm giác mới mẻ. Cũng là những tòa nhà kim loại hình trụ, hình cầu lớn, tọa lạc trong thành phố, nhưng kiến trúc của Hải Yêu bên này đều to lớn hơn, nặng nề hơn, màu sắc cũng đều là những màu sẫm hơn. Việc phân chia luồng lệch chặt chẽ hơn so với Vương quốc Nhân Ngư, kiểu dáng của các tàu thuyền cũng đều là loại tương đối rộng và dài. Trong khi ở Bảo Tồn chỉ có một cổng truyền thống, thì ở kinh đô Hải Yêu có đến 7 cái. Mỗi cái đều đang không ngừng có đủ loại chủng tộc của Tịnh Khư tràn vào, rất rõ ràng, do lễ hội ngược dòng chiều, nên tất cả các chủng tộc đều hội tụ về thành phố này. Và lúc này, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt cũng đúng là tương đối thu hút sự chú ý vì những cổng truyền thống khác đều một lần phun ra nuốt vào hàng ngàn người, từng lớp người đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Ngự và Tứ Nguyệt là hai người trực tiếp đi ra từ cổng truyền tống to bằng sân vận động này. Trong không gian lít nha lít nhít, đầu người và đầu cá chen chúc, đột nhiên xuất hiện hai người, sự chênh lệch về góc nhìn rất lớn tự nhiên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Loại tình huống này cũng sẽ khiến người ta phản ứng lại. Chuyện gì vậy? Cổng truyền tống đó sao chỉ có hai người đi ra? Vậy chắc chắn là hai nhân vật lớn. Cái gì? Nhân vật lớn cũng đi bằng cổng truyền tống sao? Chẳng lẽ không nên đi bằng tàu thuyền sao? Lại còn hoàn toàn không mang theo tùy tùng. Có thể chỉ là người lập dị hoặc có nhu cầu đặc biệt thôi. Cổng truyền tống số 6 hình như được kết nối với vài điểm nút của Vương quốc Nhân Ngư, sao người đi ra lại là nhân loại? Cả hai trông đều là nữ nhân loại, hơn nữa tuổi không lớn lắm, có phù hợp tiêu chuẩn không? Các chủng tộc xung quanh đều xì xào bàn tán, cảm thấy có chút tò mò. Những hải yêu phụ trách vận hành và bảo trì cổng truyền tống, khi thấy hai nhân loại có vẻ là nhân vật lớn đi ra từ cổng truyền tống, cũng đều nhìn nhau. Sau đó, hải yêu trông coi phụ trách việc giao tiếp, tiếp đãi của cổng truyền tống số 6 tiến ra đón. Tuy nhân loại và hải yêu không ưa gì nhau, thậm chí đến mức không đội trời chung, nhưng việc đi theo quy trình chính thức từ trong cổng truyền tống đi ra, dưới sự chứng kiến của các tộc để tham gia lễ hội ngược dòng chiều, lại còn có vẻ là nhân vật lớn của nhân loại. Những hải yêu đó chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức nhất định phải tỏ rõ ác ý với đối phương. Hai vị, xin hỏi các vị là nhìn mấy nhân viên quản lý hải yêu đang chào đón? Lâm Ngự hơi nhíu mày. Đúng như trong tài liệu nói, hải yêu trông không khác nhân ngư là mấy, ngoài người dưới đáy biển và nhân loại có hình thái gần như hoàn toàn giống người trái đất, còn hải thú thì là đủ loại sinh vật biển biết nói chuyện, thì năm chủng tộc còn lại về cơ bản đều là nửa người nửa cá. Sự khác biệt chỉ nằm ở chi tiết. Nửa trên và nửa dưới của nhân ngư phân biệt rõ ràng, hơn nữa nửa trên phổ biến trông rất giống nhân loại tuấn mỹ. Ngư nhân thì hai tay đều có mảng, hơn nữa trên cổ có những khe mang rõ ràng, lại còn phổ biến không có tóc. Còn hải yêu thì thể trạng cường tráng, nửa trên cũng bao phủ một lớp vảy tương đối nhạt, hai tay lại là cấu trúc hình móng vuốt lớn, sắc bén, miệng phổ biến khá lớn, lại còn có hai hàng răng cá mập nhọn hoắt. Nhìn mấy hải yêu cao lớn màu xám đến gần hai người, dù biết chúng có thiện ý, lại còn là nhân viên hậu cần, thì Tứ Nguyệt cũng không khỏi vô cùng căng thẳng. Chúng ta là nhân loại đến từ thành bảo tồn để tham gia lễ hội ngược dòng chiều, ta là Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt tự giới thiệu. Lâm Ngự khẽ gật đầu, ta là Áp Dữ. Hai người nói xong, đám hải yêu nhìn nhau. Chưa từng nghe qua tên, cũng không tự giới thiệu, không đưa ra ra thế hiện hết nào. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, lần này cổng truyền tống chỉ có hai vị thôi sao? Nhân viên quản lý hải yêu lại hỏi một cách dò xét. Lâm Ngự gật đầu, đương nhiên rồi, vì chúng ta không thích đi cổng truyền tống cùng người khác. Nhưng mà, các ngươi muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thì đợi lát nữa khi những người đi cổng truyền tống từ thành bảo còn đến, có thể hỏi họ nói đến đây. Lâm Ngự dừng lại, đương nhiên, nếu nhóm tiếp theo không muốn nói, thì các ngươi cũng có thể đợi nhóm sau. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vào Tứ Nguyệt. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian để trả lời những câu hỏi này của các ngươi. Dù sao thời gian của cả hai chúng ta đều rất quý giá, nhân tiện hỏi một chút, ta muốn xin một gian hàng trên lễ hội Tố Nguyên để bán vài thứ, thì nên đến đâu để xin? Người quản lý hải yêu cảm nhận được sự tự tin trong giọng nói của Lâm Ngự, họ vốn có quyền hạn cưỡng ép giữ Lâm Ngự và Tứ Nguyệt lại để hỏi rõ thân phận, bình thường mà nói, hải yêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho nhân loại. Nhưng sự tự tin này, kết hợp với việc hai người đơn độc sử dụng cổng truyền thống, quả thật khiến những hải yêu này không dám manh động, không dám hành động theo thói quen cũ. Sau khi suy nghĩ, nhóm nhân viên quản lý hải yêu này chọn cách trả lời câu hỏi của Lâm Ngự, à, nếu đồ vật mà ngài buôn bán có giá trị không cao, thì không cần giấy phép bán, nhưng nếu là vật tương đối quý giá, thì trước tiên có thể đến nơi giám định để lấy báo cáo giám định, sau đó cầm báo cáo giám định đến hội trường chính của giao dịch lễ hội ngược dòng chiều, sẽ có nhân viên công tác dẫn ngài tìm gian hàng để tiến hành bán. Nghe hải yêu trả lời, Lâm Ngự gật đầu. Đi thôi, Tứ Nguyệt. Nói xong, hắn đi theo hướng hải yêu chỉ, để lại thêm nhiều tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt chỉ trỏ, rời khỏi hiện trường cổng truyền tống này. Tứ Nguyệt đi theo sau Lâm Ngự, phản ứng lại, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi cố tình gây sự sao? Ngươi cố tình tìm cớ với vị thân vương nhân ngư đó, mượn danh tiếng của hắn để tạo thế cho mình. Lâm Ngự cũng không quay đầu lại, bơi về phía trước dọc theo luồng lạch, nói, chủ yếu vẫn là nhìn hắn khó chịu, nhưng ngươi nói cũng đúng là một trong những lý do khiến ta hành động. Tứ Nguyệt nhíu mày, làm lớn chuyện như vậy, chẳng lẽ sẽ không gây ra nhiều phiền phức cho hành động của chúng ta sao? Chúng ta muốn thu thập nước mắt nhân ngư không nên cẩn thận một chút sao? Làm lớn chuyện mà không có thực lực tương xứng thì đương nhiên sẽ phiền phức, nhưng nếu thực lực bản thân đủ mạnh, thì chúng ta càng nổi tiếng, lại càng có lợi. Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt, ngươi bây giờ đã chứng kiến thực lực của ta, nhưng ngươi vẫn chưa hiểu làm thế nào để lợi dụng và phát huy tốt nhất phần thực lực này của ta. Nói thật, Tứ Nguyệt, tuy ngươi trông không ngu ngốc, nhưng ngươi hoàn toàn không hiểu lối chơi của đội mạnh. Quả nhiên, cái này phục dùng hình mỹ vị giấy ở đây đã không chỉ là có thể triệu hồi đồ ăn đơn giản như vậy, cũng là một loại có thể hiện lộ rõ ràng thân phận đạo cụ. Mặc dù mình khác thân phận cũng đã dùng qua đạo cụ này, nhưng vì phục dùng hình mỹ vị giấy không phải là đạo cụ có tính duy nhất, nên Lâm Ngự cũng không keo kiệt mà trực tiếp lấy ra dùng. Đây cũng là một trong những chỗ dựa của hắn, cho dù không để Hàn Na lộ diện, hắn cũng có đủ đạo cụ để chứng minh thân phận của mình. Thậm chí, những đạo cụ như vậy ngoài phục dùng hình mỹ vị giấy còn có thiên đường cực lạc và cuồng yến mặt dây chuyền. Hai thứ này tuy Lâm Ngự thường dùng, nhưng thật sự chưa từng lấy ra, không ai biết vẻ ngoài của chúng. Thậm chí, Lâm Ngự nghi ngờ rằng bây giờ có lẽ cũng không có bất kỳ người chơi nào nhận ra rằng bất kỳ thân phận nào của hắn cũng có khả năng hấp thụ tăng cường từ đồ ăn và chứa đựng tăng cường. Đương nhiên, Lâm Ngự cũng có thể cảm thấy, so với phục dùng hình mỹ vị giấy, thì cấp bậc của thiên đường cực lạc và cuồng yến mặt dây chuyền cao hơn một chút. Nếu lấy những thứ này ra, Lâm Ngự sợ khoa đức thân vương đó sẽ sợ đến tè ra quần, dưới nước, mọi người cách nhau quá gần, Lâm Ngự cũng không muốn bị nước tiểu của đối phương dính vào. Huống chi, chỗ rửa của Lâm Ngự cũng không hoàn toàn là những đạo cụ có thể chứng minh hắn thật sự đến từ giữa biển. Bây giờ, điều khiến Lâm Ngự cực kỳ phấn khích vẫn là hắn mạnh hơn tất cả những thị vệ nhân ngư này cộng lại. Người mạnh nhất trong đám nhân ngư này chính là sở vật đó, nhưng cường độ của hắn cũng chỉ ngang với những cao thủ có thể xếp hạng trong top 10 của lễ hội máu và lửa hắc đầm, hoặc là ngang tầm với hấp hồn thụ đằng trong bộ đạo. Chính vì đối phương cũng có chút thực lực, nên vị sở đột này chắc chắn cũng có thể nhận ra sự thật rằng hắn rất mạnh. Hơn nữa, Lâm Ngự rất vui vì vị sở đột này có đầu óc, có thể ý thức được việc địa vị cao thượng và sức mạnh nghiền ép đồng thời tồn tại trên người một người có ý nghĩa như thế nào. Điều này có nghĩa là Lâm Ngự có thể giết họ, hơn nữa sau đó cũng không cần phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Sở đột đúng là biết rất rõ điểm này. Bây giờ, nếu Lâm Ngự giết Khoa Đức và hắn, thì đại khái cũng giống như việc hắn, người hầu hạ vị thân vương ngu xuẩn Khoa Đức này, giết chết thường dân của thành bảo tồn, thăm hỏi, bồi thường, uy hiếp. Sau đó, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, thủy triều vẫn dâng lên rồi rút đi. Vương Đình Nhân Ngư và vị bệ hạ đó chắc chắn sẽ không vì cái chết của một người anh họ xa và việc trở mặt với một cường giả đến từ giữa biển, người có vẻ có thể liên quan đến thần, mà làm gì. Tuy nhiên, ngoài Sở Đột và Lâm Ngự, những người còn lại đều không rõ ràng sự hợp lý của chuyện này. thứ còn lại trong lòng tất cả mọi người chỉ là sự rung động. Đi thôi. Sau khi có được quyền ưu tiên đi cổng truyền tống, Lâm Ngự vẫy tay với Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt sững người một chút, rồi đi theo. Áp Dữ, ngươi cuối cùng, nàng vẫn không nói gì, chỉ khen một chút, ngươi đúng là lợi hại. Trình độ của nhất giai này có phần quá khủng khiếp. Tuy nàng mơ hồ nhận ra rằng việc đồng đội này của mình chủ động khiêu khích một vị thân vương nhân ngư chắc chắn không phải là đột nhiên nổi điên, mà hẳn là có chỗ dựa. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Hai người, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tiến vào bên trong cổng truyền tống, chờ đợi điểm nút truyền tống bắt đầu bổ sung năng lượng. Không một ai dám tiến lên đi cùng hai người qua cổng truyền tống này. Sắc mặt Khoa Đức thân vương âm trầm, chết tiệt. Sao loại người đáng sợ này lại đến bảo tồn? Việc mất mặt trước mặt hai đứa con của mình thì thôi đi, lại còn để cả dân đen của thành bảo tồn đều thấy cho cười. Đã sớm nghe nói người ở giữa biển xem thường người khác, thiếu tôn trọng cư dân ngoại hải, không ngờ lại là một kẻ ý thế hiếp người, ngang ngược, không hề có chút lễ phép. Khoa Đức thân vương thấp giọng chửi tới, loại người này chắc chắn hiểu mệnh, không sống lâu, sẽ gặp báo ứng, sự ưu ái của thần mà lừa gạt được nhất thời chắc chắn sẽ không kéo dài. Hắn chửi đối phương như vậy, như thể thật sự đã tiên đoán được cái chết yểu của đối phương, tâm trạng cũng dịu đi không ít. Thế là, hắn lại quay đầu nhìn Sơ Bốt, đồ ngu ngốc nhà ngươi, vậy mà lại không điều tra ra được có một tên khốn kiếp đến từ giữa biển đến bảo bổn của chúng ta muốn trừ tiền lương của ngươi. Sau đó, Khoa Đức thân vương vẫn không cảm thấy hạ giận, lại nói, còn nữa, ta muốn tiếp tục tăng thuế, đám dân ngu này lại đứng ở đây xem, không hề có chút trung thành nào với ta. Đoán chừng còn đang thầm chế rêu ta, hả hê khi người gặp họa, mẹ kiếp, đám dân đen, tiện dân này, ta vẫn đối xử quá tốt với chúng, thuế thu quý sau lại tăng thêm 5 điểm. Nói đến đây, Khoa Đức thân vương cuối cùng cũng cảm thấy cơn tức giận tích tụ trong lòng đã vơi đi hơn một nửa. Lúc này, giọng nói ngây thơ, trong trẻo của đứa con trai út yêu quý của hắn cũng vang lên. Không sao đâu, phụ thân, mấy người thường dân vừa rồi dám lộ ra vẻ miệt thị, chào phúng, ta đã nhớ kỹ rồi, lát nữa chúng ta tìm lý do bắt họ lại, tra tấn đến chết là được. Khoa Đức thân vương vô cùng vui mừng, tốt, thật không hổ là con của ta. Hắn lại nhìn về phía bóng hình trong cổng truyền tống, tâm trạng đã hoàn toàn hồi phục. Giữa biển thì sao chứ, được yêu hái gì thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là một nhân loại không có lãnh địa sao, nàng ta dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một mình. Nàng ta vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được niềm vui khi thu thuế và xử tử người khác. Nghĩ đến đây, Khoa Đức thân vương lại nhận ra một điều. Đó là sự dẫn dắt mà hắn nhận được từ lời nói của con trai mình vừa rồi. Đúng vậy, tuy ta ở bảo tồn, trước mặt mọi người, không thể nào ra tay với người đến từ giữa biển, nhưng đã đến kinh đô của Hải Yêu thì việc một nhân loại chết trên địa bàn của Hải Yêu là chuyện quá bình thường. Dù sao Hải Yêu và nhân loại vốn dĩ đã đối địch, đến lúc đó còn có thể đổ lỗi cho Hải Yêu, như vậy e rằng vương cũng sẽ thưởng thức hành vi của ta, nói không chừng sẽ thăng chức cho ta từ vị trí thành chủ bảo tồn lên thành lãnh chúa của một vùng biển màu mỡ nào đó. Tuy nàng ta thậm chí còn mạnh hơn cả Sơ Bốt, nhưng ta là vương tộc nhân ngư, ta cũng không cần phải so đấu sức mạnh và bạo lực với loại người này, chỉ cần có tiền quyền thì bạo lực mạnh mẽ tự nhiên sẽ làm việc cho ta. Người ở giữa biển có lẽ thật sự không hiểu được cách mà các quốc gia ngoại hải của chúng ta vận hành. Vùng biển này chưa bao giờ thiếu những kẻ liều mạng dám làm bất cứ điều gì vì tiền, trong số đó không thiếu những kẻ rất mạnh. Khoa Đức thân vương càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ thông suốt. Ha ha, đợi đến kinh đô của Hải Yêu, trong lễ hội tố triều ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi chọc giận một vị thân vương nhân ngư. Hắn phấn khích nhìn cổng truyền tống đó hoàn toàn khởi động xong, hai bóng hình đó biến mất ở trung tâm cổng truyền tống. Sau đó, Khoa Đức thân vương phất tay. Đi thôi, chúng ta cũng đi bằng cổng truyền tống. Chương 957, lối chơi của đội mạnh. Chương 957, lối chơi của đội mạnh trong cổng truyền tống. Lâm Ngự cảm nhận được những hình ảnh quang học xung quanh đang thay đổi nhanh chóng, nhận ra đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác so với khi sử dụng súng truyền tống tâm tượng, lợi dụng điểm neo để truyền tống. Tuy không biết nguyên lý, nhưng súng truyền tống tâm tượng có chút giống như điểm đến điểm, hắn tiến vào điểm neo, rồi có thể ra từ một điểm neo khác. Con cổng truyền tống và kỹ thuật truyền tống của Tịnh Khư này dường như giống như một loại nào đó, lợi dụng kỹ thuật bẻ cong không gian để tạo ra một lối đi siêu tốc. Hắn có thể cảm nhận được quá trình di chuyển của mình, chỉ là quá trình này rất nhanh, nhanh hơn bất kỳ phương tiện giao thông có hình thể nào đã biết hiện nay. Sau vài giây ngắn ngủi, khi lấy lại tinh thần, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt đã ra khỏi phía bên kia của cổng truyền tống. Thật đúng là kỳ diệu. Tứ Nguyệt cảm thán, nhìn cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Họ lúc này đã đến kinh đô của Vương quốc Hải Yêu. Tuy Bảo Tồn đã là một thành phố rất phồn hoa, nhưng kinh đô Hải Yêu lúc này vẫn mang lại cho cả hai một cảm giác mới mẻ. Cũng là những tòa nhà kim loại hình trụ, hình cầu lớn, tọa lạc trong thành phố, nhưng kiến trúc của Hải Yêu bên này đều to lớn hơn, nặng nề hơn, màu sắc cũng đều là những màu sẫm hơn. Việc phân chia luồng lệch chặt chẽ hơn so với Vương quốc Nhân Ngư, kiểu dáng của các tàu thuyền cũng đều là loại tương đối rộng và dài. Trong khi ở Bảo Tồn chỉ có một cổng truyền thống, thì ở kinh đô Hải Yêu có đến 7 cái. Mỗi cái đều đang không ngừng có đủ loại chủng tộc của Tịnh Khư tràn vào, rất rõ ràng, do lễ hội ngược dòng chiều, nên tất cả các chủng tộc đều hội tụ về thành phố này. Và lúc này, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt cũng đúng là tương đối thu hút sự chú ý vì những cổng truyền tống khác đều một lần phun ra nuốt vào hàng ngàn người, từng lớp người đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Ngự và Tứ Nguyệt là hai người trực tiếp đi ra từ cổng truyền tống to bằng sân vận động này. Trong không gian lít nha lít nhít, đầu người và đầu cá chen chúc, đột nhiên xuất hiện hai người, sự chênh lệch về góc nhìn rất lớn tự nhiên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Loại tình huống này cũng sẽ khiến người ta phản ứng lại. Chuyện gì vậy? Cổng truyền tống đó sao chỉ có hai người đi ra? Vậy chắc chắn là hai nhân vật lớn. Cái gì? Nhân vật lớn cũng đi bằng cổng truyền tống sao? Chẳng lẽ không nên đi bằng tàu thuyền sao? Lại còn hoàn toàn không mang theo tùy tùng. có thể chỉ là người lập dị hoặc có nhu cầu đặc biệt thôi. Cổng truyền tống số 6 hình như được kết nối với vài điểm nút của Vương quốc Nhân Ngư, sao người đi ra lại là nhân loại? Cả hai trông đều là nữ nhân loại, hơn nữa tuổi không lớn lắm, có phù hợp tiêu chuẩn không? Các chủng tộc xung quanh đều xì xào bàn tán, cảm thấy có chút tò mò. Những hải yêu phụ trách vận hành và bảo trì cổng truyền tống, khi thấy hai nhân loại có vẻ là nhân vật lớn đi ra từ cổng truyền tống, cũng đều nhìn nhau. Sau đó, hải yêu trông coi phụ trách việc giao tiếp, tiếp đãi của cổng truyền tống số 6 tiến ra đón. Tuy nhân loại và hải yêu không ưa gì nhau, thậm chí đến mức không đội trời chung, nhưng việc đi theo quy trình chính thức, từ trong cổng truyền tống đi ra, dưới sự chứng kiến của các tộc để tham gia lễ hội ngược dòng chiều, lại còn có vẻ là nhân vật lớn của nhân loại. Những hải yêu đó chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức nhất định phải tỏ rõ ác ý với đối phương. Hai vị, xin hỏi các vị là nhìn mấy nhân viên quản lý hải yêu đang chào đón, Lâm Ngự hơi nhíu mày. Đúng như trong tài liệu nói, hải yêu trông không khác nhân ngư là mấy, ngoài người dưới đáy biển và nhân loại có hình thái gần như hoàn toàn giống người trái đất, còn hải thú thì là đủ loại sinh vật biển biết nói chuyện, thì năm chủng tộc còn lại về cơ bản đều là nửa người nửa cá. Sự khác biệt chỉ nằm ở chi tiết. Nửa trên và nửa dưới của nhân ngư phân biệt rõ ràng, hơn nữa nửa trên phổ biến trông rất giống nhân loại tuấn mỹ. Ngư nhân thì hai tay đều có mảng, hơn nữa trên cổ có những khe mang rõ ràng, lại còn phổ biến không có tóc. Còn hải yêu thì thể trạng cường tráng, nửa trên cũng bao phủ một lớp vảy tương đối nhạt, hai tay lại là cấu trúc hình móng vuốt lớn, sắc bén, miệng phổ biến khá lớn, lại còn có hai hàng răng cá mập nõn hoắt. Nhìn mấy hải yêu cao lớn màu xám đến gần hai người, dù biết chúng có thiện ý, lại còn là nhân viên hậu cần, thì Tứ Nguyệt cũng không khỏi vô cùng căng thẳng. Chúng ta là nhân loại đến từ thành bảo tồn để tham gia lễ hội ngược dòng chiều, ta là Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt tự giới thiệu. Lâm Ngự khẽ gật đầu, ta là Áp Dữ. Hai người nói xong, đám hải yêu nhìn nhau. Chưa từng nghe qua tên, cũng không tự giới thiệu, không đưa ra ra thế hiện hết nào. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, lần này cổng truyền tống chỉ có hai vị thôi sao? Nhân viên quản lý hải yêu lại hỏi một cách dò xét. Lâm Ngự gật đầu, đương nhiên rồi, vì chúng ta không thích đi cổng truyền tống cùng người khác. Nhưng mà, các ngươi muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thì đợi lát nữa khi những người đi cổng truyền tống từ thành bảo còn đến, có thể hỏi họ nói đến đây. Lâm Ngự dừng lại, đương nhiên, nếu nhóm tiếp theo không muốn nói, thì các ngươi cũng có thể đợi nhóm sau. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vào Tứ Nguyệt. Xin lỗi, chúng ta không có thời gian để trả lời những câu hỏi này của các ngươi. Dù sao thời gian của cả hai chúng ta đều rất quý giá, nhân tiện hỏi một chút, ta muốn xin một gian hàng trên lễ hội Tố Nguyên để bán vài thứ, thì nên đến đâu để xin? Người quản lý hải yêu cảm nhận được sự tự tin trong giọng nói của Lâm Ngự, họ vốn có quyền hạn cưỡng ép giữ Lâm Ngự và Tứ Nguyệt lại để hỏi rõ thân phận, bình thường mà nói, hải yêu cũng sẽ không bỏ qua cơ hội gây khó dễ cho nhân loại. Nhưng sự tự tin này, kết hợp với việc hai người đơn độc sử dụng cổng truyền tống, quả thật khiến những hải yêu này không dám manh động, không dám hành động theo thói quen cũ. Sau khi suy nghĩ, nhóm nhân viên quản lý hải yêu này chọn cách trả lời câu hỏi của Lâm Ngự, nếu đồ vật mà ngài buôn bán có giá trị không cao, thì không cần giấy phép bán, nhưng nếu là vật tương đối quý giá, thì trước tiên có thể đến nơi giám định để lấy báo cáo giám định, sau đó cầm báo cáo giám định đến hội trường chính của giao dịch lễ hội ngược dòng chiều, sẽ có nhân viên công tác dẫn ngài tìm gian hàng để tiến hành bán. Nghe Hải Yêu trả lời, Lâm Ngự gật đầu. Đi thôi, Tứ Nguyệt. Nói xong, hắn đi theo hướng Hải Yêu chỉ, để lại thêm nhiều tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt chỉ trỏ, rời khỏi hiện trường cổng truyền tống này. Tứ Nguyệt đi theo sau Lâm Ngự, phản ứng lại, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi vừa rồi cố tình gây sự sao? Ngươi cố tình tìm cớ với vị thân vương nhân ngư đó, mượn danh tiếng của hắn để tạo thế cho mình. Lâm Ngự cũng không quay đầu lại, bơi về phía trước dọc theo luồng lạch, nói, chủ yếu vẫn là nhìn hắn khó chịu, nhưng ngươi nói cũng đúng là một trong những lý do khiến ta hành động. Tứ Nguyệt nhíu mày, làm lớn chuyện như vậy, chẳng lẽ sẽ không gây ra nhiều phiền phức cho hành động của chúng ta sao? Chúng ta muốn thu thập nước mắt nhân ngư không nên cẩn thận một chút sao? Làm lớn chuyện mà không có thực lực tương xứng thì đương nhiên sẽ phiền phức, nhưng nếu thực lực bản thân đủ mạnh, thì chúng ta càng nổi tiếng, lại càng có lợi. Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt, ngươi bây giờ đã chứng kiến thực lực của ta, nhưng ngươi vẫn chưa hiểu làm thế nào để lợi dụng và phát huy tốt nhất phần thực lực này của ta. Nói thật, Tứ Nguyệt, tuy ngươi trông không ngu ngốc, nhưng ngươi hoàn toàn không hiểu lối chơi của đội mạnh. Chương 958, ưu đãi và đặc quyền. Chương 958, ưu đãi và đặc quyền. Ta có chút không hiểu lắm, tuy ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta dù sao cũng phải đề phòng người của trật tự đến, cho dù không cân nhắc đến yếu tố của phe trật tự, thì việc nổi danh do đắc tội với vương tộc nhân ngư chẳng lẽ sẽ không bị họ trả thù sao? Những nhân ngư đó rất đoàn kết. Cho dù không thể làm gì ngươi một cách trực diện, ngươi cũng phải cẩn thận những chiêu trò, mánh khỏe ngầm của họ. Đi trên con đường đến nơi giám định, Tứ Nguyệt vẫn không hiểu, hỏi. Theo nàng, cho dù có thực lực, thì việc giữ thái độ khiêm tốn cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao nhiệm vụ hàng đầu của họ là thu thập một ít tài liệu, việc lặng lẽ kiếm tiền là không thể nào thích hợp hơn. Lâm Ngự ngược lại cũng hiểu suy nghĩ của Tứ Nguyệt, nhưng việc hắn chọn cách làm lớn chuyện cũng không chỉ đơn giản là để xây dựng hình tượng Áp Dữ. Bên phía trật tự bất kể ai đến, chỉ cần họ dám chủ động tìm đến, ta đều sẽ giải quyết họ, Lâm Ngự tự tin nói, rồi xoay cổ tay. Còn về vương tộc nhân ngư, chúng ta muốn thu thập nước mắt nhân ngư, mục đích này chỉ cần bị bại lộ, thì dù sớm hay muộn cũng sẽ đứng về phía đối lập với họ. Tứ Nguyệt lắc đầu, những điều này của ngươi chỉ là biện pháp giải quyết bất lợi do danh tiếng hiện tại của chúng ta mang lại mà thôi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết lợi ích của việc làm lớn chuyện là gì. Nàng nói xong, Lâm Ngự lại nhìn về phía nàng, cho nên ta mới nói, Tứ Nguyệt, xem ra ngươi thật sự chưa từng gặp qua đồng đội nào có năng lực trực diện được mạnh. Lợi ích của việc ta chọn cách làm lớn chuyện rất rõ ràng, nếu chúng ta nhất định sẽ đắc tội với nhân ngư, thì tại sao không đắc tội triệt để một chút? Chẳng lẽ nhân ngư không có kẻ thù sao? Nhất là đối tượng mà chúng ta cần giao dịch nước mắt nhân ngư lần này, người thu thập tên là Hải Mục Tôn đó, hắn cũng đã mang nước mắt nhân ngư ra bán, chẳng lẽ lại là người có quan hệ rất tốt với nhân ngư sao? Nói đến đây, Lâm Ngự dừng lại, cho Tứ Nguyệt thời gian suy nghĩ rồi nói tiếp, vì vậy, việc chúng ta sớm để mọi người biết rằng chúng ta không ưa gì nhân ngư là chuyện tốt, hơn nữa, thân phận khách quý bí ẩn từ giữa biển chắc cũng sẽ mang lại thêm sự tiện lợi cho việc chúng ta tiếp cận Hải Mục Tôn đó, cho dù hắn không chú ý đến chúng ta, thì khi hắn biết đến chúng ta, ấn tượng đầu tiên cũng sẽ là hai kẻ tôn quý. Đương nhiên, nếu muốn có hiệu quả tốt, thì chỉ dọa dẫm một chút vương tộc nhân ngư đó vẫn chưa đủ. Lâm Ngự lấy ra xúc tu và cá nướng đã được gói kỹ từ trong ba lô, tiếp theo chúng ta cũng phải bán đồ mới được. Lâm Ngự nói xong, Tứ Nguyệt rất kinh ngạc, đây đều là kế hoạch mà ngươi tạm thời nghĩ ra sao? Ngươi so với ta tưởng tượng kín đáo hơn một chút. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tứ Nguyệt, Lâm Ngự chớp mắt, lộ ra vẻ mặt không mấy khó chịu, cũng không mấy hung dữ. Vì ta được A Ngư giới thiệu, thực lực trực diện rất mạnh, vừa rồi cũng không ngại ra tay với người khác, lại còn trông như quanh năm ở ngoài tự nhiên, tiếp xúc với động vật, nên ngươi sẽ coi ta là một kẻ lỗ mãng, dã man, ngu dốt, dễ nổi nóng, đúng không? Tứ Nguyệt lắc đầu, ta không có, ta chỉ cảm thấy ngươi sẽ nàng cân nhắc từ ngữ, rồi nói một cách rõ xét, sẽ thẳng thắn hơn và trực tiếp hơn một chút. Đó không phải là ý ta muốn biểu đạt sao, chỉ là cách nói dễ nghe hơn một chút thôi. Lâm Ngự bĩu môi, cho nên nói, thật sự là một sự hiểu lầm lớn. Mặc dù ta đúng là tính tình nóng nảy, điểm này ta không phủ nhận, nhưng mà, đừng quá xem nhẹ vùng hoang dã. Chỉ có sức mạnh và sự phẫn nộ thì không thể nào sinh tồn được ở vùng hoang dã. Động vật tuy ngu xuẩn, nhưng cũng có sự gian xảo của kẻ ngu xuẩn. Lâm Ngự nhìn Tứ Nguyệt nói, kiên nhẫn và xảo quyệt cũng là sở trường của ta. Huống chi, mặc dù ta thích ở ngoài tự nhiên, nhưng ta không có ý định ở ngoài tự nhiên cả đời, ta là người có ước mơ và tham vọng. Tứ Nguyệt bất ngờ, ước mơ? Ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Ta còn tưởng rằng hầu hết người chơi trong trò chơi này đều sẽ có những ước mơ vô cùng rõ ràng chứ. Lâm Ngự nói, rồi tiếp tục, ước mơ của ta thuộc loại tương đối tầm thường. Ta hy vọng kiếm được rất nhiều tiền, trở thành một nhân vật lớn được người ta kính trọng, có thể bay lượn khắp nơi trên thế giới, có một đội ngũ chuyên nghiệp cùng ta trải qua nguy hiểm. Khi không ở ngoài tự nhiên, ta sẽ ở trong một căn hộ áp mái cực kỳ cao to ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất, mỗi tối lấy ra một chai rượu vang ướp lạnh từ tủ rượu, đi qua phòng khách tiểu chìm xuống, đến trước cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn lồng của thành phố và đường chân trời xa xôi, tất cả mọi người nhìn thấy ta đều chỉ có sự định nọt và kính trọng, họ tò mò về cuộc sống và tư tưởng của ta, tán thưởng và khâm phục kinh nghiệm của ta. Lúc đó ta cũng có thể thuận miệng kể vài câu chuyện ma quỷ như thành công của ta đến từ sự hòa hợp với tự nhiên, có thể còn xuất bản một cuốn tự truyện tên là Sống Sót Như Sư Tử. Ta muốn quyền lực, tài phú, địa vị, danh tiếng, cảm giác vượt lên trên người khác và chi phối người khác, cuối cùng chết đi trong sự vây quanh của mọi người. Tuy ban đầu chỉ là thuận miệng nói, nhưng càng về sau, giọng điệu của Lâm Ngự dần dần lộ rõ sự kiên định, ánh mắt cũng có chút sáng lên. Lời nói này khiến Tứ Nguyệt cũng có chút sững sờ. Thật đúng là đủ cụ thể, nhưng cũng không được coi là tầm thường, những người có thể thẳng thắn theo đuổi những thành công theo nghĩa thế tục này thực ra cũng rất hiếm thấy. Tứ Nguyệt lẩm bẩm. Cả hai ngừng hành động lội nước, đứng vững ở cửa ra vào một tòa nhà. Trước tòa nhà hình tròn màu đen này có một tấm biển hiệu cao lớn, nơi giám định của Học viện Vương Đô Hải Yêu. Đây chính là điểm đến của Lâm Ngự và Tứ Nguyệt, vì lễ hội ngược dòng chiều, nên ở đây cũng xếp đầy không ít sinh vật đến từ các tộc. Dù sao, muốn bán những đồ vật tương đối quý giá trong lễ hội ngược dòng chiều, thì việc đến giám định là bước đầu tiên. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt vừa mới đến cửa, còn chưa kịp xếp hàng ở cối, thì đã thấy một hải yêu mặc đồng phục làm việc màu đen của nơi giám định tiến lại gần. Hai vị, hai vị. Hai vị là Áp Dữ nữ sĩ và Tứ Nguyệt nữ sĩ vừa mới đến từ cổng truyền tống, đúng không? Chúng ta đã nghe nói rằng trong hai vị có một vị khách quý đến từ giữa biển, có thứ gì đó muốn giám định và bán trong lễ hội ngược dòng chiều lần này, phải không? Hải yêu này nở nụ cười, hòa nhã hỏi. Lâm Ngự gật đầu, đương nhiên. Được rồi, hai vị, mời đi theo ta, ta sẽ sắp xếp cho hai vị một chuyên gia giám định cao cấp. Hải yêu dùng tay làm dấu mời, chỉ về phía một lối đi dành cho khách quý vắng vẻ hơn rất nhiều ở bên cạnh. Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt, xuề tay ra. Ngươi xem, đây chính là lợi ích của việc làm lớn chuyện, cũng là lợi ích của địa vị, có thể hưởng thụ được ưu đãi và đặc quyền. Lâm Ngự đồng thời trả lời hai nghi vấn vừa rồi của Tứ Nguyệt. Chương 959, kết quả giám định, thân phận địa vị. Chương 959, kết quả giám định, thân phận địa vị. Trong phòng khách của nơi giám định, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt ngồi trên ghế bọc xốp mềm mại, tháo mặt nạ thở xuống. Vì phòng khách quý của nơi giám định ở kinh đô Hải Yêu chắc chắn sẽ tiếp đãi khách đến từ các chủng tộc khác nhau, nên ở đây tự nhiên có thể rút cạn nước biển trong phòng, rồi bơm không khí vào. Sau khi thưởng thức món ăn vặt nhỏ được làm từ sò khô, chẳng mấy chốc, cửa lớn của phòng khách quý liền mở ra. Một vị giám định sư Hải Yêu đeo mũ bảo hiểm có kính bước vào phòng, từ dáng đi giản mua của đối phương, Lâm Ngự có thể nhận ra. Địa vị của đối phương chắc chắn vô cùng cao thượng. Hai vị nhân loại vị giám định sư Hải Yêu giản mua đó nói, ta nghe nói hai vị đến từ giữa biển. Các vị muốn giám định cái gì? Một cây xúc tu của bạch tuộc hai đầu đen như mực cộng thêm một miếng thịt than được thần bán cho. Lâm Ngự nói, rồi đặt chiến lợi phẩm của mình lên chiếc bàn trước mặt. Nguyên liệu nấu ăn và món ăn đã hoàn thành sao sắc mặt của vị giám định sư Hải Yêu lại nghiêm túc thêm vài phần, không hổ là người đến từ giữa biển, ngay cả khi bán, cũng chỉ bán những món tinh phẩm. Ở Tịch Cư, có lẽ là do sở thích của thần minh nơi đây, nên người dân ở đây đều đặc biệt coi trọng mỹ thực nguyên liệu nấu ăn chất lượng tốt giống như vàng, là đồng tiền mạnh, còn đầu bếp giỏi thì lại được coi như những nghệ sĩ hàng đầu. Vì vậy, việc bán những món ăn tinh xảo và nguyên liệu nấu ăn ưu tú là một việc tương đối xa xỉ. Vị giám định sư Hải Yêu đó lấy ra một chiếc kính lúp từ trong ngực, đeo lên, cẩn thận từng ly từng tí đến gần cây xúc tu màu đen bên trái, dùng kẹp gấp lấy đầu nhọn của xúc tu, rồi dùng một cây kim dài đâm vào, sắc mặt càng thêm trang nghiêm. Kích thước và độ căng mọng thật đáng kinh ngạc, con bạch tuộc hai đầu đen như mực này chắc là con dài hàng trăm mét ở vương quốc nhân ngư. Vị giám định sư Hải Yêu nghiêm túc nói, hai vị lâm ngự thản nhiên gật đầu, đúng vậy, khi đi ngang qua địa bàn của nó, bị nó tấn công, nên thuận tay giết chết. Giữa biển tuy có những nơi trực tiếp nuôi dưỡng những con bạch tuộc hai đầu đen như mực này, nhưng loại hoang dã dù sao vẫn có hương vị đặc biệt hơn một chút. Hắn nhìn vẻ mặt của vị giám định sư Hải Yêu này, cũng biết đối phương dường như không biết quá nhiều chi tiết cụ thể. Vị giám định sư Hải Yêu đúng là vẫn giữ vẻ mặt bình thường, gật đầu nói, vậy thì giá trị của cây xúc tu này chắc chắn sẽ không thấp, ta sẽ cấp cho ngài chứng nhận nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng giá bán đề xuất trên lễ hội ngược dòng triệu lần này khoảng từ 5 vạn đến 7 vạn sò Hải Yêu. Lâm Ngự bây giờ lấy cây xúc tu này ra bán cũng là muốn thăm dò xem trên lễ hội ngược dòng triệu lần này, vụ chìm tàu Kim Long Hào may mắn đó rốt cuộc che giấu âm như gì. Tuy việc này rất giống như một vụ tấn công thông thường của Hải Yêu, nhưng trước khi tìm thấy bằng chứng xác thực, thì Lâm Ngự chắc chắn sẽ không lạc quan mà coi đây là một sự kiện ngẫu nhiên rồi bỏ qua. Lâm Ngự cảm thấy nếu điều kiện cho phép, thì vẫn nên cố gắng hết sức để tìm hiểu chân tướng của vụ tấn công, để phòng trường hợp khi hắn thu thập nước mắt nhân ngư và đối đầu với vương tộc nhân ngư, lại đột nhiên bị một Hải Yêu nào đó không biết từ đâu chạy đến đâm sau lưng vì một lý do vô lý nào đó mà hắn hoàn toàn không biết. Chỉ cần mang thứ này ra bán, nếu có Hải Yêu nào tỏ ra khác thường, thì có thể theo đó mà điều tra. Đây là một màn câu cá lộ liễu. Cũng chính vì đây chỉ là thứ dùng để câu cá, nên Lâm Ngự muốn lợi dụng việc giao dịch trên lễ hội ngược dòng triệu để nâng cao thân phận của mình, chứ không phải dựa vào thứ này để thực hiện. Thứ hắn dựa dẫm nhiều hơn vẫn là thịt than ngon lành được triệu hồi bằng giấy mỹ vị có thể tái sử dụng. Không cần bảo quản, lại thêm lợi thế sân nhà của giấy mỹ vị có thể tái sử dụng, cộng thêm một chút vận may nên khi vừa nhận được, Lâm Ngự đã nhận ra rằng chất lượng của món ăn này tuyệt đối không thua kém quá nhiều so với món tráng miệng mà hắn từng ăn, món đã mang lại cho hắn hiệu ứng may mắn ngọt ngào. Mà món tráng miệng đó lại là mỹ vị do chính tay lục thúc của hắn ạ. Thần tuyển của Yến hội chi thần ở Tịnh Cư giới, người vô cùng giỏi nấu nướng và xử lý, tập chế biến. Tuy bị giới hạn về thời gian, địa điểm và chủ đề, nhưng có lẽ đây không phải là món ngon nhất của tạm. Nhưng mỹ vị có thể ngang tầm như vậy, nếu mang ra bán trong lễ hội ngược dòng triều của Tịnh Cư, thì chắc chắn cũng không phải là hàng rẻ tiền. Vị giám định sư Hải Yêu đó khi giám định xúc tu vừa rồi đã vô cùng cẩn thận. Bây giờ đối mặt với miếng thịt này, lại càng không dám thất lễ chút nào, dù sao, chỉ riêng việc Lâm Ngự nhắc đến ân huệ của thần minh lúc này đã đủ đáng sợ. Vì vậy, vị giám định sư lại lấy ra một chiếc kẹp trông còn tinh xảo hơn, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển vị trí của miếng thịt, rồi dùng đèn tin soi bề mặt thịt than. Những vết cháy xém cộng thêm những đường vân tự nhiên của thịt than chất lượng cao đan xen vào nhau, đẹp như một bản cờ được làm bằng gỗ quý. Giấy mỹ vị có thể tái sử dụng gọi ra món ăn có thời hạn sử dụng gần như là vô hạn, loại mỹ thực cấp độ khái niệm này kèm theo chức năng giữ tươi giữ ấm, có thể giữ lại hương vị và cảm giác ngon nhất, cho dù Lâm Ngự đã triệu hồi ra từ rất lâu, thì nhiệt độ của nó vẫn không giảm đi quá nhiều. Vẫn có thể gọi là nóng hổi, thịt than tươi non mọng nước đặt lên bàn, bản thân cũng đủ để nói lên giá trị của nó. Chiếc kẹp nhẹ nhàng ấn vào miếng thịt than, mùi thơm xuyên qua mũ bảo hiểm có kính, khiến vị giám định sư Hải Yêu đó lộ vẻ say mê. Cái này, đúng là mỹ vị. Nguyên liệu nấu ăn đỉnh cao, cách nấu nướng đỉnh cao, kỹ thuật gần như hoàn hảo. Hơn nữa chất thịt này đến từ thế giới bên ngoài Tịch Hư, người nấu chắc chắn cũng là một trong những đầu bếp hàng đầu của Tịch Hư. Một kiệt tác, cái này, ta có thể cấp cho ngài chứng nhận giám định cao cấp nhất chân phẩm hiện thế. Thực tế, món ngon này không cần ta giám định, chỉ cần người biết thưởng thức một chút là có thể nhìn ra sự quý giá của nó. Nhưng ta không thể nào đưa ra đề nghị định giá cho ngài. Ta cho rằng ngài tốt nhất nên đặt nó trong buổi đấu giá của lễ hội ngược dòng chiều. Vị giám định sư Hải Yêu nói, vẻ mặt say mê. Ta phải cảm ơn ngài đã cho ta xem một món ngon tuyệt vời như vậy, điều này trong suốt cuộc đời giám định của ta cũng có thể xếp vào top 10. Xin thứ lỗi cho ta lắm lời hỏi một câu, tại sao ngài lại muốn bán nó đi? Lâm Ngự nghe vậy, khẽ gật đầu. Nếu mỹ vị không được thưởng thức, thì nó không còn chút ý nghĩa nào. Mỹ vị cấp độ này tuy hiếm có, nhưng ta cũng không phải chưa từng thưởng thức, hiếm khi đến ngoại hải lại còn tham gia lễ hội ngược dòng chiều, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ để nhiều người hơn được nếm thử. Vị giám định sư Hải Yêu tỏ lòng kính trọng, thật là một ý nghĩa vĩ đại. Nói là vĩ đại đến mức nào thì cũng không đến nỗi, dù sao ta cũng có ý định đổi lấy một khoản tiền, ta cũng có những thứ muốn mua trong lễ hội ngược dòng chiều. Lâm Ngự nói, vị giám định sư Hải Yêu có chút tò mò. Ngài mong muốn là ta rất hứng thú với kho báu thất lạc, Lâm Ngự thuận miệng nói, rồi hạ giọng, đương nhiên, quan trọng hơn là ta hy vọng thu mua một số tài liệu không mấy phổ biến, ví dụ như nước mắt nhân ngư. Chương 960, khoa Đức Thân Vương chương 960, khoa Đức Thân Vương kho báu thất lạc, nước mắt nhân ngư. Vị giám định sư Hải Yêu giản mua của nơi giám định này cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi nghe Lâm Ngự nói đến hai món đồ này, vẫn có chút kinh ngạc. Không hổ là khách quý đến từ giữa biển, không chỉ có vật bán ra quý giá, mà vật phẩm muốn mua vào cũng không hề đơn giản. Giám định sư lẩm bẩm, Lâm Ngự có chút hứng thú nhìn về phía hắn. Người đã làm việc ở nơi giám định, thì chắc chắn có rất nhiều mối quan hệ về phương diện này, hầu hết những đồ vật muốn bán ra trong lễ hội ngược dòng triều lần này chắc chắn đều đã qua giám định ở chỗ các ngươi, vì vậy, ngươi có manh mối gì không? Dù sao, hội trường của lễ hội ngược dòng triều rất lớn. Dù chỉ là những gian hàng bán vật phẩm cao cấp, thì số lượng cũng nhiều như sao, nếu tìm từng cái một thì thật sự quá phiền phức. Vị giám định sư Hải Yêu giản mua đó nghe Lâm Ngự nói, mỉm cười, đúng là cũng sẽ tìm đến chúng ta giám định, nhưng mà tuy ta có thể nói cho ngài biết rằng trong lễ hội ngược dòng triều lần này đúng là sẽ có người bán ra kho báu thất lạc và nước mắt nhân ngư, nhưng ta thật sự không rõ ràng rốt cuộc là ai sẽ bán ra, gian hàng ở đâu. Dù sao, rất nhiều người đến giám định cũng là ủy thác cho gia nhân của mình, cũng sẽ không để lại phương thức liên lạc. Vị giám định sư Hải Yêu già mua đó nói, Lâm Ngự cũng không làm khó hắn. Không sao, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng cũng là điều nên làm, nhưng ngươi thử đoán xem, hình thức mua bán sẽ là đấu giá hay bán trực tiếp? Lâm Ngự hỏi, vị giám định sư không cần suy nghĩ liền nói, loại đạo cụ quý giá này, e rằng chắc chắn sẽ lấy hình thức đấu giá để tranh thủ lợi ích tốt nhất, vì vậy ngài đúng là có thể quan tâm kỹ lưỡng đến động tĩnh của sàn đấu giá. Giám định sư nói xong, Lâm Ngự cũng gật đầu. Được rồi, cảm ơn ngài đã đề nghị. Giám định sư vội vàng khoát tay, không thể nói là cảm ơn, những thứ này cũng không phải là thông tin gì bí mật lắm. Nhưng ta trước đây đúng là không biết Lâm Ngự nói, rồi đứng dậy, tóm lại, ta vẫn nên bán đi những thứ trong tay mình trước, đổi lấy chút tiền tệ ngoại hải để chuẩn bị mua thứ ta muốn. Nói đến đây, ngươi nghĩ nếu ta bán thành công hai thứ này, thì có đủ để mua về thứ ta muốn không? Đương nhiên là có thể, giá trị của món ngon trong tay ngài tuyệt đối không thấp, chỉ cần ngài không phải muốn mua một lượng lớn nước mắt nhân ngư, hay một lần mua vài món kho báu thất lạc có phẩm chất cực kỳ thượng thừa, thì e rằng đối với ngài mà nói, tiền bạc còn có thể dư lại không ít. Giám định sư Hải Yêu thành cần nói. Vậy thì ta không cần lo lắng nữa, Tứ Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lâm Ngự gọi Tứ Nguyệt đứng dậy, mang theo hai món đồ của mình và hai báo cáo giám định vừa mới được cấp. Lại một lần nữa cảm ơn ngài đã đề nghị. Đúng rồi, khi đến cửa, Lâm Ngự dừng bước, như thể thờ ơ hỏi, ngươi có biết Hải Mục Tôn không? Lâm Ngự nói xong, vị giám định sư gật đầu, đương nhiên rồi, Hải Mục Tôn là nhà sưu tập nổi tiếng nhất của Vương quốc Hải Yêu chúng ta, hắn cũng sẽ tham gia lễ hội ngược dòng triều lần này, hơn nữa còn tự mình xây dựng một khu vực riêng để bán các loại vật phẩm sưu tập. Vị giám định sư Hải Yêu đó nói, rồi tò mò hỏi, hai vị có hứng thú sao? Đương nhiên. Lâm Ngự gật đầu nói, vậy có lẽ ta có thể giúp các vị giới thiệu một chút. Vị giám định sư Hải Yêu đó nói, rồi lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi. Hải Mục Tôn là khách quen của nơi giám định chúng ta, nên cũng có chút quan hệ cá nhân với những giám định sư cao cấp như chúng ta. Ngươi có thể cầm danh thiếp của ta, trực tiếp đến phòng trưng bày của hắn để bái phòng. Lâm Ngự nhận lấy danh thiếp, khẽ gật đầu. Tứ Nguyệt nói lời cảm ơn, thật sự đã giúp đỡ rất nhiều, rất cảm ơn ngài. Cả hai lại đeo mặt nạ lên, rời khỏi phòng khách quý này, bơi ra ngoài. Sau khi bơi ra ngoài một đoạn, Tứ Nguyệt mới cảm thán. Ngươi nói rất đúng, áp giữ, địa vị và đặc quyền đúng là rất tiện lợi, nếu không phải ngươi trước tiên đạp đổ vương tộc nhân ngư để nổi danh, thì chúng ta căn bản không thể nào gặp được vị giám định sư cao cấp này. Cho dù gặp được, thì hắn cũng không thể nào trực tiếp đưa cho chúng ta danh thiếp có thể giúp chúng ta gặp được Hải Mục Tôn. Làm lớn chuyện quả thật có lợi ích của việc làm lớn chuyện, đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì miếng thịt than đó của ngươi thật lợi hại, ngươi vậy mà thật sự đã từng đến giữa biển, thật sự có đạo cụ lợi hại như vậy, xem ra ngươi ở giữa biển cũng không tệ. Lâm Ngự lắc đầu, không, ta đối với giữa biển thực ra không hề quen thuộc. Tứ Nguyệt kinh ngạc, nói đùa gì vậy, vậy miếng thịt than đó của ngươi, hay nói đúng hơn là đạo cụ làm ra miếng thịt than đó là ta đã gia nhập kẻ cướp đoạt rồi, thì còn có thể đến từ con đường chính đáng sao? Đương nhiên là cướp được. Lâm Ngự nói một cách hiển nhiên. Tứ Nguyệt mặt người, rồi giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Lâm Ngự gậy ngón tay cái của nàng, đi thôi, chúng ta đi tiêu thụ đồ trộm cắp. Cùng lúc đó, tại kinh đô Hải Yêu, trong một câu lạc bộ, quý tộc nhân ngư đôi vàng lại một lần nữa khiến người ta hoa mắt chóng mặt với mùi thuốc lá đáy biển, nhìn bóng hình đen như mực, đôi dài thon thả trước mắt, rồi nói với Hải Yêu to lớn, mập mạp đang nửa nằm bên cạnh. Thật lợi hại, Cổ Nha Tôn, không hổ là nhiếp chính quan của Hải Yêu, vậy mà có thể nuôi dưỡng một nạ gạ làm tử sĩ cho ngươi, lại còn được rèn luyện qua bí pháp. Cổ Nha Tôn, vị Hải Yêu được gọi tên, dựa vào chiếc ghế nằm được làm bằng da của một loài hải tộc cỡ lớn trong câu lạc bộ, nét môi cười, khoa đức thân vương, ta đã nói rồi, ngươi tìm ta tuyệt đối là đáng giá. Chỉ cần hai khối huyết san tinh thạch, cho dù ngươi muốn giết chết hai nhân loại đến từ giữa biển đó, thậm chí một trong số đó còn có thực lực dễ dàng đánh lui du hải kiếm sĩ sơ bột, thì ta cũng tuyệt đối sẽ khiến họ vĩnh viễn biến mất trong vùng biển này. Khoa Đức nghe những lời tự tin của Cổ Nha Tôn, cũng bị lây nhiễm, ha ha, ta biết ngay mà, các ngươi Hải Yêu ít nhất về mặt săn giết nhân loại là chuyên nghiệp. Chỉ là hai khối huyết san tinh thạch thôi, đối với ta, một thân vương, thì không thành vấn đề, chỉ cần có thể giết chết hai nhân loại dám ngỗ nghịch, khiêu khích ta đó, thì tất cả đều đáng giá. Khoa Đức thân vương nghiến răng nói, ta chỉ có một yêu cầu, Cổ Nha Tôn, mau chóng ra tay. Đương nhiên rồi, ta còn mong muốn sớm nhận được thù lao hơn ngươi. Cho dù không có thù lao, thì việc giết chết nhân loại cũng là một việc khiến ta vui thích, huống chi ngươi còn trả giá rất cao. Cổ Nha Tôn cười lớn nói, được rồi, vậy ta về trước, lần này vương tộc nhân ngư đến rất nhiều, ta rời khỏi lãnh sự quán quá lâu sẽ khiến người ta nghi ngờ, chờ tin tốt của ngươi. Khoa Đức thân vương nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Cổ Nha Tôn nhìn Khoa Đức thân vương đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nói, chờ một chút. Khoa Đức thân vương nhìn Cổ Nha Tôn đang đánh giá mình với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi, còn có chuyện gì? Ngươi bảo ta giúp ngươi giết hai nhân loại mạnh mẽ, đến từ giữa biển, đã sỉ nhục ngươi. Cổ Nha Tôn cân nhắc rồi nói, nhưng mà, ngươi dù sao cũng phải cung cấp cho ta tên và ngoại hình của hai người đó chứ. Làm gì có chuyện đặt hàng giết người mà lại không nói cho người thực hiện biết ngoại hình của người cần giết chứ? Chương 961, tạo thế, khách quý giữa biển. Chương 961, tạo thế, khách quý giữa biển. Ngươi nghe nói không, có hai vị khách quý từ giữa biển đến sẽ tham gia lễ hội ngược dòng triều lần này. Lễ hội ngược dòng triều đã bao nhiêu năm không có khách quý từ giữa biển đến tham gia rồi, đây thật sự không phải là tin đồn thất thiệt chứ? Không phải là hai người may mắn đi qua giữa biển, người ngoại hải nói khoác lác à? Chắc chắn 100%, nhóm nhân ngư đến từ thành bảo tồn cũng đã truyền ra rồi, họ tận mắt nhìn thấy thành chủ bảo tồn, khoa đức thân vương nhân ngư bị sỉ nhục, dẫm đạp lên đầu một cách điên cuồng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất lực, cùng nộ mà tăng thuế. Trời ơi, đại nhân đến từ giữa biển. Không chỉ có vậy, thúc của bạn của anh họ ta làm việc ở nơi giám định của kinh đô, nghe nói hai vị đại nhân đến từ giữa biển đó định bán ra một món ngon có chất lượng hoàn hảo, được đánh giá là cấp bậc chân phẩm hiện thế. Thật hay giả, đồ vật cấp bậc chân phẩm hiện thế quý giá như vậy, hơn nữa còn là thức ăn ngon, thì giá trị chẳng phải là lên trời sao? Thứ này có thể mang ra bán sao? Cái này thì ta không biết, nhưng khách quý đến từ giữa biển cũng không phải không có khả năng. Người ở giữa biển đúng là khác biệt, thứ mà chúng ta muốn giữ làm bảo vật gia truyền, vậy mà họ lại chuẩn bị mang ra đổi tiền. Ta cũng nghe nói rồi, cháu trai của đồng nghiệp của dì ta cũng làm việc ở nơi giám định. Nghe nói hai vị đại nhân này đến đây là vì kho báu thất lạc, đây cũng là lý do họ tham gia lễ hội ngược dòng chiều. Lễ hội ngược dòng chiều vốn dĩ đã là một ngày lễ vô cùng náo nhiệt, hội tụ người đến từ các nơi, các tộc. Cũng vì vậy, trong môi trường hỗn loạn như vậy, lời đồn đại cũng càng thêm dễ dàng lên men, nóng lên, nhất là những nội dung liên quan đến giữa biển chân phẩm hiện thế thân vương nhân ngư. Cho dù là ở thế giới dưới đáy biển, thì đủ loại ngư nhân, nhân ngư ở đây vẫn thích nhìn trộm cuộc sống của những người quyền quý, coi những chuyện này như để tài trà dư tử hậu. Đi giữa hội trường và chợ của lễ hội, còn chưa kịp tìm được vị trí của nhà đấu giá, Tứ Nguyệt đã nghe thấy những cuộc thảo luận không ngừng xung quanh. Nàng không khỏi lại nhức đầu, tuy việc làm lớn chuyện là chuyện tốt, nhưng bây giờ chúng ta có phần hơi quá nổi tiếng rồi. Tứ Nguyệt cũng chỉ có thể may mắn rằng mọi người dường như vẫn chưa biết đặc điểm ngoại hình của họ, dù sao sinh vật đáy biển đối với nhân loại hình như có chút mù mặt, lại thêm việc cả hai đều mặc đồ lặn kiểu dáng phổ biến nhất do đội cứu viện nhân ngư cung cấp, nên về mặt ăn mặc cũng không có gì để nhận ra. Nếu không thì, Tứ Nguyệt nghi ngờ, cả hai bây giờ sớm đã bị bao vây rồi. Danh tiếng như vậy, một khi chúng ta xuất hiện ở những nơi như phòng đấu giá, lấy ra món ăn siêu lợi hại đó, thì thật sự không biết có gây ra phiền phức không, nếu bị những người bản địa có địa vị quá cao chú ý đến thì phải làm sao? Tứ Nguyệt lo lắng lẩm bẩm. Được rồi, bớt nói những chuyện lo lắng vô cớ này đi, tuy danh tiếng của chúng ta bây giờ quả thật có chút quá lan rộng, đúng là rất ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng đây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, Lâm Ngự bình tĩnh nói, ngươi không nhận ra sao, trọng điểm thảo luận của mọi người đều là hai chúng ta, những khách quý bí ẩn, cao quý đến từ giữa biển, ở kinh đô Hải Yêu, một nơi có trình độ văn minh cực cao như thế này, lại còn là lễ hội ngược dòng chiều, một ngày lễ mà mọi người đoàn tụ, thì mức độ nguy hiểm khi bị chú ý vốn dĩ đã nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường, ở ngoài tự nhiên. Nếu chúng ta có thể dựa thế mà luôn duy trì vị thế cao thì sao? Lâm Ngự trấn an Tứ Nguyệt. Nhưng mà, lời nói của hắn có một phần là nói dối. Tuy nhiên, phần nói dối không phải là hắn có nắm chắc xử lý hiện trạng mà là ngoài dự đoán. Lâm Ngự đối với cục diện này tuyệt đối không hề bất ngờ. Thông qua việc quan sát Phó Lạc trong phó bản trước, cùng với việc tình cờ có được thân phận cao cấp nhờ vào đạo cụ mà học tỷ đưa cho ở dạ cấp giới, Lâm Ngự đã tỉnh ngộ, dựa thế và tạo thế là một phương thức vượt qua phó bản có rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng siêu cao. Vì vậy, danh tiếng lan truyền đến mức độ này, thậm chí cả nội dung lan truyền cũng là do Lâm Ngự cố ý gây ra. Nhân ngư của thành bảo tồn cho dù muốn chia sẻ những chuyện xảy ra trong thành, thì do sợ hãi nên chắc chắn cũng chỉ có thể nói một cách mờ ám. Vị giám định sư Hải Yêu cao cấp của nơi giám định đó chắc chắn cũng không phải là loại người sẽ công khai tuyên truyền chuyện này. Tuy chuyện này rất có giá trị để lan truyền, nhưng xét về hiện tại, thì nó vốn nên chỉ là một loại tin tức nội bộ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Còn về lý do tại sao lại có thể đến được với công chúng? Tự nhiên là vì Lâm Ngự đã sử dụng tin vịt chi môi trong xảo ngôn lệnh sắc. Đạo cụ này có thể khiến những lời nói dàn xếp của Lâm Ngự lan truyền rộng rãi, và Lâm Ngự chính là đã sử dụng tin vịt chi môi để tự mình tung ra một tin đồn rằng trong lễ hội ngược dòng chiều lần này sẽ có hai vị khách quý đến từ giữa biển chuẩn bị bán ra mỹ thực cấp bậc chân phẩm hiện thế để mua vào kho báu thất lạc. So với sấm chi răng và lưỡi dối trá, thì tin vịt chi môi là một hiệu quả xảo ngôn lệnh sắc có mức độ cao thấp không ổn định hơn. Tuy có lời thuyết minh về hiệu quả lan truyền rộng rãi, nhưng Lâm Ngự biết hiệu quả này sẽ tùy thuộc vào tình huống. Nó chỉ có thể đảm bảo rằng câu nói này chắc chắn sẽ được truyền đến tai nhiều người hơn so với trước đây. Đối với một câu nói không quan trọng của một người, thì có thể tình cờ truyền đến tai mười mấy người. Nhưng nếu lời nói của ngươi quá không quan trọng, người nghe cũng không mấy để ý, thì cũng sẽ không có diễn biến gì sau đó. Thế nhưng, lần này, Lâm Ngự chọn cách truyền bá cho những người vốn dĩ đã nắm bắt được tâm lý hiếu kỳ của các chủng tộc tịch hư, lại thêm việc hắn đã nổi danh ở thành bảo tồn, nên những lời nói này tự nhiên giống như virus bắt đầu lan truyền, trở thành chuyện mới lạ nhất của lễ hội ngược dòng chiều khiến ngày lễ vốn đã hội tụ đông đảo khách đến từ các dị tộc này càng thêm náo nhiệt, khiến những người mang tâm trạng tận hưởng ngày lễ tìm được một chuyện đáng để bàn tán say sưa. Điều này giống như việc về quê ăn Tết, nếu có ai trong làng xảy ra chuyện xấu hổ, thì bản thân chuyện đó sẽ có cơ hội được bàn tán nhiều hơn so với bình thường. Tin bịt chi môi chỉ cần nhẹ nhàng tăng cường ấn tượng của mọi người đối với câu nói này, nâng cao ham muốn bày tỏ của người nghe, là có thể dễ dàng thực hiện việc lan truyền rộng rãi. Tuy Tứ Nguyệt cũng không hiểu rõ tình hình rằng tất cả những điều này là hiệu quả của đạo cụ của Lâm Ngự, nhưng nghe Lâm Ngự trấn an, cũng bị sự tự tin của Lâm Ngự lây nhiễm, ít nhiều cũng dịu đi. Tuy nhiên, Tứ Nguyệt vẫn cẩn thận nói, nhưng mà, chúng ta dù sao cũng không thật sự có bối cảnh từ giữa biển. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, nhất là khi điều kiện thông quan kho báu thất lạc đều đã xuất hiện. Tuy không nhắc đến việc chúng ta muốn thu thập nước mắt, nhưng nếu người của trật tự đến nghe được lời đồn, kết hợp với số lượng hai người này, thì chắc chắn cũng sẽ biết là chúng ta, dù sao phó bản này chỉ có 5 người. Yên tâm đi, Tứ Nguyệt, người của trật tự đến, ta tự nhiên có cách đối phó. Lâm Ngự nhìn nàng, nói với vẻ đầy tự tin. Chương 962, đến phòng đấu giá, lợi ích của danh tiếng. Chương 962, đến phòng đấu giá, lợi ích của danh tiếng. Người của trật tự, ngươi có lòng tin đối phó sao? Chỉ mong như vậy thôi. Tứ Nguyệt khẽ thở dài, rồi nói, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi e rằng không rõ ràng, người của trật tự rốt cuộc có bao nhiêu quái vật. Ta chỉ hy vọng người đến không phải là vị đạo diễn đó, tên đó đơn giản không phải là người. Lâm Ngự nghe Tứ Nguyệt nói, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nói, không sao, đối phó đạo diễn tự nhiên có cách đối phó đạo diễn. Chúng ta đã tạo thế rồi, tự nhiên có thể dựa thế, không nhất thiết phải cứng đối cứng với đối phương. Lâm Ngự nói xong, Tứ Nguyệt lại lắc đầu, hạ giọng nói, nếu ngươi có ý nghĩ này thì hoàn toàn sai lầm rồi. Mặc dù ta biết bây giờ những người thổi phồng đạo diễn đều tập trung vào sức chiến đấu trực diện của hắn và nghề nghiệp duy nhất đua màn ảnh đó, nhưng mà trong mắt ta, năng lực dàn xếp và trí tuệ của đạo diễn đó mới là chỗ đáng sợ thực sự của hắn. Ta thừa nhận ngươi không phải là một kẻ lỗ mãng chỉ có sức chiến đấu, kế sách của ngươi rất ưu tú, nhưng áp giữ à, ngươi căn bản không biết tên đó rốt cuộc thông minh đến mức nào. Tuy là thành viên của trật tự, nhưng hắn lại rất biết ngụy trang bản thân. Tứ Nguyệt dừng lại một chút, nói, thật ra ta từng gặp hắn trong phó bản, còn có thần thâu của Liên Minh Tự Do. Cả hai đều gần như ngụy trang suốt cả phó bản, nhưng sự ngụy trang của hắn thậm chí còn hoàn hảo hơn cả vị thần thâu nổi tiếng xảo cái đó. Ta mãi cho đến khi rời khỏi phó bản, cũng không hề nhận ra thân phận và thực lực thực sự của hắn. Sau này ta gia nhập kẻ cướp đoạt, nghe được danh tiếng của hắn, thậm chí có một khoảng thời gian cũng không hề liên hệ hắn với kẻ mà ta đã gặp. Lần này ngươi biết chỗ đáng sợ của đạo diễn rồi chứ? Nói thật, mặc dù gần đây có tin đồn nói hắn và Chu Minh, người mới của Liên Minh Tự Do, là hai ngôi sao mới nổi hiện nay, hơn nữa mọi người nhìn chung đều cho rằng hắn có lẽ không bằng Chu Minh. Nhưng theo ta thấy, Chu Minh đó có lẽ căn bản không xứng được coi là tuyển thủ cùng đẳng cấp với hắn. Áp Dữ, ngươi được Thiên Công giới thiệu đến, vậy thì hắn cũng nên nói với ngươi về sự đáng sợ của tên đó mới đúng. Tứ Nguyệt nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nghe đối phương nói một cách hùng hồn về mối đe dọa của đạo diễn, Lâm Ngự cố gắng hết sức để kìm nén khỏe miệng đang run rẩy, nói, ta sẽ coi trọng, nhưng ngươi cũng đừng quá căng thẳng, nói không chừng hắn cũng không gia nhập cùng một phó bản với chúng ta. Hơn nữa ta nghĩ xác suất rất lớn chúng ta cũng sẽ không gặp phải hắn. Lâm Ngự giải thích, dù sao bên ngoài đều đồn rằng hắn vừa mới lập công lớn cho trật tự, không phải sao? Tuy không biết chi tiết, nhưng ta còn chưa bị diễn đàn xóa tài khoản, nên ta đã dạo một vòng diễn đàn, có tin tức nói rằng trạng thái của hắn cũng không tốt. Vì vậy ta phỏng đoán trật tự với tư cách là một tổ chức tương đối nhân đạo, chắc chắn sẽ cho hắn nghỉ phép. Lâm Ngự nói không phải là phỏng đoán, cũng không phải tin tức không chắc chắn. Tứ Nguyệt gật đầu, được rồi, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, cho dù không phải đạo diễn thì những cao thủ khác của trật tự cũng đều rất phiền phức. Hai người nói xong, đã đến trước nhà đấu giá. Nhà đấu giá nằm ở vị trí trung tâm của hội trường lễ hội ngược dòng chiều, gần như là khu vực tốt nhất và dễ thấy nhất. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt vừa mới đến, đã thấy một nhân viên công tác của nhà đấu giá tiến lại gần. Nhìn cách ăn mặc, thì Hải Yêu đó chắc không phải là nhân viên công tác bình thường, rất có thể là quản lý cấp cao của nhà đấu giá này. Áp Dữ các hạ, Tứ Nguyệt các hạ, xin đợi đã lâu. Nhà đấu giá ở kinh đô Hải Yêu này hiển nhiên có đủ loại liên hệ với nơi giám định, việc hai người Lâm Ngự đến, có lẽ vị giám định sư cao cấp đó đã thông báo trước, nên lúc này mới có người chủ động ra đón. Tuy nhiên, Lâm Ngự cảm thấy việc quản lý cấp cao của đối phương đích thân ra đón, ngoài việc vị giám định sư cao cấp đó đã thông báo, thì nhiều hơn e rằng vẫn là do thế lực hiện tại của hắn quá lớn. Hải Yêu có thể leo lên vị trí quản lý cấp cao của nhà đấu giá ở kinh đô Hải Yêu chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc. Vương quốc Hải Yêu so với Vương quốc Nhân Ngư, bản thân đã cạnh tranh khốc liệt hơn một chút, xác suất người ngồi ở vị trí cao xuất hiện kẻ ngu ngốc thấp hơn rất nhiều so với Vương quốc Nhân Ngư. Huống chi, lãnh đạo cấp cao của nhà đấu giá cũng không phải là những vị trí như thành chủ, lãnh chúa, nhất thiết phải có huyết thống quý tộc và gia tộc truyền thừa mới có thể đảm nhiệm, mà phần lớn là những Hải Yêu bình dân từng bước leo lên từ tầng lớp thấp nhất, cho dù trong nhà có chút bối cảnh thì chắc chắn cũng không thể nào gọi là quyền quý Hải Yêu. Lâm Ngự cũng biết điểm này, nên hắn cũng không hề bất ngờ việc đối phương có thể nhạy bén nắm bắt được động tĩnh dư luận, nhận ra sự khác thường của hai vị khách quý giữa biển này, rồi đưa ra cách ứng đối đặc biệt, lại còn tỏ ra vô cùng ân cần. Đây cũng là điều Lâm Ngự hy vọng nhìn thấy. Hắn tạo ra thế lực cho mình, tự nhiên là hy vọng có thể đi lại thuận lợi nhất có thể trong từng bước ở Vương quốc Hải Yêu, nơi vốn dĩ căm thù nhân loại. Tuy Hải Yêu căm thù, kỳ thị nhân loại, nhưng nhân loại đến từ giữa biển thì sao có thể coi là nhân loại? Huống chi, khác với Tứ Nguyệt, người lo lắng Lộ Tẩy Lâm Ngự biết rất rõ ràng có hắn nạ ở đây, thì thân phận khách quý giữa biển này của hắn 100% là hàng thật giá thật. Người càng biết hàng, thậm chí là người thật sự đến từ giữa biển, thì mới càng có thể biết được thân phận của Lâm Ngự cao quý đến mức nào. Nhìn vị lãnh đạo cấp cao của phòng đấu giá đang định hót trước mắt, Lâm Ngự khẽ gật đầu, nói, có lòng, nếu ngươi đã đứng ở đây, thì chắc hẳn cũng biết rằng ta định đấu giá một món ngon cấp bậc chân phẩm như thế. Đương nhiên, với tư cách là quản lý chủ quản của nhà đấu giá này, ta nhất định sẽ tận tâm phục vụ ngài, bất kể ngài muốn tiến hành đấu giá vào lúc nào, cũng có thể tùy thời sắp xếp. Mặc dù hôm nay có rất nhiều đồ vật quý giá muốn đấu giá, nhưng tất cả đều lấy mục đích của ngài làm ưu tiên. Vị lãnh đạo cấp cao của nhà đấu giá Hải Yêu này còn thức thời hơn cả vị giám định sư cao cấp đó, dù sao đối với vị giám định sư cao cấp mà nói, thì chỉ là mở mang tầm mắt, nhưng vị lãnh đạo cấp cao của nhà đấu giá này lại có thể nhận được công trạng và lợi ích thực sự từ Lâm Ngự, thậm chí còn là công trạng có thể thực hiện ngay lập tức. Dù sao, chỉ riêng việc chính thức tuyên bố muốn đấu giá mỹ thực chân phẩm hiện thế cũng đã mang lại danh tiếng và mức độ thảo luận rất lớn cho nhà đấu giá, đối với hắn mà nói cũng là lợi ích to lớn. Huống chi, đây là trên lễ hội ngược dòng chiều, nếu thật sự bán thành công mỹ thực quý giá như vậy, lại còn lưu lại tiếng tốt, trở thành một giai thoại về khách quý giữa biển, thì đối với toàn bộ Vương quốc Hải Yêu đều là chuyện tăng thêm thể diện lớn. Vị lãnh đạo cấp cao này vô cùng tin tưởng rằng chiến công này của nhà đấu giá của hắn chắc chắn sẽ khiến vị tân vương chăm lo việc nước, hùng tâm tráng trí của Vương quốc Hải Yêu cũng rất vui mừng. Tiền đồ của hắn đơn giản là sáng lạ. Nghĩ đến đây, vị lãnh đạo cấp cao của nhà đấu giá Hải Yêu này không khỏi vừa xoa tay. Ngài có dặn dò gì khác không? Lâm Ngự nhìn hắn, nở nụ cười. Thật sự là có. Ngươi đã là quản lý chủ quản của nhà đấu giá, thì chắc chắn thường xuyên tiếp xúc với đủ loại nhân vật lớn của Hải Yêu rồi. Ta muốn ngươi giúp ta giới thiệu một nhà sưu tập Hải Yêu. Đương nhiên, ta cũng đã nhận được tín vật từ một người giới thiệu. Đây là danh thiếp của một vị giám định sư cao cấp của nơi giám định. Chương 963, bái phòng của quyền quý. Chương 963, bái phòng của quyền quý. Chẳng mấy chốc, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt lại một lần nữa tiến vào phòng nghỉ của khách quý trong nhà đấu giá. Vị chủ quản Hải Yêu đó vẫn đích thân đi cùng, tự tay rút cạn nước biển trong phòng nghỉ của khách quý, rồi bơm vào không khí mang theo mùi hương. Hai vị muốn gặp Hải Mục Tôn phải không? Xem ra hai vị đã tìm hiểu trước khi đến. Ta nghĩ Hải Mục Tôn cũng sẽ rất sẵn lòng gặp hai vị, dù sao Hải Mục Tôn nhiệt tình, hiếu khách, hào phóng cũng nổi tiếng ở Vương quốc Hải Yêu chúng ta. Ta đã cử nhân viên công tác mang theo danh thiếp đến bái phòng nơi ở của Hải Mục Tôn, xin hai vị chờ một chút. Chủ quản Hải Yêu nói xong, Lâm Ngự điều chỉnh tư thế ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, khẽ gật đầu. Được rồi, có tin tức gì thì thông báo cho ta. Hắn nói, chủ quản Hải Yêu gật đầu, không thành vấn đề, áp giữ các hạ, vậy ta xin phép không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa. Sau đó, chủ quản Hải Yêu liền mở cánh cửa cách ly hai lớp, rời khỏi nơi này. Tứ Nguyệt nhìn căn phòng yên tĩnh, hít thở bầu không khí có thể coi là xa xỉ dưới đáy biển, không nhịn được cảm thán. Ta bắt đầu tán thành ngươi rồi, áp giữ. Danh tiếng đúng là sẽ mang lại đặc quyền, mà việc hưởng thụ đặc quyền thật sự rất tuyệt. Bất kể có giúp ích cho việc hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức kẻ cướp đoạt giao cho hai người hay không, có thể gây ra phiền phức ngoài ý muốn cho việc đạt được điều kiện thông quan hay không. Ít nhất bây giờ, nàng thật sự rất thoải mái, nằm trong căn phòng có nhiệt độ thích hợp, hít thở không khí trong lành, dưới thân là chiếc ghế thoải mái, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt những món ăn vặt đặc sản đáy biển, tiếng nhạc cổ điển êm dịu như có như không vang lên. Đây sao lại là tử vong trò chơi, đây sao lại là để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức? Phát triển đến giờ phút này, đã hoàn toàn giống như một kỳ nghỉ. Cho dù về mặt lý trí vẫn cảm thấy nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng nhìn những người bản địa có địa vị cao đều đối xử với cả hai một cách tôn kính, thì Tứ Nguyệt cũng rất khó nảy sinh ý thức nguy hiểm nào. Đúng vậy, đây là Vương quốc Hải Yêu, mà cả hai họ gần như đã trở thành khách quý của Vương quốc Hải Yêu. Cho dù trật tự có cử nhân vật hung ác nào đến, cho dù vương tộc nhân ngư ngu ngốc đó có ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Họ đã chiếm được thế lớn và vị trí cao. Phòng khách quý này, người của trật tự và người của nhân ngư muốn trà trộn vào, e rằng cũng không dễ dàng. Hải Mục Tôn, người nghe nói nắm giữ rất nhiều đạo cụ mà cả hai đang tìm kiếm, nước mắt nhân ngư, dường như cũng sắp có thể gặp được, cả hai thậm chí còn không cần tự mình đi bái phỏng, vị lãnh đạo cấp cao của nhà đấu giá này trực tiếp thay họ mời đối phương đến trao đổi. Kho báu thất lạc cần thiết để thông quan phó bản này, trong tình huống này hình như cũng không phải là thứ gì khó thu thập. Tất cả rủi ro đều bị hạ xuống mức thấp nhất. Thậm chí, Tứ Nguyệt cũng không nhịn được suy nghĩ. Không phải thật sự cứ thế mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi thông quan chứ? Kết quả là người của trật tự ngay cả mặt chúng ta cũng không thấy. Nếu vậy thì bản thân nàng hình như thật sự chỉ phụ trách việc dẫn áp giữ vào nằm im hưởng thành quả. Tứ Nguyệt nghĩ đến đây, tâm trạng không khỏi có chút u uất, nhưng lại có chút hả hê. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Không được, không thể lạc quan như vậy. Vẫn phải đề cao cảnh giác. Cục diện hiện tại là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa và sự sắp đặt, yếu tố may mắn chiếm phần lớn, không thể vì vậy mà lơ là cảnh giác, tự cho là mình đã an toàn. Tứ Nguyệt nghĩ đến đây, lại một lần nữa tự mình vực dậy tinh thần. Nàng đứng dậy khỏi ghế, áp giữ, ta nghĩ chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Tuy chúng ta đang chờ đợi phản hồi của Hải Mục Tôn, nhưng thời gian cũng không nên lãng phí hết. Lâm Ngự, người đang nhai cá khô để bổ sung thể lực, định bụng ra ngoài kiếm chút bờ UFF, nhìn Tứ Nguyệt, người không biết vì sao đột nhiên lại nghiêm túc lên, ngẩn người. Cũng không phải không được. Nhưng ta nghĩ rằng cả hai chúng ta nếu đang giả vờ là nhân vật lớn từ giữa biển lại thêm danh tiếng cũng ngày càng lan truyền một cách mơ hồ, thì việc giữ thái độ bình tĩnh, ung dung cũng là một ý tưởng hay. Nghe Lâm Ngự nói vậy, Tứ Nguyệt, người vốn dĩ cũng không mấy kiên định, lập tức do dự, hình như cũng có lý. Nhưng thời gian của chúng ta cũng đúng là rất quý giá. Trong lúc Tứ Nguyệt do dự, Lâm Ngự tiếp tục phân tích, rèn sắc khi còn nóng, ta nghĩ chúng ta nên đợi thêm một lát, tin tức chúng ta đến phòng khách quý của nhà đấu giá chắc chắn cũng đã truyền ra ngoài, không ít người đều đã thấy vị chủ quản nhà đấu giá Hải Yêu đó ân cần chào đón hai nhân loại, đoán cũng có thể đoán ra là hai. Chúng ta, mà phòng khách quý của nhà đấu giá này cũng nằm cùng một khu, ta không hề đặc biệt nhấn mạnh không cho phép người khác quấy rầy, vậy thì tiếp theo có nhân vật lớn nào đó chủ động đến bái phòng chúng ta, cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy, trong khoảng thời gian này có lẽ cũng sẽ không hoàn toàn bị lãng phí hết. Từ những quyền quý ngoại hải tịnh khư đến bái phỏng, chúng ta có lẽ cũng có thể tranh thủ được không ít lợi ích, nhận được chút thông tin hữu ích. Lâm Ngự giải thích. Tứ Nguyệt nghe Lâm Ngự nói, có chút dao động, nhưng vẫn nói, thật sự sẽ có quyền quý nào đến nhà bái phỏng sao? Vừa dứt lời, như thể đặc biệt để bác bỏ sự chất vấn của Tứ Nguyệt, chuông cửa của phòng khách quý vang lên. Len keng, âm thanh trong trẻo, dịu dàng vang lên, sau đó là giọng nữ thông báo ôn hòa, ưu mỹ, như tiếng hát của sải ẩn. Kính chào quý khách, ngoài cửa có khách đến thăm muốn bái phỏng. Vị chủ quản nhà đấu giá đó mới rời đi không bao lâu, rõ ràng không thể nào là Hải Mục Tôn đã có tin tức. Hơn nữa, việc nhấn mạnh là khách đến thăm khách đến chơi, tự nhiên cũng sẽ không phải là nhân viên công tác của nhà đấu giá. Vì vậy, vậy mà thật sự có quyền quý đến thăm. Tứ Nguyệt kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, những người ở vị trí cao, thực ra phần lớn đều biết cách hạ mình hơn người tưởng tượng. Lâm Ngự nói, rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa, mở cửa lớn. Sau đó, một hải yêu to béo, trông rất quý phái, đeo đủ loại trang sức trân châu, mã nào đáy biển tuyệt đẹp, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Ngự. Hắn đứng giữa khoảng 8 người hầu vây quanh, khiến hành lang vốn đã rất rộng rãi ngoài cửa phòng khách quý cũng trở nên chật chội. Hải yêu to béo đó nhìn Lâm Ngự, nở nụ cười. "Kính chào các hạ, chắc hẳn ngài chính là khách quý đến từ giữa biển, xin tự giới thiệu, ta là Nhiếp Chính Quan của Vương quốc Hải Yêu, người thừa kế huyết mạch của hơn 7 tộc Hải Yêu, đã từng tham gia khai quật 2 di tích cổ, ngài có thể gọi ta là Cổ Nhà Tôn. Xin hỏi ngài là Áp Giữ các hạ hay là Tứ Nguyệt các hạ?" Lâm Ngự nhìn Hải Yêu to béo, đạo đức giả, ánh mắt sốt ruột che giấu sự tham lam, thậm chí còn có vài phần ác ý ẩn sâu, nói một cách thản nhiên: "Ta là Áp Giữ. Tên của ngươi hơi khó đọc, ta không muốn nhớ lắm. Hay là, ta gọi ngươi là tên mập được rồi." Chương 964, tính toán của Cổ Nha Tôn. Chương 964, tính toán của Cổ Nha Tôn tên mập. Nghe những lời của nữ nhân trước mặt, nụ cười trên mặt Cổ Nha Tôn biến mất. Là một trong 9 nhiếp chính quan của Vương quốc Hải Yêu, đồng thời bản thân cũng là một học giả nghiên cứu văn minh cổ đại có thâm niên, rất ít người dám tỏ ra bất kính với Cổ Nha Tôn như vậy. Nhất là ở kinh đô của Vương quốc Hải Yêu, hầu hết Hải Yêu đều có thân hình cường tráng, cân đối, những người ở vị trí cao thậm chí rất ít khi có người nào phúc hậu. Vì vậy, thân hình của Cổ Nha Tôn vẫn luôn là nỗi đau của hắn. Sau khi bị Lâm Ngự bất ngờ tấn công trực diện như vậy, cho dù sự kiềm chế của Cổ Nha Tôn được coi là tốt trong số các Hải Yêu, tâm cơ cũng rất sâu, thì vẫn có chút không giữ được bình tĩnh, lộ rõ vẻ ác ý, nhưng ác ý này cũng chỉ kéo dài một thoáng, rồi bị hắn áp chế xuống. "Ha ha, ta vẫn hy vọng ngươi gọi tên ta hơn," Cổ Nha Tôn cười nói, "mặc dù các hạ đến từ giữa biển, nhưng đây dù sao cũng là Vương quốc Hải Yêu, theo tập tục của chúng ta, khi mới quen nhau thì vẫn nên cứ gọi tên thì tốt hơn." Nghe Cổ Nha Tôn nói, Lâm Ngự gật đầu, "Được, vậy ta đổi cách gọi, lần chết." Tứ Nguyệt bên cạnh không nhịn được bật cười. Sắc mặt Cổ Nha Tôn càng thêm khó coi, hai người các ngươi có phần hơi quá vô lễ, cho dù là người đến từ giữa biển. Ầm. Cổ Nha Tôn còn chưa nói xong lời cay nghiệt, đã bị ngắt lời. Và người ngắt lời hắn chính là cánh cửa lớn đột nhiên đóng lại. Cổ Nha Tôn, người đang đứng ngoài cửa, bị đối xử như vậy, cơn giận lập tức lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà, sau khi cực kỳ tức giận, hắn lại không hề nổi giận. Ngay sau đó, Cổ Nha Tôn ngược lại bình tĩnh lại. Chờ đã. Chẳng lẽ hai người này phát hiện ra điều gì? Hắn chủ động đến bái phòng hai vị khách quý giữa biển này, đương nhiên không phải vì muốn kết giao gì, vì theo Cổ Nha Tôn, thì hai người giữa biển này đã là người chết. Tuy đối phương có lẽ thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thông thiên, nhưng ở Vương quốc Hải Yêu, nhất là ở kinh đô Hải Yêu này, thì cho dù là nhân vật lớn ở giữa biển, Cổ Nha Tôn cũng có lòng tin giết chết hai nhân loại này. Hắn đương nhiên cũng không chỉ vì những huyết san tinh thạch đó, cho dù hai thứ đó là vật tư chiến lược quý giá nhất của Vương quốc Nhân Ngư, là một trong những nhu yếu phẩm để bảo trì và nạp năng lượng cho nhiều loại thiết bị cổ đại cỡ lớn. Số lượng mà Vương quốc Nhân Ngư hàng năm bán ra cho các vương quốc khác về cơ bản đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu có thể lấy được hai khối, thì Cổ Nha Tôn có lòng tin có thể giúp gia tộc của mình giành được ưu thế rất lớn trong cuộc đấu tranh nội bộ của Vương quốc Hải Yêu tiếp theo. Nhưng mà, Cổ Nha Tôn không chỉ vì gia tộc mới chọn cách làm như vậy. Hắn chọn cách đồng ý với tên ngu xuẩn khoa đức thân vương đó, ra tay với hai khách quý giữa biển là vì Cổ Nha Tôn đã nhạy bén ngửi thấy mùi chiến tranh. Là một người thuộc phe chiến tranh chính hiệu, Cổ Nha Tôn và gia tộc sau lưng hắn vẫn luôn mong muốn có thể gây ra một cuộc chiến tranh thay đổi cục diện ngoại hải ở Tịch Hư. Hai người giữa biển chết ở đây, thân vương Nhân Ngư mua hùng, Nhiếp Chính Quan Hải Yêu nhận đơn, sát thủ Nạ Gạ ra tay. Đến lúc đó, bất kể giữa biển có thái độ gì, thì toàn bộ Tịnh Cư chắc chắn sẽ loạn cả lên. Theo Cổ Nha Tôn, Vương quốc Hải Yêu hiện tại có được chiến lược mạnh nhất trong số 8 chủng tộc lớn của Tịnh Cư, một khi loạn chiến nổ ra, thì cuối cùng chắc chắn sẽ là Vương quốc Hải Yêu áp chế 7 chủng tộc còn lại, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Dù sao thần minh và thần quyến ở giữa biển rất ít khi ra tay can thiệp vào cục diện ngoại hải. Cho dù hai nhân loại này từng sống ở giữa biển, Cổ Nha Tôn cũng không cảm thấy đó là chuyện gì to tát. Hắn cũng không phải là kẻ chưa từng trải, ngu xuẩn như khoa đức thân vương, người cả đời chỉ biết có rúm trong lãnh địa của mình làm mưa làm gió. Cổ Nha Tôn khi còn trẻ thường xuyên đến đủ loại di tích để rèn luyện, cũng đã từng gặp những kẻ du lịch từ giữa biển ra, nên cũng có hiểu biết nhất định về giữa biển bí ẩn. Những người sống ở giữa biển phần lớn đều là hải thú nhất tộc được quan tâm, giỏi nấu nướng. Nhân loại ở đó không hề có chút vị thế nào. Vì vậy, hai người này chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng gì ở giữa biển. Cổ Nha Tôn rõ ràng ý thức được, đây không chỉ là một cơ hội, mà còn rất có thể là một cơ hội hiếm có. Gia tộc của hắn cùng với rất nhiều hải yêu đều mong muốn xưng bá ngoại hải Tịnh Cư, trở thành chủng tộc cao quý nhất Tịnh Cư, và đây rất có thể chính là khởi đầu của tất cả. Vì vậy, Cổ Nha Tôn bây giờ cũng không hề bị sự sỉ nhục mà mình vừa phải chịu làm choáng váng đầu óc. Chuyện này can hệ trọng đại, không được phép có nửa phần sơ suất. Hắn rời khỏi hành lang, lại một lần nữa quay trở về phòng riêng của mình. Quả nhiên, nhân loại ở giữa biển cho dù không cao quý như hải thú tộc, thì cũng tuyệt đối không phải là lũ ngu xuẩn ở ngoại hải có thể so sánh được. Mặc dù không biết rốt cuộc khâu nào đã xảy ra sơ hở, nhưng nếu đã có chút cảnh giác, Cổ Nha Tôn thầm nghĩ, vậy xem ra phải ra tay nhanh một chút. Đối với Cổ Nha Tôn mà nói, việc từ bỏ ám sát và thay đổi kế hoạch là tuyệt đối không thể. Dù sao, cho dù đối thủ có chút phòng bị, thì sát thủ Nạ Gạ được bồi dưỡng cẩn thận đó cũng tuyệt đối không thể nào thất thủ. Huống chi đối phương tuy có vẻ đầy thù địch với hắn, như thể có chút cảnh giác, nhưng vẫn ngang nhiên chờ đợi trong nhà đấu giá này. Điều này khiến Cổ Nha Tôn cảm thấy, điều này vừa vặn chứng tỏ đối phương cũng tuyệt đối không ý thức được rằng hắn đã chuẩn bị sẵn một cuộc ám sát vạn vô nhất thất. họ hình như định hẹn gặp Hải Mục Tôn, vậy thì cứ dời thời gian đến sau khi Hải Mục Tôn có mặt. Thậm chí cũng có thể chọn lúc đang diễn ra đấu giá, như vậy cũng sẽ có người chứng kiến có thể thấy là Na giả ra tay, tuy cuối cùng nói không chừng vẫn có thể tra ra được đầu mối đến ta, nhưng sự hỗn loạn trước đó cũng đã đủ khiến người ta mong đợi rồi. Cổ Nha Tôn ngả người trên ghế sofa, vẫy tay với chiếc chuông gọi bên cạnh, thản nhiên nhìn bóng đen xuất hiện bên cạnh mình cùng với những gợn sóng nước, chuẩn bị ra tay đi, sau khi Hải Mục Tôn đến, tùy thời tìm cơ hội xử lý họ. Tốt nhất là sau khi đấu giá bắt đầu, nhưng nếu có cơ hội tốt hơn trước đó, thì ra tay cũng được. Cổ Nha Tôn ra lệnh, bóng đen khẽ gật đầu, rõ. Sau đó, những gợn sóng nước xung quanh nổi lên, thân hình nó lại một lần nữa tan biến trong những gợn sóng đáy biển đó. Cổ Nha Tôn nhìn thân hình biến mất, tâm trạng bình tĩnh lại. Theo hắn thấy, hai nhân loại vừa rồi đã sỉ nhục hắn đã là người chết. Cũng khó trách Khoa Đức lại muốn giết họ, hai người này sẽ đắc tội với Khoa Đức Thần Vương, thật sự không hề khiến người ta bất ngờ. Cổ Nha Tôn một bên cảm thán, cũng một bên suy nghĩ xem sau khi ám sát thành công, mình nên làm như thế nào. Tóm lại trước tiên cứ đổ lỗi cho Naga. Lần này lễ hội ngược dòng chiều, Naga đến không có nhân vật quan trọng đặc biệt nào, nhưng vẫn có vài người lợi hại, tìm cớ trước tiên nuốt lại, lấy chút lợi ích rồi nói sau. Nếu bị Naga bên kia phát hiện manh mối, thì lại ném nhân ngư ra. Lần này vương tộc và quý tộc nhân ngư đến không ít, Khoa Đức để thoát tội, thì tên ngu xuẩn đó nếu bị uy hiếp một chút, biết đâu sẽ chủ động phối hợp với ta. Nghĩ đến đây, tâm trạng Cổ Nha Tôn càng thêm vui vẻ. Hắn thật đúng là thiên tài, chỉ dùng một vụ ám sát mà đã có thể tạo ra một sự hỗn loạn vô cùng. Chương 965, thủ đoạn sở trường của kẻ cướp đoạt. Chương 965, thủ đoạn sở trường của kẻ cướp đoạt. Lần đầu gặp mặt đã gọi người ta là tên mập sao? Áp giữ, ngươi thật là trong phòng khách quý. Sau khi đuổi Cổ Nha Tôn đi, Tứ Nguyệt không nhịn được bật cười. Nhưng sau khi cười xong, Tứ Nguyệt lại không nhịn được chất vấn đồng đội của mình. Tuy bây giờ đã ngày càng tin tưởng Áp Giữ, nhưng khi đối phương làm ra những hành động mà lý trí của nàng không thể nào giải thích được, thì Tứ Nguyệt vẫn sẽ vô thức chọn cách chất vấn. Nhưng mà ta nói này, ngươi không phải nói muốn như thế, muốn làm tốt quan hệ với Hải Yêu sao? Tại sao lại trực tiếp sỉ nhục một nhân vật lớn của Hải Yêu đến kết giao chứ? Nghe hắn tự giới thiệu, hắn chắc là một quyền quý rất lợi hại của Vương quốc Hải Yêu. Tứ Nguyệt hỏi, Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, hắn rất quyền cao chức trọng, nhưng mà hắn không phải là đối tượng mà chúng ta có thể kết giao. Đây là vì sao? Tứ Nguyệt càng thêm không hiểu hỏi. Lâm Ngự nhìn Tứ Nguyệt, nói, vì hắn căn bản không phải đến để kết giao với chúng ta. Tên này đến để thăm dò chúng ta, hơn nữa hắn mang theo ác ý rất lớn, muốn giết chết chúng ta. Hắn nói xong, Tứ Nguyệt mặt người, ngươi làm sao mà nhìn ra được? Đương nhiên là nhờ vào kính viễn thị cộng thêm khả năng phân tích biểu cảm vi mô siêu cường mà hắn đã rèn luyện được sau nhiều năm biểu diễn, quan sát con người, kỹ năng diễn xuất của đối phương rất tệ, thậm chí còn không hề có ý định che giấu suy nghĩ của mình. Lâm Ngự thầm chửi tới. Tuy nhiên, những lời này không phải là điều mà Áp Giữ sẽ nói. Vì vậy, hắn rất bình tĩnh đưa ra câu trả lời thuộc về Áp Giữ. Ta rất nhạy cảm với ác ý và sát ý, ở ngoài tự nhiên, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều loài săn mồi rất xảo quyệt. Ví dụ như gấu, nó sẽ giả vờ không nhìn thấy ngươi, lặng lẽ tiếp cận ngươi, cúi đầu đi đường, thậm chí có thể còn tỏ ra thân thiện, nhưng mà nếu ngươi nghiêm túc ngửi, thì có thể ngửi thấy sát ý. Tên kia vừa rồi cũng đã lộ tẩy. Lâm Ngự nói, Tứ Nguyệt trước mắt, chỉ vậy thôi sao, cảm giác rất không đáng tin, chỉ dựa vào trực giác của ngươi mà không có bằng chứng, biết đâu hắn thật sự chỉ đến để kết giao. Tuy trong lời nói vẫn còn chất vấn, nhưng giọng điệu của Tứ Nguyệt rõ ràng đã tin tưởng hơn một nửa. Cảm giác của ta sẽ không sai, đương nhiên cho dù sai cũng không sao, chỉ là một nhiếp chính quan thôi, còn chưa đến mức ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Lâm Ngự tự tin nói, ta nguyện ý chịu trách nhiệm cho những phán đoán và quyết định mà ta đưa ra, cho dù vì vậy mà xảy ra tình huống tồi tệ nào, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tứ Nguyệt nhìn Lâm Ngự, không ngờ đối phương lại trả lời kiên quyết như vậy, nàng cân nhắc rất lâu, như thể nhớ lại điều gì đó, rồi mới lẩm bẩm, thật hiếm thấy, loại người như ngươi. Loại người nào? Lâm Ngự hỏi ngược lại. Tứ Nguyệt lắc đầu, không có gì. Nhưng ta ngược lại rất tò mò, giả sử tên đó thật sự có ác ý với chúng ta, thì là vì lý do gì? Ác ý của Hải Yêu đối với nhân loại không cần lý do, đừng quên chúng ta dù sao vẫn là người, ngay cả cùng tộc đôi khi cũng sẽ có ác ý không rõ nguồn gốc, huống chi là dị tộc. Lâm Ngự thuận miệng nói, rồi lại bổ sung, mặc dù vì thân phận giữa biển của chúng ta mà những Hải Yêu gặp phải trên đường đều tỏ ra rất kính trọng, nhưng hầu hết đó đều không phải là quyền quý Hải Yêu. Hải Yêu càng ở vị trí cao thì ngược lại càng có sức mạnh, cũng càng có khả năng duy trì sự chán ghét đối với chúng ta, không phải sao? Lâm Ngự nói bay, trong số những lãnh đạo cấp cao của Hải Yêu thì những kẻ theo chủ nghĩa cực đoan có thể còn nhiều hơn cả nhân ngư, chẳng phải chúng ta ngay từ đầu đã gặp phải một vụ thảm sát của Hải Yêu nhắm vào nhân loại sao? Chiếc Kim Long Hào may mắn đó. À, biết đâu vị Cổ Nha Tôn đó chính là thủ phạm đứng sau, thấy chúng ta chạy thoát nên muốn diệt khẩu cũng không chừng. Lâm Ngự tùy tiện phân tích. Tứ Nguyệt gật đầu, vậy thì rất có thể đấy, nhưng vẫn không thể nào chắc chắn được. Cho nên ta mới chọn cách chọc giận tên mập đó. Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt, một kẻ ẩn mình, mang ác ý chắc chắn sẽ lên kế hoạch âm mưu, nên ta cần phải phá hủy sự kiên nhẫn của hắn, khiến hắn thay đổi kế hoạch của mình, khiến kế hoạch của hắn trở nên cấp tiến hơn, vội vàng hơn, như vậy ta xử lý sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Nghe Lâm Ngự phân tích lần này, Tứ Nguyệt tuy vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đã hoàn toàn bị Lâm Ngự thuyết phục, thì ra là vậy. Ngươi nói ngược lại cũng có lý. Chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta với vị Hải Mục Tôn đó, lỡ hắn và Cổ Nha Tôn đó là người có quan hệ rất thân thiết thì không xong. Những người ở tầng lớp thượng lưu, lợi ích lớn hơn tất cả, cho dù thật sự có hữu nghị, thì chỉ cần chúng ta có thể mang lại đủ lợi ích cho vị Hải Mục Tôn đó là được. Lâm Ngự nói, huống chi nếu tên đó thật sự rất thân thiết với Hải Mục Tôn, thì theo thói quen của đám danh gia vọng tộc hắn chắc chắn sẽ nói cho ta biết mới đúng. Hắn sẽ ngay từ đầu đã dùng cách ngầm hoặc công khai để nhắc nhở ta rằng hắn và Hải Mục Tôn mà ta sắp gặp mặt có mối liên hệ nào đó. Mà hắn vừa rồi khi nhắc đến Hải Mục Tôn đã trực tiếp bỏ qua chủ đề này, nên ta phỏng đoán rằng mối quan hệ giữa hắn và Hải Mục Tôn đó cũng bình thường thôi. Đương nhiên, vẫn là câu nói đó, nếu ta phán đoán sai, thì ta tự nhiên sẽ có cách để cứu vãn. Tứ Nguyệt nhìn Áp Dữ, người đang ngồi trên ghế sofa, kể lại tất cả những điều này một cách ngắn nắp, thở dài, được rồi, xem ra ngươi không chỉ rất giỏi chiến đấu trực diện, mà về mặt suy xét và sách lược cũng rất lợi hại. Vậy thì ta cứ theo như lời ngươi nói, hỗ trợ ngươi là được. Nhìn Tứ Nguyệt, người có giọng điệu hơi bừa cận, ra vẻ khiêm tốn, Lâm Ngự lại không chút khách sáo. Sớm nên như vậy. Tứ Nguyệt, người vốn đã lùi bước, nghe vậy lại bĩu môi, thật sự không chút khách sáo, ngươi đúng là loại người có cơ hội là sẽ leo lên. Đương nhiên rồi, ta đã nói rồi, ta vốn là loại người sẽ không từ thủ đoạn để leo lên. Lâm Ngự ưỡn ngực, tiêu ngạo nói. Tứ Nguyệt bất đắc dĩ, ta rõ ràng không phải ý đó. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa lại một lần nữa bị gõ. Tiếng thông báo lại vang lên. Kính chào hai vị quý khách, vị khách mà ngài đã hẹn, Hải Mục Tôn, đã đến nhà đấu giá, ngài ấy mời hai vị đến phòng trưng bày riêng của ngài ấy để gặp mặt, xin hỏi quý vị có đồng ý không? Tứ Nguyệt đã hoàn toàn từ bỏ việc thương lượng và quyết định, nàng nhìn về phía Lâm Ngự. Áp Dữ, bây giờ khởi hành sao, hay là lừa hắn một lúc? Đương nhiên là khởi hành rồi, lừa hắn một lúc, những trò vặt vãnh đó không có lợi ích gì. Lâm Ngự đứng dậy khỏi ghế salon, đến đây đi, để chúng ta xem trong tay hắn có bao nhiêu hàng, lại là loại tài năng gì. Hơn nữa, cũng hy vọng tên đó thức thời một chút, đừng để ta quá thất vọng. Lâm Ngự nói, Tứ Nguyệt cũng đứng dậy theo. Nếu có thể trực tiếp định ra chi tiết giao dịch với hắn, thì đúng là tiếp theo sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng mà, nếu hắn không thức thời thì sao? Nghe câu hỏi của Tứ Nguyệt, Lâm Ngự nở nụ cười. Tốt lắm, không hổ là thành viên của kẻ cướp đoạt, cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Nếu tên đó không thức thời, đương nhiên là dùng thủ đoạn sở trường nhất của kẻ cướp đoạt chúng ta rồi. Chương 966, cùng đao chương 966, cùng đao ơi chào, tạ cổ dạ kỳ, ngon quá. Tại lễ hội ngược dòng chiều, nam nhân mặc bộ đồ lặn màu trắng bạc đầy vẻ khoa học kỹ thuật, nhét một viên tạ cổ dạ kỳ vào miệng qua khe hở một chiều trên mặt nạ, tuy bị nóng đến mức suýt xoa nhưng vẫn lộ rõ vẻ mặt mãn nguyện. Người đàn ông này để tóc hối cua được thiết kế tỉ mỉ, lông mày cũng được cạo theo kiểu gãy, tuy ngoại hình ban đầu cũng coi như ngay ngắn, nhưng bây giờ đang há to miệng, không ngừng dùng lưỡi điều chỉnh viên thuốc nóng bỏng, tự nhiên có mấy phần hài hước, cũng không khó để nhận ra tính cách của hắn chắc chắn thuộc loại nóng nảy và bốc đồng. Chàng thiếu niên có tướng mạo thanh tú, mặc đồ thể thao màu xám bên cạnh tờ dài. Hoàng rồi, trật tự sao lại cung cấp một đồng đội ngu ngốc như vậy? Hắn không hề mặc bất kỳ thiết bị lần nào, nhưng lại không hề bị nước biển dính vào, như thể trên người được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Nghe đối phương nói, thanh niên bốc đồng đó lập tức không vui, hắn nhanh chóng nhai hai viên tạ cổ dạ kỳ, cố nén nóng bỏng rồi nuốt xuống. Tác giả nhắc nhở, hành vi nguy hiểm, xin đừng bắt trước. Sơn Tước, ngươi sao lại đột nhiên chửi người vậy? Chàng thiếu niên được gọi là Sơn Tước hiển nhiên đến từ người gác đêm, hắn nghe đối phương nói, lộ ra vẻ mặt áy náy. À, xin lỗi, cùng đao đội trưởng, ta không cố ý, ta chỉ là không nên nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù ngươi nói là muốn tìm manh mối, kết quả lại ăn không ngừng trên lễ hội ngược dòng chiều, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta có thể nói ra lời chửi với ngươi. Nghe Sơn Tước nói, cùng đao, người được gọi tên, cảm thấy càng thêm bất ức, nhưng nhất thời không thể nào nổi giận. Là đội trưởng đội 2 của trật tự Hải Thành, cùng đao tự hiểu mình quả thật có chút đối lý. Không còn cách nào khác, bình thường làm việc dưới trướng Lý Hoa quá bị đè nén, hiếm khi có một nhiệm vụ nhẹ nhàng, hắn tự nhiên thư giãn một chút, dù sao, chỉ là ngăn chặn hai nhị giai bình thường của kẻ cướp đoạt, theo cùng đao thì không có nhiều khó khăn. Hắn có thể lăn lộn đến vị trí đội trưởng ở Hải Thành, tự nhiên là người thuộc hàng trung thượng trong số các nhị giai. Lại thêm vị Sơn Tước này cũng là một trong những cao thủ nhị giai hàng đầu của người gác đêm, vì vừa hay cũng có ý định đến Tịnh Khư thu thập vật liệu, nên đã được Lý Hoa đặc biệt điều động đến hỗ trợ. Với tổ hợp hai người như vậy, cùng đao tự nhiên có lý do để tự tin. Nhưng cùng đao cũng biết mình đang lười biếng, nên sau khi bị bạch trần, ít nhiều có chút yếu thế. Ta chỉ là hơi đói, hắn nói với giọng chột dạ. Thật là, lễ hội ngược dòng chiều có rất nhiều món ngon, bình thường đều không ăn được. Sơn Tước chỉ mỉm cười đáp lại, xin lỗi, gần đây ta đang giảm cân, hơn nữa ta nghĩ chúng ta đang có nhiệm vụ trên người được rồi. Ta biết rồi, cùng đao thở dài, ngăn một ngư nhân vị thành niên đi ngang qua, nhét phần tạ cổ dạ kỳ còn lại vào lòng đối phương. Này, nhóc con, người, cái này cho ngươi, cầm lấy ăn đi, không được lãng phí nhé. Cùng đao giao xong tạ cổ dạ kỳ, nhìn về phía Sơn Tước, tuy nói vậy, Sơn Tước, nhưng chúng ta thực ra cũng không có manh mối gì, cho dù muốn hành động, thì cũng hoàn toàn không có phương hướng. Ngươi nghiêm túc sao? Cùng đao đội trưởng Sơn Tước thở dài, khó trách Lý Hoa đội trưởng đều nhắc nhở ta phải cẩn thận hơn. Ngươi thật sự hoàn toàn không nhận ra manh mối sao? Sơn Tước nói, cùng đao sờ mũi, hả? Chẳng lẽ ngươi đã có manh mối rồi? Được rồi, xem ra ngươi đúng là hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực không thể nào tự kiểm chế được. Sơn Tước xoa chán giải thích, trên lễ hội ngược dòng chiều này, hầu hết mọi người đều đang thảo luận về một sự kiện, hai nhân loại đến từ giữa biển đã đánh khoa Đức Thân Vương nhân ngư, hơn nữa chuẩn bị bán ra một phần mỹ thực đỉnh cao của giữa biển, mục tiêu rất có thể là kho báu thất lạc. Bây giờ mời ngươi nhớ lại điều kiện thông quan và số lượng người chơi của chúng ta, có nhận ra điều gì không? Cùng đao bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, chết tiệt, ngươi thật lợi hại, Sơn Tước, ngươi lại có khả năng thu thập thông tin, phân tích mạnh mẽ như vậy, ta hoàn toàn không hề chú ý đến. Hai tên đó rất có thể chính là người của kẻ cướp đoạt, đúng không? Sơn Tước gật đầu, đương nhiên. Cho nên ta cũng cảm thấy tình hình của chúng ta thực ra cũng không lạc quan, tuy cả hai chúng ta đều có năng lực trực diện không tệ, nhưng bất kể thực lực trực diện của đối phương như thế nào, hai tên đó có thân phận khách quý giữa biển đã thành công lợi dụng thế thuận lợi trong lễ hội ngược dòng chiều này. Cuồng Đao nghe vậy nhíu mày gật đầu, vậy thì đúng là hơi phiền phức. Nhưng rất nhanh, Cuồng Đao lại nghĩ ra, nhưng dựa thế thì cứ dựa thế, trực tiếp đánh nổ đối phương là được rồi. Quản hắn có bao nhiêu võ nghệ, chúng ta cứ binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu. Cuồng Đao tự tin nói, Sơn Tước lắc đầu, nhưng cuối cùng cũng không làm mất đi sự nhiệt tình của Cuồng Đao. Đúng là dù sao cũng phải đối mặt. Chúng ta đi tìm họ thôi. Cuồng Đao lại bất ngờ, hả? Ngươi biết họ ở đâu hả? Đương nhiên rồi, lúc ngươi mua tạ cổ giả kỳ, ta đã nghe được rằng họ hình như đang ở nhà đấu giá, chuẩn bị bán ra một phần chân phẩm hiện thế. Sơn Tước nói, rồi đi về một hướng, bây giờ, có thể cũng đang gặp vị Hải Mục Tôn đó. Ồ, Hải Mục Tôn, tài liệu nội bộ của chúng ta có viết rằng tên đó có chút thực lực, nhưng nếu thật sự hợp tác với bọn kẻ cướp đoạt, thì cũng chỉ đành phải cùng nhau chặn. Quý tộc của thành phố không ngủ ở cánh đồng hoang đã quá lôi thời rồi, nhưng nếu chặt hết thì có thể sẽ có người vô tội, nhưng đám quý tộc ngoại hải của tỉnh Khư này nếu kéo ra chặt hết, thì tuyệt đối là còn rẻ cho phần lớn bọn chúng, coi như là cho một cái chết thông khoái. Cuồng Đao cảm thán. Sơn Tước gật đầu tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Cuồng Đao, nhưng vẫn khuyên một câu, chúng ta vẫn nên lấy nhiệm vụ làm ưu tiên, làm rõ nặng nhẹ, hòa dịu. Đương nhiên rồi, chút chừng mực đó ta vẫn có. Cuồng Đao giải thích. Trong lúc hai người kẻ sướng người họa đã đến cửa ra vào của nhà đấu giá. Bây giờ, những người nổi tiếng của các tộc dù không mặc đồ sang trọng, cũng đều toát ra vẻ giàu có, ra ra vào vào. Cuồng Đao và Sơn Tước đang chuẩn bị đi vào, thì lại bị một hải yêu ngăn lại. Hai vị, xin lỗi, xin hỏi các vị có huy hiệu hội viên, thư mời hoặc thư giới thiệu không? Nhìn người phục vụ hải yêu đang cười tủm tỉm nhưng lại rõ ràng mang theo vẻ khinh thị, Cuồng Đao khó chịu nói, sao vậy, ta muốn vào mua đồ, còn cần người giới thiệu mới được à? Nhà đấu giá của các ngươi thật thú vị, lại còn không cho người vào cửa. Hắn hét lên, người phục vụ hải yêu đó thản nhiên lùi lại một bước, hai bảo vệ hải yêu to lớn tiến lại gần. Xin lỗi, nhà đấu giá của chúng ta là theo chế độ hội viên, hơn nữa không gian có hạn, không thể nào tiếp đãi tất cả mọi người, tự nhiên cần phải sàng lọc những người có tư chất. Các ngươi có phải đang kỳ thị nhân loại không? Ta trông không có tư chất sao? Cuồng Đao tiếp tục tỏ vẻ tức giận, giả vờ như muốn xông vào. Hai bảo vệ hải yêu ngăn cản hắn, ba người xô đẩy nhau. Sơn Tước ho nhẹ một tiếng, ta có huy hiệu hội viên, vừa rồi quên đeo. Hắn lấy ra một huy hiệu hội viên từ trong túi, đeo lên ngực, rồi tiến lên kéo hải yêu và Cuồng Đao ra. Chương 967, trong nhà đấu giá, quan sát bí mật. Chương 967, trong nhà đấu giá, quan sát bí mật. Coi như là trà trộn vào rồi. Sơ Tước tháo viên huy hiệu trên ngực xuống, gấp đôi tấm huy hiệu trông như kim loại đó rồi nhét vào túi. Huy hiệu này đương nhiên là do Sơn Tước vẽ ra, hắn không hề có tư cách hội viên của nhà đấu giá Hải Yêu Vương Quốc. Nhưng với tư cách là một họa sĩ, lại còn là một mạn gạ cả nhị giai, thì kỹ năng vẽ của Sơn Tước đương nhiên có thể gọi là xuất sắc. Kỹ năng vẽ xuất sắc này đủ để hắn vẽ ra một huy hiệu hội viên giả mà như thật, thậm chí còn có cả bóng tối và ánh sáng, rồi dán lên ngực. Tuy nếu nhìn kỹ vẫn sẽ phát hiện manh mối, nhưng dùng để lừa qua những bảo vệ không mấy nghiêm túc ở cửa ra vào thì đã đủ rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một nhà đấu giá, không phải hoàng cung hay cơ quan mật vụ gì. Vừa rồi Cuồng Đao và Hải Yêu xảy ra xung đột cũng là để tranh thủ thời gian cho Sơn Tước. Đi trong nhà đấu giá, nhìn những hàng triển lãm quý giá được trưng bày trong các tủ kính hai bên sảnh, Cuồng Đao cũng có chút tấm tắc khen ngợi. Không hổ là nhà đấu giá hàng đầu của kinh đô Hải Yêu, những món đồ tốt từng được giao dịch ở đây thật sự không ít. Những thứ có thể đặt ở sảnh này về cơ bản đều là những món đồ quý giá nhất từng được giao dịch trong quá khứ, được bọn Hải Yêu lợi dụng công nghệ cổ đại để chế tạo ra những bản sao có vẻ ngoài giống hệt. Nhưng dù chỉ là bản sao thì công nghệ và vật liệu được sử dụng trong những món đồ này cũng khiến chi phí của chúng rất cao, giá trị cũng không hề nhỏ. Ánh mắt Sơn Tước cũng lướt qua từng món hàng giả, khẽ gật đầu, dù sao Hải Yêu cũng là một trong những chủng tộc bất ổn nhất ở ngoại hải, vẫn luôn có những hành động nhỏ, nên việc có nhiều đồ tốt trong tay cũng là điều đương nhiên. Hai người đứng trong sảnh lớn, lúc này buổi đấu giá chưa bắt đầu. Hầu hết những người tham gia đấu giá đều đang nghỉ ngơi trong phòng khách của mình, nên sảnh này ngược lại lại trống rỗng, gần như không có ai. Chỉ có vài người giống như Sơn Tước và Cuồng Đao, rõ ràng là lần đầu đến kinh đô Hải Yêu này, những quý tộc nhân loại, người dưới đáy biển và sải ẩn, đang đi vòng quanh trong sảnh này, ngắm nhìn những món hàng mẫu được trưng bày. Dù sao, mối quan hệ giữa nhân loại, người dưới đáy biển và Hải Yêu cực kỳ tệ, sải ẩn cũng không có qua lại gì với Hải Yêu, nếu không phải là những ngày lễ khánh điển như lễ hội ngược dòng chiều, thì căn bản không có cơ hội đến kinh đô Hải Yêu, càng không thể nào đến được nhà đấu giá này. Vì vậy, họ cũng rất tò mò về những đồ vật quý giá mà Hải Yêu nắm giữ, hầu hết những thứ có giá trị cao trên thế giới này hoặc là nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, hoặc là những đồ vật quý giá nhỏ được khám phá ra từ các di tích văn minh cổ đại. Dù là loại nào, cũng không giống như đồ cổ của trái đất, chỉ có giá trị thưởng thức, mà đều có giá trị thực dụng rất mạnh. Nguyên liệu nấu ăn có thể dùng để giao dịch, thiết lập liên hệ với tộc thần quyến, thậm chí tìm được đầu bếp giỏi để chế biến còn có thể nâng cao thực lực của các cường giả hàng đầu. Còn những đồ vật quý giá nhỏ của văn minh cổ đại đó, thì phần lớn đều có những công dụng riêng biệt. Nổi tiếng nhất là cựu bảo Tịnh Khư từng là báu vật trấn tộc của mỗi chủng tộc, nhưng đến nay đã hoàn toàn thất lạc. Vì vậy, hiếm khi có cơ hội này, nhân loại, người dưới đáy biển và sở hận xem thử những món hàng mẫu này có những gì, cũng coi như là đang đánh giá thực lực của bọn Hải Yêu, tuy những thứ có thể trưng bày ra chắc chắn không được coi là bí mật, nhưng có thể hiểu rõ hơn cũng tốt. Tuy nhiên, đối với Sơn Tước và Cuồng Đao mà nói, thì họ không hề hứng thú với những người bản địa tại chỗ và những món hàng giả này. Dù sao, mục đích chủ yếu của cả hai vẫn là ngăn cản người của kẻ cướp đoạt thu thập nước mắt nhân ngư. Ngay cả kho báu thất lạc yêu cầu để thông quan cũng sẽ không được trưng bày ở đây. Kho báu thất lạc tuy xét về giá trị không bằng những đồ vật quý giá và mỹ thực cấp bậc chân phẩm hiện thế, nhưng cũng là những thứ tương đối hiếm hoi. Vì chỉ những đồ vật quý giá đặc biệt được sản xuất từ trung tâm của vương quốc thất lạc, nơi được cho là mẫu đại lục trước đây, mới có thể được gọi là kho báu thất lạc. Do di tích của vương quốc thất lạc không được mở cửa, nên những đồ vật quý giá này thường chỉ do tình cờ kích hoạt nhiễu loạn không gian, vô tình bị hải lưu và thủy triều mang ra khỏi di tích, rồi trôi giạt lên thềm lục địa. Nói cách khác, hầu hết những vật phẩm này chỉ có thể dựa vào duyên phận để nhặt được. Tuy do thời gian quá dài, nên số lượng lưu truyền cũng không ít, nhưng nếu chia đều cho vùng biển rộng lớn của Tịnh Khư và dân số đông đảo của tám chủng tộc, thì vẫn là những thứ mà rất nhiều quý tộc phải khoe khoang một chút nếu có được. Trong các buổi đấu giá thường ngày, kho báu thất lạc chắc chắn có thể được coi là vật phẩm chủ chốt. Hôm nay là buổi đấu giá của lễ hội ngược dòng chiều, tự nhiên cũng sẽ có thêm vài món. Giống như trái tim thất lạc của Cơ Dịp, chính là một thứ như vậy. Vì vậy, Cuồng Đao và Sơn Tước tuy đứng trong sảnh triển lãm, nhưng cũng chỉ liếc qua vài người lác đác trên sân, xác nhận rằng trong số nhân loại dường như không có mục tiêu phù hợp, đều là những người bản địa vừa nhìn đã biết. Hai tên kẻ cướp đoạt đó cũng không có mặt trong sảnh này, cũng coi như là nằm trong dự đoán. Sơn Tước lắc đầu, tiếc nuối nói, xem ra hai tên đó chắc đang đợi trong phòng của mình. Cuồng Đao nhíu mày, vậy phải làm thế nào? Ở đây nhiều phòng như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải tìm từng phòng một sao? Đương nhiên là không thể nào, chúng ta vốn dĩ đã trà trộn vào, nếu thật sự lại làm ra hành động đáng ngờ như vậy thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, Sơn Tước phân tích. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là chờ đợi đến khi buổi đấu giá bắt đầu thì họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Cũng chỉ có thể như vậy, đến lúc đó chúng ta có định ra tay trên buổi đấu giá hay không, tài lực của đối phương hình như mạnh hơn chúng ta. Cuồng Đao sợ cảm nói, nếu đấu giá theo quy trình chính đáng thì chúng ta chắc chắn sẽ không thắng được, trừ phi ngươi vẽ ra chút đồ giả để bán. Đừng nghĩ nữa, người ta có giám định sư cao cấp, bọn Tịnh Khư cũng không phải đồ ngốc, chút mánh khỏe nhỏ đó của ta không lừa được các cơ quan chuyên nghiệp này đâu, Sơn Tước nói, nhưng việc ra tay trong hội trường này cũng không tiện lắm. Chúng ta vẫn nên khóa chặt hai tên đó trong buổi đấu giá, rồi theo họ ra ngoài, tùy thời ra tay. Ồ, theo dõi rồi đánh ngất cướp đồ sao? Cuồng Đao xoa tay, cảm giác chúng ta mới giống kẻ cướp đoạt hơn. Chật chật, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Sơn Tước không hề chửi bới Cuồng Đao, người đang hưng phấn một cách khó hiểu, chỉ lắc đầu, được rồi, chúng ta cứ tùy tiện xem một chút trước đã, đừng để lộ quá nhiều. Rõ. Cả hai bắt đầu học theo những nhân loại khác, đọc những lời thuyết minh dưới các tủ kính trưng bày. Trong lúc Sơn Tước và Cuồng Đao vừa mới hòa vào môi trường, thì ở một hành lang bên cạnh, liền thấy một hải yêu ăn mặc rất cao cấp, có lẽ là chủ quản của nhà đấu giá này, dẫn hai nữ nhân loại đi ra. Sơn Tước và Cuồng Đao nhìn hai người đó, thản nhiên rời mắt túi đầu, giả vờ như đang nghiêm túc nghiên cứu món đồ quý giá trước mặt. Sơn Tước, hai người này? Cuồng Đao thấp giọng hỏi. Sơn Tước gật đầu. Ừm, chắc là hai nàng ta. Chương 968, ngươi phải giải quyết cái kia tùy tùng hay chế rêu trước. Chương 968, ngươi phải giải quyết cái kia tùy tùng hay chế rêu trước. Cảm giác thế nào? Cơ sở dữ liệu của trật tự có không? Sơn Tước nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt, nhẹ giọng nói. Cuồng Đao lắc đầu, không có ấn tượng lắm. Mặc đồng phục màu đen, vốn dĩ cũng không quá dễ nhận, chắc không phải là người mạnh lắm. Sơn Tước cũng gật đầu, nếu là người mạnh thì ta chắc chắn có thể nhận ra. Xem ra chắc là đã chọn hai người có nền tảng tương đối sâu ở Tịnh Cư, chứ không phải là người có thực lực tương đối mạnh mẽ, nếu không thì cũng không thể nào thuận lợi dựa thế thành công như vậy. Vậy xem ra chúng ta tìm một con hẻm nhỏ để xử lý họ đúng là chính xác. Cuồng Đao nói với vẻ hưng phấn, chỉ cần tạo ra môi trường hai đấu hai, chắc chắn có thể thắng. Sơn Tước không phủ nhận, đúng là như vậy, nhưng mà họ chắc chắn cũng biết rõ điểm này, nên nhất định sẽ cố gắng hết sức để tránh đối đầu trực diện với chúng ta. Mặt khác, ta nhớ họ chắc chắn đã thuê một vệ sĩ riêng. Sơn Tước dùng ngón tay vẽ một đường trên tấm kính trước mặt, dọc theo đường đó, ánh sáng phản chiếu của kính vừa hay chiếu vào góc tối của mặt đất và tường hành lang. Sau khi họ xuất hiện, trong bóng tối vẫn luôn có một người bản địa Tịnh Khư theo dõi họ. Cảm giác chắc là Naga, trình độ không thấp, ở ngoại hải được coi là cao thủ hàng đầu. Sơn Tước nói xong, Cuồng Đao nheo mắt lại, Naga sao? À, hai chúng ta liên thủ chắc chắn giải quyết được chứ? Theo cảm giác của ta, thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều mạnh hơn nó, hai người liên thủ cũng có thể dễ dàng giết chết. Sơn Tước nói một cách thản nhiên. Ồ, vậy thì dễ làm rồi, nếu tên đó đang ẩn nó ở gần đó, thì chứng tỏ nó cũng chưa chắc đã vào bằng con đường chính đáng, lại còn lén lút, nói không chừng chúng ta có thể bí mật giải quyết tên vệ sĩ đó trước. Cuồng Đao kích động nói, ngươi thấy thế nào, Sơn Tước? Sơn Tước im lặng, sau đó thấp giọng nói, có thể thử một lần, nếu trong tình huống họ không biết chuyện mà giải quyết được nạ gạ này, thì nói không chừng khi họ phán đoán sai tình hình, chúng ta cướp nước mắt nhân ngư từ tay họ sẽ dễ dàng hơn. Cuồng Đao nghe Sơn Tước đồng ý, nhếch môi cười, được, vậy chúng ta tìm cơ hội giải quyết nạ gạ đó đi, ngươi đến khóa chặt vị trí của nạ gạ đó. Loại nhà đấu giá có nhiều người nổi tiếng này, để tiện cho các nhân vật lớn thì vẫn có rất nhiều góc chết. Phòng riêng của Hải Mục Tôn và phòng của Lâm Ngự, Tứ Nguyệt ở các hành lang khác nhau, nên muốn đến gặp Hải Mục Tôn trước thì Lâm Ngự và Tứ Nguyệt tự nhiên cần phải đi qua sảnh lớn dưới sự dẫn dắt của vị chủ quản hải yêu đó. Trong lúc đi qua sảnh lớn, Lâm Ngự cũng chú ý đến sự khác thường trong sảnh, nhưng hắn vẫn giữ im lặng cho đến khi cả hai đi qua sảnh lớn, đến một hành lang khác, hắn mới mở miệng. Tứ Nguyệt, người của trật tự đã đến rồi. Lâm Ngự vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, nói với âm lượng chỉ đủ để Tứ Nguyệt nghe thấy, vừa rồi ở phía sau sảnh triển lãm, hai người giả vờ xem đồ quý giá, một người mặc đồ lặn màu bạc, một người không mang gì cả, là người của trật tự, không cần quá kinh ngạc, cứ tiếp tục giả vờ như không phát hiện, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Ngự nói xong, Tứ Nguyệt, người đang kinh ngạc, đội vàng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh như Lâm Ngự. Tuy nhiên, nàng vẫn ít nhiều lộ ra chút thay đổi trong cảm xúc và thần thái, điểm này Lâm Ngự đã đoán trước được, dù sao Tứ Nguyệt không phải là diễn viên chuyên nghiệp hay kẻ lừa đảo. Vì vậy, hắn cũng cố tình đợi đến khi cả hai đã đi qua sảnh lớn mới nói cho Tứ Nguyệt biết chuyện này. Nếu nói sớm, thì biết đâu sẽ bị hai tên kia nhìn ra manh mối. Đương nhiên, Tứ Nguyệt cũng không hề để lộ quá nhiều sơ hở, sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, nàng cũng nhanh chóng ngụy trang tốt biểu hiện của mình, cũng hạ giọng nói, chắc chắn sao? Làm thế nào mà phát hiện ra? Đương nhiên là vì khí chất người chơi của đối phương quá rõ ràng, hơn nữa hắn lại gặp cùng nào, tuy đối phương mặc đồ lặn, nhưng Lâm Ngự vẫn nhận ra hình dạng của đối phương. Tuy nhiên, những lời này Lâm Ngự tự nhiên chỉ có thể nói một nửa, vì cả hai họ đều khác với nhân loại bản địa của tịch hư. Năm người, ngoài chúng ta ra, thì hai người chơi còn lại, đương nhiên rất có thể là người của trật tự. Lâm Ngự giải thích, rồi lại bổ sung một câu, đối phương chắc cũng đã phát hiện ra hai chúng ta, nhưng có thể chưa phát hiện ra chúng ta cũng đã chú ý đến họ. Tứ Nguyệt gật đầu, ta hiểu rồi, người của trật tự đến nhanh thật đấy. Họ định ra tay với chúng ta trong nhà đấu giá à? Ta không chắc chắn, mặc dù Lâm Ngự rất có thể cảm thấy đối phương sẽ không làm vậy, nhưng nghĩ đến tính cách của Cùng Đao, hắn có chút không dám chắc, tóm lại cẩn thận một chút không có hại. Dù sao, Cùng Đao là đội trưởng của Hải Thành, thuộc dòng chính của Lý Hoa, tuy Lâm Ngự chỉ gặp hắn một lần, nhưng cũng biết đại khái tính cách của tên này. Có chút giống A Ngư của trật tự, hoặc là Tuyết Hào tự nghiên cứu, tóm lại cũng là một kẻ rất nóng nảy. Tên đó, theo đánh giá của Lý Hoa, nếu cảm thấy có nắm chắc, thì biết đâu vừa rồi trong sảnh lớn đã trực tiếp ra tay với hắn. Việc không trực tiếp ra tay, có lẽ là do tên kia đã kéo hắn lại. Chỉ là Lâm Ngự cũng không biết đồng đội của Cuồng Đao có thể giữ chân hắn được bao lâu. Lâm Ngự không biết sơ tước, tuy hắn đã gặp không ít người của người gác đêm, nhưng người này hắn đúng là chưa từng thấy, cũng không nhận ra. Vì vậy, hắn cũng không thể nào phán đoán được mối quan hệ hợp tác giữa hai người sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, không sao, bây giờ tìm đến chúng ta thì thực ra đã muộn rồi. Lâm Ngự thầm cảm thán, rồi lại thuận miệng nhắc nhở Tứ Nguyệt. À đúng rồi, nhân tiện nói một câu, ngoài hai tên đó, thì trong bóng tối hình như còn có một nạ gạ đang rình mò chúng ta. Chắc là đến để ám sát chúng ta. Tứ Nguyệt nghe vậy có chút căng thẳng, còn có một nạ gạ theo dõi chúng ta nữa à? Tuy Lâm Ngự đã quen rồi, nhưng Tứ Nguyệt đúng là có vẻ hơi không quen với cảm giác bị nhiều thế lực để mắt tới này. Lâm Ngự bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, có thể là do thân vương nhân ngư đó thuê, cũng có thể là do cổ nha tôn đó cử đến, nhưng nếu là người sau thì hiệu suất của hắn có phần hơi quá cao. Đương nhiên, cũng có khả năng thân vương nhân ngư này và nhiếp chính quan hải yêu đó cùng một phe, đây là sát thủ do cả hai họ cùng cử đến cũng không chừng. Ừm, chờ đã, tuy ta nói đùa thôi, nhưng sau khi nói ra lại đột nhiên cảm thấy khả năng này cũng rất cao. Lâm Ngự suy nghĩ, Tứ Nguyệt càng thêm căng thẳng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Dám ra tay thì giết. Lâm Ngự nhìn nàng, xem ra ngươi lại quên rồi, ta rất mạnh. Dù là hai tên trật tự vừa rồi hay nạ gà đó, cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ta tự có cách đối phó với họ. Lâm Ngự bình tĩnh nói, câu nói này ngược lại là nói thật. Cho dù không sử dụng quá nhiều thủ đoạn của các thân phận khác, chỉ dùng những thủ đoạn giới hạn của áp giữ, thì Lâm Ngự cũng có tự tin có thể giải quyết hết Cuồng Đao và nạ gà đó. Còn ngươi còn lại tuy không rõ thực lực, để an toàn thì cũng chỉ cần dùng thêm vài lá bài tẩy thôi. Chương 969, lý do ban đầu giá. Chương 969, lý do ban đầu giá. Hai vị, chúng ta đã đến. Ở một hành lang, trước một cánh cửa kim loại nặng trịch đóng chặt, giống như cửa khoang tàu, vị chủ quản Hải Yêu dừng lại, rồi làm một động tác mời với Lâm Ngự và Tứ Nguyệt, sau đó kéo mở cánh cửa nặng trịch này cho cả hai. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt bước vào, trước mặt vẫn là một cánh cửa sắt màu trắng bạc, bằng phẳng. Cánh cửa phía sau từ từ đóng lại, cả hai ở trong không gian mà nước biển từ từ được rút cạn, không khí được bơm vào. Lâm Ngự có chút bất ngờ, nơi này lại là một nơi giống như phòng điều áp sao? Đợi cho nước biển giữa cửa và cửa sắt hoàn toàn được rút cạn, cửa sắt mới mở ra. Cả hai tháo mũ bảo hiểm xuống, tiến vào bên trong phòng trưng bày riêng. Phòng trưng bày riêng này cũng quả nhiên là tràn đầy không khí, chứ không phải là nước biển. Từng hàng tủ trưng bày còn dày đặc hơn cả giá sách và bản trong phòng học của hiệu trưởng, trên đó trưng bày những món đồ quý giá, mỗi món đều trông có giá trị không nhỏ, còn có không ít nguyên liệu nấu ăn hàng đầu được xử lý giữ tươi bằng pháp thuật cao cấp. Cả hai chen qua lối đi nhỏ hẹp được chia ra bởi các tủ trưng bày, đi đến giữa phòng. Ở đây có một chiếc bàn vuông thấp, và trước chiếc bàn vuông, một nam nhân trung niên gầy gò, đã có chút khô héo, mặc áo choàng gấm đỏ thêu đầy chân châu, châu báu lộng lẫy, đang ngồi xếp bằng trước bàn. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt thấy cảnh này đều có chút bất ngờ, vì người đàn ông này có chân. Hải Yêu tộc không có chân, ở Tịch Hư chủng tộc có chân chỉ có nhân loại và người dưới đáy biển. Vì vậy, Tứ Nguyệt có chút không chắc chắn nói, xin hỏi các hạ có phải là Hải Mục Tôn không? Người đàn ông trung niên gầy gò bị bàn ngẩng đầu, con người đen nhánh đảo qua đảo lại, rồi nói, đương nhiên, đây là phòng trưng bày riêng của ta. Ta không có thói quen để thuộc hạ của mình vào. Ta chính là Hải Mục Tôn. So với cổ nha tôn trước đây, lời tự giới thiệu của Hải Mục Tôn có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Ánh mắt của Tứ Nguyệt và Lâm Ngự lại một lần nữa rơi vào chân của hắn. Khi Tứ Nguyệt còn đang do dự, thì nghi vấn của Lâm Ngự đã trực tiếp hỏi. Ngươi có chân thì làm thế nào mà lại có được hậu tố tôn trong tộc Hải Yêu? Đây là đặc quyền của quý tộc Hải Yêu, ngươi chẳng lẽ không phải Hải Yêu? Không chỉ là hai chân, mà các đặc điểm cơ thể khác của Hải Mục Tôn cũng hoàn toàn giống như nhân loại. Hải Mục Tôn nhìn Lâm Ngự, dường như không hề bất ngờ với nghi vấn của hắn. Ta đương nhiên là Hải Yêu thuần huyết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là Hải Yêu quý tộc kế thừa huyết mạch thất tính. Ngươi thấy ta bây giờ gần giống nhân loại là vì ta bị ảnh hưởng bởi một sự cố mất kiểm soát của đồ vật quý giá trong di tích cổ đại. Trong truyền thuyết, khi vương quốc thất lạc vẫn còn tồn tại, thì nhân ngư, ngư nhân, hải yêu, sai ẩn, nạ gạ đều là một tộc, được gọi là vĩ tộc. Nhân loại và người dưới đáy biển cũng được gọi chung là nhân tộc, còn hải thú tộc tuy có linh trí, nhưng cũng không được phân chia nghiêm ngặt với hải tộc, đều được gọi là hải tộc. Con gái của một nhân vật lớn của vĩ tộc lúc đó yêu một thanh niên của nhân tộc, nhưng vị thanh niên nhân tộc đó lại chỉ muốn kết hợp với một người nhân tộc khác, thế là nữ nhi của vị đại nhân vật vĩ tộc đó liền lợi dụng mối quan hệ của cha mẹ mình, để các pháp sư vĩ tộc nghiên cứu ra một loại dụng cụ có thể giúp nàng mọc ra hai chân. Truyền thuyết này ban đầu khó phân thật giả, khi còn trẻ ta cũng cảm thấy là giả, cho đến khi đào móc một di tích. Ừ, ta đã biết, truyền thuyết này không phải là lừa người. Nghe Hải Mục Tôn nói, Lâm Ngự có chút bất ngờ, ồ, lại là thật à? Nhưng dụng cụ đó không khiến người ta mất đi giọng nói hay biến thành bọt biển sao? Hải Mục Tôn có chút kỳ quái, không có, tại sao lại hỏi vậy? Ồ, trong nhân tộc chúng ta có một số phiên bản khác nhau, nói rằng thiếu nữ vi tộc đó mọc ra hai chân nhưng lại mất đi giọng nói, cuối cùng còn biến thành bọt biển. Lâm Ngự núi bay, những thứ này chắc là truyền thuyết thật sự, là do ta chưa từng nói thôi. Hải Mục Tôn lắc đầu, chẳng biết tại sao lại có chút vui mừng, không, không, tuy hầu hết các truyền thuyết đều là hư cấu, nhưng phía sau sự hư cấu cũng che giấu chân tướng. Phiên bản rất thú vị, ta lần đầu tiên nghe nói, thật không tệ, ngươi có thể chia sẻ cho ta một phiên bản chưa từng nghe qua. Hải Mục Tôn, người đang có tâm trạng thoải mái, hơi ngả người ra sau, hai vị nhân loại, Áp Dữ, Tứ Nguyệt, đúng không? Ta biết hai người các ngươi rất tích cực hy vọng có thể gặp mặt ta. Ấn tượng đầu tiên của ta về các ngươi không tệ, nên chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi, các ngươi tìm ta chủ yếu là muốn bán hay là mua? Ta biết trong tay các ngươi có một món ngon cấp bậc chân phẩm hiện thế cũng đang tìm kiếm kho báu thất lạc. Cái nào đối với các ngươi mà nói là mục đích chính hơn? Ta cần biết điểm này thì mới có thể tiến hành giao dịch với các ngươi. Hải Mục Tôn hỏi thẳng. Lâm Ngự nghe đối phương nói, có chút bất ngờ. Tên này là một hải yêu có phong cách khá cổ xưa, tùy hứng, thẳng thắn, xem trọng động cơ chứ không phải kết quả, nhấn mạnh lập trường chứ không phải thân phận. Hắn là người đầu tiên trông như không hề để ý đến việc cả hai đến từ giữa biển. Và không còn nghi ngờ gì nữa, hải yêu phụ trách thông báo của nhà đấu giá không thể nào không nhấn mạnh điểm này. Đương nhiên là hy vọng mua, món ngon đó cũng sẽ không thiếu người mua. Lâm Ngự cũng thẳng thắn đáp lại, nhưng mà, ngoài kho báu thất lạc thì thực ra chúng ta càng hy vọng mua được một món đồ quý giá khác của ngài, ta nghe nói ngài có ý định bán ra. Nước mắt nhân ngư. Lâm Ngự nói xong, Hải Mục Tôn lại một lần nữa đánh giá hắn và Tứ Nguyệt, rồi mới lên tiếng. Thì ra là vậy, hai vị đến đây vì nước mắt nhân ngư sao? Ta quả thật có ý định này, nhưng mà, những thứ đó ta định bán đấu giá. Hải Mục Tôn nói. Tứ Nguyệt nhìn Hải Mục Tôn, nói, mà chúng ta hy vọng giao dịch riêng. Dù sao, việc bán đấu giá có quá nhiều sự không chắc chắn, chúng ta không hy vọng vương tộc nhân ngư biết được thân phận của người mua. Còn một điểm nữa, là vì trong tay chúng ta có rất nhiều đồ vật quý giá thú vị, ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. So với việc chúng ta bán đi trước để đổi lấy tiền tệ rồi mới đến mua nước mắt nhân ngư, thì ta nghĩ có lẽ chúng ta nên trưng bày những vật phẩm mà chúng ta sở hữu trước, xem có thứ gì làm ngài cảm thấy hứng thú không. Tứ Nguyệt nói xong, Hải Mục Tôn lắc đầu. Vậy thì thôi đi, vì nước mắt nhân ngư trong mắt ta chỉ có thể đấu giá, vì ta không chỉ vì đổi tiền mới đưa ra quyết định bán nước mắt nhân ngư, ta chính là vì muốn công khai đấu giá để khiến vương tộc nhân ngư tức giận, nên mới chọn cách làm như vậy. Ta ghét nhân ngư, nhất là vương tộc nhân ngư, lễ hội ngược dòng chiều lần này là một cơ hội hiếm có để chọc tức bọn họ. Hải Mục Tôn thẳng thắn nói. Vậy Á Lâm Ngự nhìn về phía Hải Mục Tôn, nở nụ cười, vậy xem ra chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề chung đấy. Như vậy, Hải Mục Tôn, nếu ngươi không muốn giao dịch riêng, thì cho ta xem thử những nước mắt nhân ngư đó cũng được chứ. Chương 970, bí mật của nước mắt nhân ngư. Chương 970, bí mật của nước mắt nhân ngư. Ngươi muốn xem nước mắt nhân ngư? Hải Mục Tôn có chút bất ngờ, cũng không phải không thể. Là một nhà sưu tập lại còn là một nhà sưu tập nổi tiếng trong cả vương quốc Hải Yêu, thậm chí cả tịch hư, thì hắn ngược lại rất sẵn lòng trưng bày những món đồ quý giá của mình. Vì vậy, tuy có chút tò mò tại sao nhân loại trước mắt lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng Hải Mục Tôn không hề từ chối. Hắn quay người đứng dậy, di chuyển trong hành lang chật hẹp, chính xác đi đến một tủ trưng bày, mở ngăn thứ ba. Mặc dù tủ trưng bày ở đây trưng bày rất nhiều, nhưng Hải Mục Tôn hiển nhiên có thể nhớ kỹ vị trí của tất cả các món đồ quý giá của mình. Không cần quan sát, suy xét, Hải Mục Tôn lấy ra một chiếc hộp trong suốt, giống như nhựa cây, không quá cứng. Trong hộp, hai vật thể hình giọt nước mắt màu tím, chất liệu như pha lê, to bằng đốt ngón tay, nằm bên trong, tỏa ra khí tức sâu thẳm. Đây chính là nước mắt nhân ngư. Hải Mục Tôn đưa chiếc hộp cho Lâm Ngự, rất đẹp, phải không? Cho dù là loại pha lê tím đẹp nhất, cũng không có màu tím nào trong suốt, sâu thẳm bằng màu tím này. Lâm Ngự cầm chiếc hộp, cẩn thận quan sát. Màu tím này đúng là trong suốt, xinh đẹp, là một màu sắc vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng cũng chỉ là đẹp mắt, thì chắc chắn không thể nào khái quát được sự quý giá của thứ này. Lâm Ngự thưởng thức nước mắt nhân ngư này, rồi hỏi, ngoài việc đặc biệt đẹp, nó còn có điểm gì đặc biệt khác không? Hải Mục Tôn nghe Lâm Ngự nghi ngờ, thật sự có chút không nhịn được, chờ đã. Ngươi hy vọng dựa vào ta để mua được nước mắt nhân ngư, nhưng ngươi lại không hề hiểu rõ về thứ này sao? Hơn nữa, sao ngươi lại có vẻ như là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này vậy? Hải Mục Tôn khó hiểu nói. Lâm Ngự thẳng thắn nói, đương nhiên rồi, trước đây ta hoàn toàn chưa từng thấy qua, nơi ta ở không có nhân ngư. Ừm, tóm lại là ta chưa từng thấy. Hải Mục Tôn có chút kỳ quái, vậy tại sao ngươi lại muốn thu thập nó? Lâm Ngự nhìn quanh phòng trưng bày riêng này, rồi giơ ngón trỏ phải lên, xoay một vòng. Hải Mục Tôn, nhà sưu tập nổi tiếng nhất của Vương quốc Hải Yêu. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trong phòng trưng bày riêng này của ngươi đều là ngươi lên kế hoạch từ trước để sưu tập sao? Không có lúc nào tâm huyết dâng trào, không có lúc nào đột nhiên gặp rồi muốn lấy một cái về đặt trong phòng để sưu tập, không có trường hợp nào chỉ nghe thấy tên rồi đột nhiên không hiểu sao lại có chút động lòng. Lâm Ngự nói như vậy, Hải Mục Tôn rõ ràng sững người một chút, rồi hắn rơi vào trầm tư, như thể đang nhớ lại. Sau đó, hắn gật đầu. Đúng là có, vậy thì ta có chút bắt đầu hiểu ngươi rồi, Hải Mục Tôn nói. Lâm Ngự gật đầu, đúng không, nhưng nhân tiện nhắc một chút, ta là đang giúp người khác thu thập những thứ này, đây là do người khác ủy thác ta làm. Nghe Lâm Ngự bổ sung, Hải Mục Tôn im lặng một lúc, rồi không nhịn được. Vậy ngươi vừa rồi đưa ra ví dụ đó là để làm gì? Ồ, để giúp học cách đặt mình vào vị trí của người khác, không cần cảm ơn. Lâm Ngự nhún vai nói, vì vậy, nước mắt nhân ngư này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, đến mức giá trị của nó quý giá như vậy, lại còn khiến vương tộc nhân ngư để ý đến vậy. Hải Mục Tôn tuy có cảm giác bị Lâm Ngự đùa giỡn, nhưng nghe Lâm Ngự hỏi như vậy, vẫn khôi phục lại sự bình tĩnh, nghiêm túc giải đáp, đây đúng là một chuyện tương đối bí mật, nhưng mà, căn cứ vào sự chán ghét của ta đối với vương tộc nhân ngư, thì ta rất vui lòng giải đáp điểm này cho ngươi. Nước mắt nhân ngư bề ngoài chỉ là một giọt lệ của nhân ngư, nhưng trên thực tế, nếu ngươi hiểu rõ nhân ngư thì sẽ biết rằng vương tộc của họ gần như không có chức năng rơi lệ, chỉ khi cực kỳ bi thương và vào thời điểm tử vong thì mới có thể chảy xuống một giọt nước mắt. Mà bản chất của giọt nước mắt này thực ra là một phần hồn phách của vương tộc nhân ngư, là kết tinh của hồn phách mang theo sức mạnh linh hồn của họ. Sở hữu nước mắt nhân ngư có thể giúp ngươi nắm giữ sức mạnh linh hồn của nhân ngư, học tập và kế thừa một phần pháp thuật của vương tộc nhân ngư, thậm chí còn có thể lợi dụng những thứ này để nhận được quyền hạn, dùng nó để điều khiển một bộ phận các công trình quy mô lớn do nền văn minh cổ đại để lại. Hải Mục Tôn nói xong, Lâm Ngự lắc lắc chiếc hộp trong tay. A ha, vậy thì ta hiểu tại sao nhân ngư lại để ý những thứ này rồi, vì sự tồn tại của thứ này có nghĩa là quyền hạn và truyền thừa của vương tộc nhân ngư có thể bị dò dỉ ra ngoài. Lâm Ngự nói, Hải Mục Tôn gật đầu, đúng vậy, tuy chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đối với vương tộc nhân ngư mà nói, thì cho dù chỉ là một chút kỹ thuật và pháp thuật bị người ngoài nắm giữ, cũng là không thể nào dễ dàng tha thứ. Vì vậy, việc sở hữu nước mắt nhân ngư sẽ bị vương tộc nhân ngư coi là một loại khiêu khích, nếu không phải ta quanh năm ở lại kinh đô Hải Yêu, thì e rằng đã bị bọn nhân ngư ám sát không biết bao nhiêu lần rồi. Lâm Ngự nhún vai, dù sao ngươi vốn dĩ cũng không thích họ. Hải Mục Tôn khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Tóm lại, bây giờ đã hiểu rõ nước mắt nhân ngư, thì ngươi hẳn là có thể biết rõ giá trị của thứ này rồi chứ. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, nhưng ta càng thêm không hiểu, vậy tại sao ngươi lại muốn bán đi? Để gây chút phiền phức cho nhân ngư, thứ này nếu ta sử dụng hay Hải Yêu khác sử dụng, thì có thể có lợi cho vương quốc Hải Yêu, nhưng mà nếu xét từ việc làm thế nào để gây phiền phức tối đa cho bọn nhân ngư, thì ta cho rằng vẫn nên tổ chức đấu giá, để người mua ẩn danh bí mật mua đi thì tốt hơn, như vậy bọn họ sẽ đủ đau đầu rồi. Hải Mục Tôn nói, giọng điệu nhanh hơn. Hơn nữa lần này ta chỉ bán ra 2 viên gửi ở nhà đấu giá. Trong dinh thự cá nhân của ta, còn có đến 5 viên, kể từ khi ta có được chúng đến nay, vì bản thân ta không hề sử dụng, nên vương tộc nhân ngư chắc chắn sẽ tự an ủi rằng Hải Mục Tôn tên đó nói không chừng chỉ lấy ra để sưu tầm. Hải Mục Tôn nói đến đây, ánh mắt sáng ngời, mà lần này, trong lễ hội ngược dòng chiều, ta trực tiếp bán ra 2 viên, sẽ khiến họ cũng không thể nào xem nhẹ những nước mắt nhân ngư lưu lạc bên ngoài, rơi vào tay ta này nữa. Tứ Nguyệt và Lâm Ngự liếc nhìn nhau, cả hai đều xác nhận từ ánh mắt của đối phương rằng suy nghĩ của mình giống hệt nhau. Cả hai họ bây giờ đúng là nảy sinh cùng một ý nghĩ, đầu óc của Hải Mục Tôn này tương đối có vấn đề. Mặc dù ý nghĩ và kế hoạch của hắn là hợp logic, nhưng cả người tên này đều toát ra một cảm giác hại người không lợi mình nồng đậm. Dường như chỉ cần làm cho đám nhân ngư đó khó chịu hơn, thì cho dù bản thân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, hắn cũng không ngại. Lâm Ngự nhìn Hải Mục Tôn, người đang có chút phấn khích, rồi trả lại chiếc hộp cho hắn. Ồ, thật là một ý tưởng hay, Hải Mục Tôn. Nhưng mà, ta vẫn muốn tiến hành một chút giao dịch riêng với ngươi, đừng vội từ chối. Liên quan đến việc làm thế nào để gây khó chịu tối đa cho những vương tộc nhân ngư đó, ta cho rằng phương án của ta hình như có phần ưu việt hơn. Chương 971, minh hữu quan trọng. Chương 971, minh hữu quan trọng. Trong phòng trưng bày riêng của Hải Mục Tôn, khi Lâm Ngự cùng Tứ Nguyệt và Hải Mục Tôn đang thương lượng, nhu đồ bí mật một cách sôi nổi. Ở phía bên kia nhà đấu giá, tổ hợp hai người của Trật Tự và người gác đêm cũng đã có những tiến triển đột phá. Thì ra là vậy, ta đã hoàn toàn nắm rõ quy luật hành động của tên vệ sĩ nạ gạ này rồi. Sơ Tước trong sảnh lớn nhìn chằm chằm vào bóng tối trong hành lang, thấp giọng nói. Cuồng Đao bên cạnh đang quan sát những kẻ khác trong sảnh, lần này Cuồng Đao không hề lười biếng, hắn đang cố gắng tìm xem trong số các nở tờ cờ bản địa tại chỗ còn có ai đáng ngờ bị kẻ cướp đoạt mua chuộc làm vệ sĩ hay không. Nghe Sơn Tước nói, sắc mặt Cuồng Đao cũng nghiêm túc. Hả? Quy luật gì? Chính xác hơn, là quy luật của hệ thống bảo an và nhân viên tuần tra trong nhà đấu giá này. Ánh mắt Sơn Tước lướt qua một đội hải yêu có vẻ mặt trang nghiêm đi ra từ sâu trong hành lang. Kỹ thuật ẩn nấp của nạ gạ này tuy tốt, nhưng ở Tịnh Khư cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, nên những nơi như nhà đấu giá này vẫn được trang bị những thứ có thể quét ra nạ gạ đang ẩn nấp. Dù sao ta bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, thì những nhân viên an ninh chuyên nghiệp đó chắc chắn là có cách. Hơn nữa, bên trong nhà đấu giá này cũng có sử dụng hệ thống hình ảnh bằng kỹ thuật của nền văn minh trước đây của Tịch Hư. Gần giống như hệ thống giám sát của chúng ta, vấn đề duy nhất là không có cách nào xem lại. Nói đến đây, Sơn Tước dừng lại, ánh mắt lướt qua một đội bảo an vừa mới đi ra từ một hành lang. Toàn bộ nhà đấu giá có 3 đội bảo an hải yêu đang tuần tra lưu động, tốc độ của họ gần như là như nhau, qua lại giữa sảnh triển lãm và tất cả các hành lang. Vì vậy, nạ gạ đó sẽ di chuyển trong bóng tối giữa sảnh lớn để tránh né những bảo an đó. Hơn nữa vì chủ nhân của tên đó, tức là hai người của kẻ cướp đoạt, đang ở trong hành lang đằng kia, nên quỹ đạo hành động của nó là một chu kỳ lặp đi lặp. Lại trong vòng 15 phút, tại đội tuần tra thứ nhất Cuồng Đao nghe Sơn Tước nói, chỉ cảm thấy hơi đau đầu, sơ tước, dừng lại một chút. Ngươi cứ nói ngắn gọn thôi, những sắp xếp này ngươi nói ta cũng không nhớ được, ngươi chỉ cần nói cho ta biết phần quan trọng nhất là được, ta sẽ không chất vấn ngươi, chúng ta muốn làm gì, ta nghe lời ngươi. Sơn Tước nghe vậy, nhìn về phía Cùng Đao, rồi gật đầu, được rồi, vậy thì trọng điểm là nạ gạ này cứ 15 phút sẽ đi đến hành lang bên trái nhất, và ở đó ta quan sát được rằng sẽ có một khoảng trống an ninh kéo dài 10 phút, lại thêm việc ta vừa rồi cẩn thận quan sát cấu trúc của hành lang đó, thì bên trong có một khúc quanh và cầu thang đi lên, ở đó chắc chắn sẽ có một góc chết trong góc chết, nếu phối hợp với đạo cụ của ta, thì có lẽ có thể tạo ra một khu vực. Ngay cả âm thanh cũng không thể truyền đi. Cùng Đao nghe đến đây, hiểu ra, vậy, chúng ta có một nơi có thể trực tiếp giải quyết nạ gạ đó. Đương nhiên rồi, Sơn Tước gật đầu, nhưng làm như vậy có rủi ro là nếu hai tên kẻ cướp đoạt đó còn có đồng bọn thì chúng ta có thể sẽ kinh động họ. Cùng Đao lắc đầu, không sao, dù sao cũng chưa chắc sẽ bị lộ, mà việc loại bỏ trước một chiến lực khá mạnh của đối phương cũng có lợi cho chúng ta. Huống chi nếu cả hai chúng ta thật sự để lộ sự tồn tại của mình, từ đó khiến những đồng minh ẩn mình của hai tên kẻ cướp đoạt đó ra tay, thì cũng tương đương với việc chúng ta đã ép những kẻ âm thầm đó lộ diện, không phải sao? Cùng Đao nói một cách lạc quan. Sơn Tước thở dài, cũng có lý, vậy thì chuẩn bị ra tay thôi. Được rồi, lần tiếp theo nó vào hành lang đó là lúc nào? Cùng Đao kích động nói. Sơn Tước không trả lời ngay, mà lại bắt đầu di chuyển trước, ngay bây giờ, đuổi theo. Nhưng chúng ta cần phải giải quyết triệt để nó trong vòng 10 phút mà không để lại dấu vết, thậm chí còn phải chừa ra chút thời gian để xử lý thi thể, nên đừng phạm sai lầm, Cùng Đao. Sơn Tước nói xong, Cùng Đao mỉm cười. Yên tâm, Sơn Tước, ta đối với sức sát thương của mình vẫn rất tự tin, quản nó là nạ gạ hay sải ẩn, ta đều sẽ tốc chiến tốc thắng. 10 phút hơi lâu quá, chỉ cần ngươi có thể giữ chân tên đó, ta sẽ cho ngươi 8 phút để dọn dẹp thi thể. 10 phút sau, tại hành lang bên trái nhất, trong bóng tối dưới gầm cầu thang, Cùng Đao thở hổn hển, máu tươi thấm qua bộ đồ lặn, lan ra trong vùng nước đáy biển này. Sơn Tước tạo ra hai lớp chắn không khí, tạm thời ngăn máu chảy ra ngoài, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Cùng Đao. Ngươi làm thế nào mà trong tình huống gần như đã thắng, lại còn bị nạ gạ đó phản công lúc hấp hối, đâm trúng đùi? Cùng Đao từ từ băng bó vết thương trên chân, nhai răng trợn mắt nói, vậy ngươi nói xem có phải đã giải quyết xong trong vòng 2 phút không? Nếu ta cuối cùng không nên chiến, thì đã quá thời gian rồi. Nhìn thi thể nạ gạ trên mặt đất, Sơn Tước một bên thở dài, một bên ngồi xổm xuống, dán tờ giấy vẽ mạn gạ đã hoàn thành lên thi thể. Ta chưa từng nói với ngươi là nhất định phải giải quyết trong vòng 2 phút. Là chính ta nói, đây là giới hạn tự đặt ra, ta muốn tôn trọng quy tắc trò chơi và lời hứa mà chính ta đã đặt ra. Cùng Đao nghiêm túc nói, nếu không tôn trọng lời hứa của mình, thì giống như việc ngươi quy định trên đường về nhà sau giờ học, nếu dẫm lên viên gạch màu đen thì coi như đã dẫm vào dung nham, kết quả không cẩn thận dẫm vào rồi lại chơi xấu, tự đủ rằng không tính, dù sao cũng không phải dung nham thật, vậy thì rất không vui. Nghe cũng không phải là hậu quả gì nghiêm trọng lắm. Sơn Tước vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Cùng Đao suy nghĩ, rồi lại nói, là do ta đưa ra ví dụ không thỏa đáng. Điều này giống như việc ngươi đọc tiểu thuyết trước khi đi ngủ, nói rằng đọc xong chương này sẽ ngủ, kết quả vì tác giả lại để lại một cái kết mở, ngươi liền phá vỡ lời hứa của mình, tiếp tục đọc, như vậy sẽ dẫn đến việc ngươi cuối cùng cả đêm không ngủ được. Sơn Tước nghe Cuồng Đao nói, suy nghĩ, hình như cũng có chút lý, nhưng mà, cũng không nghiêm trọng đến vậy chứ. Vậy ta đổi lại một ví dụ thích hợp hơn, Cuồng Đao nói. Sơn Tước cắt ngang hắn, thôi, đừng nêu ví dụ nữa, ta đại khái hiểu rồi. Hơn nữa, ta có một phát hiện quan trọng ở đây. Sơn Tước nói, rồi đứng dậy khỏi thi thể. Cuồng Đao có chút bất ngờ, phát hiện gì? Sơn Tước chìa ra một huy hiệu từ trong tay, phát hiện trên ngực nạ gạ này, đây là chứng từ hộ vệ riêng của nhiếp chính quan Hải Yêu, nói cách khác, tên này không phải do hai tên kẻ cướp đoạt đó trực tiếp thuê. Cùng Đao bừng tỉnh, a ha, nạ gạ này là thuộc hạ của một nhiếp chính quan Hải Yêu nào đó. Chúng ta hình như đã trực tiếp bắt được minh hữu quan trọng của hai tên đó. Chương 972, nhân vật mấu chốt của bố cục Tịnh Khư. Chương 972, nhân vật mấu chốt của bố cục Tịnh Khư. Nếu vậy thì vấn đề đến rồi, ngươi biết huy hiệu này thuộc về vị nhiếp chính quan nào không? Sau khi ra khỏi hành lang, Sơn Tước vuốt ve huy hiệu vàng trong tay, hỏi Cùng Đao bên cạnh. Cùng Đao nở nụ cười tự tin, à, huynh đệ, cái này thì làm sao ta biết được. Sơn Tước nhìn biểu cảm của Cùng Đao, nghe giọng điệu của đối phương, suýt chút nữa đã cho rằng mình nghe nhầm nội dung lời nói của đối phương. Hắn phản ứng một lúc rồi mới nhận ra, ngươi không biết mà còn tự tin như vậy làm gì. Tự tin chẳng lẽ có lỗi sao? Cùng Đao hỏi ngược lại, rồi kết luận, con người thì nên giữ sự tự tin. Căn bản không phải một chuyện tốt sao? Sơn Tước bất đắc dĩ nói, thôi, không tranh cãi những chuyện này nữa, ngươi không biết thì cũng không sao, chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Hắn nói xong, Cùng Đao tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Đương nhiên là trực tiếp hỏi, dù sao cũng sẽ đả thảo kinh xà, vậy còn không bằng chủ động xuất kích, cứ dùng chiến thuật mà ngươi thích nhất đi. Sơn Tước nói, rồi hạ quyết tâm, trực tiếp ngăn một người phục vụ Hải Yêu lại. Này, bạn ơi, ta muốn biết, ta nhặt được một cái huy hiệu trên hành lang, đây là của ai vậy? Sơn Tước lấy huy hiệu mà hắn nhận được ra. Người phục vụ Hải Yêu đó nhìn thấy huy hiệu, sững người một chút, rồi nói, ồ, tiểu dáng này ta biết, đây là của nhiếp chính quan cổ nha tôn của chúng ta. Cần ta giúp ngài trả lại cho cổ nha tôn không? Sơn Tước lắc đầu, không, không cần, ta muốn đích thân trả lại cho hắn, xin hỏi phòng của cổ nha tôn đi như thế nào? Hắn nói xong, người phục vụ Hải Yêu chỉ về phía bên kia. Ngay căn thứ 3 của hành lang đằng kia, ta trực tiếp dẫn hai vị đi qua. Người phục vụ Hải Yêu nói, rồi chủ động dẫn đường cho Sơn Tước và Cùng Đao. Cùng Đao đi theo sau lưng Sơn Tước, nhỏ giọng hỏi, chúng ta trực tiếp tìm đến cửa không thành vấn đề sao? Tìm đến cửa ngược lại là lựa chọn tốt nhất, như vậy chúng ta có thể thăm dò thái độ của vị nhiếp chính quan đó, mặc dù đã cử vệ sĩ, nhưng vị nhiếp chính quan đó bản thân cũng chưa hẳn là thật sự có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với kẻ cướp đoạt, dù sao đối với Hải Yêu mà nói, thì việc hợp tác sâu sắc với nhân loại là rất hiếm thấy. Kết quả tốt nhất, thậm chí là vị nhiếp chính quan đó bản thân còn chưa từng gặp hai người họ, chỉ là thông qua thuộc hạ của mình để đạt được một giao dịch nào đó với họ, rồi điều động người đi bảo vệ họ mà thôi. Còn nếu thật sự là một vị nhiếp chính quan đã đạt được mối quan hệ hợp tác sâu sắc với họ, thì chúng ta cũng phải nghĩ cách mau chóng giải quyết phiền phức này, Sơn Tước thấp giọng đáp lại, vì trong buổi đấu giá tiếp theo, nước mắt nhân ngư và kho báu thất lạc chắc chắn sẽ xuất hiện, tài lực và mạng lưới quan hệ của một vị nhiếp chính quan đủ để họ dễ dàng mua được những thứ cần thiết này, rồi thong dong rút lui, đến lúc đó, cho dù chúng ta muốn theo dõi họ, thì e rằng cũng sẽ trở nên khó khăn. Cùng Đao suy nghĩ rồi nói, ồ, chờ đã. Nếu vị nhiếp chính quan đó thật sự là chỗ dựa của kẻ cướp đoạt, chúng ta lại thuận lợi gặp được hắn. Thì những phòng khách quý đó cũng rất bí mật, có lẽ chúng ta có thể thử trực tiếp giết chết hoặc làm tàn phế tên đó trong phòng khách quý. Cùng Đao nói xong, đợi vài giây, có chút kỳ quái nhìn về phía Sơn Tước, hả, sao ngươi không nói ý nghĩ này của ta quá lỗ mãng? Sơn Tước lắc đầu, vì ta cũng đúng là muốn như vậy, nếu nhiếp chính quan đó thật sự có quan hệ chặt chẽ với kẻ cướp đoạt, thì chúng ta cứ trực tiếp giết hắn. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể khiến tên đó biết khó mà lui trong giai đoạn đàm phán, nếu không thì việc giết một nhiếp chính quan. Mặc dù xét về lâu dài là có lợi, nhưng hành động lần này của chúng ta trong phó bản sẽ phải gặp khó khăn hơn. Hai người nói xong, đã đến trước cửa phòng khách đó. Leng keng. Người phục vụ Hải Yêu nhấn chuông gọi. Cổ Nha Tôn đại nhân, có hai vị nhân loại đến bái phòng, nói là nhặt được huy hiệu của ngài, muốn đến trả lại. Người phục vụ Hải Yêu nói, bên trong truyền đến câu trả lời. Hai vị nhân loại. Huy hiệu. Ồ, ta biết rồi, để họ vào đi. Cửa lớn của phòng riêng mở ra, Cổ Ngao và Sơn Tước đi vào. Phòng khách riêng này của Cổ Nha Tôn được bày biện vô cùng xa hoa, ánh đèn màu ấm áp rọi xuống những tia sáng màu cam hồng, khiến nước trong phòng riêng lấp lánh. Ba chiếc bàn có chiều cao khác nhau bày đầy những món ngon phong phú và mỹ vị. Chiếc ghế sofa hình vỏ sò rộng lớn, dày dặn quay lưng về phía cửa lớn, trên đó một Hải Yêu mập mạp, cồng kềnh đang nửa nằm ngồi, ăn như gió cuốn những món ngon trên bàn, thưởng thức một màn hình pha lê lớn đang chiếu phim tài liệu về ẩm thực đáy biển. Cửa lớn phía sau đóng lại, người phục vụ Hải Yêu lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Sơn Tước, Cùng Đao và Cổ Nha Tôn. Hai vị khách quý đến từ giữa biển, hai vị tiểu thư nhân loại xinh đẹp, thật không ngờ chúng ta lại nhanh chóng gặp lại Cổ Nha Tôn, người đang quay lưng về phía cửa, từ từ nói, không biết lần này chủ động bái phỏng, các ngươi muốn gì? Cổ Nha Tôn nói xong, Sơn Tước và Cuồng Đao nhìn nhau. Từ những lời này, cả hai rút ra được thông tin quan trọng. Cách đây không lâu, Cổ Nha Tôn này hình như mới gặp hai người của kẻ cướp đoạt đó. Xem ra huy hiệu mà nạ gạ đó đeo cũng giống như một loại tín vật. Cuồng Đao suy nghĩ, rồi lớn tiếng nói, xin lỗi, Cổ Nha Tôn, ở đây không có tiểu thư nào cả, e rằng chúng ta không phải là những vị khách mà ngài mong muốn. Cổ Nha Tôn nghe thấy giọng nói hùng hậu của Cuồng Đao, quả nhiên vô cùng kinh ngạc, ngừng ăn, cố gắng xoay chuyển thân hình to lớn của mình, nhìn về phía Sơn Tước và Cuồng Đao. Ồ, ồ, ồ. Thật đúng là những vị khách bất ngờ mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên tay hai người, nhưng cũng không quá bất ngờ. Xem ra các ngươi đã phát hiện ra nạ gà mà ta cử đi rồi. Cùng Đao nghe thấy sự lạnh lùng, thấu xương trong lời nói của đối phương, thở dài, đúng vậy, nói thật. Hơi khó giết, nhưng may mà chúng ta mạnh hơn một chút. Sơn Tước cũng khoanh tay trước ngực, đúng vậy, chúng ta đã biết rõ những gì ngươi làm sau lưng, ngươi bây giờ chắc cũng biết rõ lập trường của chúng ta chính là đến vì hai nhân loại đến từ giữa biển đó. Mặc dù lập trường của ngươi cũng khá rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn muốn xác nhận, ngươi có thể cứ thế mà dừng tay không, bây giờ dừng tay, không cần ảnh hưởng đến chúng ta, vẫn còn kịp. Nghe Sơn Tước và Cùng Đao nói, sắc mặt Cổ Nha Tôn âm trầm, nói thật, ban đầu ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc thôi. Nhưng mà, ta đã cân nhắc rồi, đây cũng là việc liên quan đến sự trỗi dậy của Vương quốc Hải Yêu chúng ta, nên ta sẽ không nhượng bộ. Sự trỗi dậy của Vương quốc Hải Yêu. Cùng Đao và Sơn Tước thầm giật mình. Họ cảm thấy việc này hình như còn phức tạp hơn họ tưởng tượng, giống như đại sự trỗi dậy của Vương quốc Hải Yêu như vậy, tuyệt đối không phải là một hai người chơi có thể nhúng tay vào. Ít nhất không phải người chơi nhị giai có thể quyết định. Vì vậy, Sơn Tước lập tức đưa ra phán đoán. Tên này e rằng là nhân vật mấu chốt trong bố cục của kẻ cướp đoạt ở ngoại hải tịch cư. Cùng Đao tuy không nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng cũng có thể đưa ra một kết luận. Chúng ta phải giết hắn. Chương 973, ám sát và cướp đoạt. Chương 973, ám sát và cướp đoạt. Sau khi ánh mắt giao nhau, Cùng Đao và Sơn Tước đồng thời lao lên, nhắm vào thân hình to béo như ngọn núi nhỏ đó. Thân hình nhân loại lao nhanh trong nước, dòng nước chỉ trệ ít nhiều làm tăng lực cản, nhưng cũng không thể nào ngăn cản được hai người đang lao nhanh như tên bắn. Chết tiệt, các ngươi lại dám ám sát một vị nhiếp chính quan của Hải Yêu ở đây. Thức ăn trên bàn bị lật tung, thân hình nặng nề như núi ngã xuống đất, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Ông, trường đao bằng sắt đen bổ vào những miếng cá nướng và rong biển đang bày tới, những vết nứt trên thân đao lóe lên ánh sáng nóng bỏng như dung nham, khiến nước biển xung quanh không ngừng bốc hơi, giống như ác quỷ mang theo nghiệp hỏa trong địa ngục lao về phía Hải Yêu mập mạp đó. Cắt la la, những trang giấy mạn gạ trắng như tuyết bay ra, trên đó, những ô lưới được vẽ bằng bút phân kinh chứa đầy những từ tượng thanh xỉ N đại diện cho không khí yên tĩnh. Những từ tượng thanh này lượn lờ trong dòng nước, vậy mà lại hoàn toàn nuốt chửng tiếng cảnh báo đang vang lên ngay khoảnh khắc đầu tiên. Không ai có thể đến cứu ngươi đâu, đồ ngu ngốc. Thiếu niên tuyên bố, rồi lấy ra một cây bút vẽ tuyệt đẹp, vẽ một đường trong nước. Sau đó, trường đao của nam nhân đầu đình chém chiếc ghế sofa thành hai nửa, vết tắc không hề theo quy tắc, những đường cong méo mó như bị hòa tan ở mép vết cắt cho thấy sự nguy hiểm chết người của cú chém này. Các ngươi đang xem thường ta sao? Khốn kiếp, các ngươi đang xem thường ta sao? Thịt trên người Hải Yêu run rẩy, tiếng gầm thét mang theo sự tức giận vô tận, trong con ngươi lộ ra ánh sáng xám như sắt. Nước biển lại một lần nữa khuấy động, nhưng lần này, biển cả vận hành theo ý chí của vị nhiếp chính quan này. Không hổ là nhiếp chính quan và quý tộc của Hải Yêu, những lãnh đạo cấp cao của các chủng tộc khác về cơ bản đều là những kẻ ngồi không ngừng lộc. Chỉ có các ngươi Hải Yêu còn giữ được truyền thống tốt đẹp bạo lực và quyền hạn song hành. Tiếng khen ngợi vang lên, nhưng ngược lại là thanh niên cuồng bạo, tay cầm trường đao, mang theo đường gia tốc. Chết đi. Đồ khốn đại dương đáng ghê tởm. Lũ nhân loại đáng chết. Các ngươi muốn gây chiến phải không? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi chiến tranh. Tiếng gầm thét và tiếng gào rú vang lên, bị tư tượng thanh niên tĩnh xung quanh nén lại trong không gian này, cũng nén chặt, ngưng tụ sự tức giận và cuồng bạo giữa hai bên. Giống như một cái lồng bắt giác, thậm chí còn kịch liệt hơn, cuộc chiến sinh tử, dưới sự bốc hơi của nước biển và dòng chảy hỗn loạn, chỉ mới bắt đầu vài giây đã đến cao trào điên cuồng nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này chắc chắn sẽ có một bên tử vong mới kết thúc. Cùng lúc đó, tại một hành lang khác, Lâm Ngự và Tứ Nguyệt đi ra từ phòng trưng bày riêng của Hải Mục Tôn. Hải Mục Tôn, người đang đứng ở cửa, vẫy tay, tiễn biệt hai người. Sau này gặp lại, hai vị. Lâm Ngự quay đầu lại, khẽ gật đầu, được, sau này gặp lại. Rõ ràng, cả hai bên đã đạt được một sự đồng thuận nào đó, vui vẻ cả chủ lẫn khách. Chỉ có Tứ Nguyệt lúc này nhìn Lâm Ngự, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. A Dữ, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì? Tại sao ngay cả ta cũng phải che giấu? Vào thời khắc quyết định của cuộc đàm phán, Tứ Nguyệt bị loại ra khỏi cuộc trò chuyện giữa Lâm Ngự và Hải Mục Tôn. Lâm Ngự nhìn Tứ Nguyệt, nhìn chằm chằm nàng rồi nói, vì ngươi vẫn còn chút thông minh, nên ta không thể nào chắc chắn. Nếu lúc đó ngươi ở hiện trường, thì có thể sẽ nghe ra được mục đích thực sự của ta, lại có thể sẽ để lộ sơ hở. Tứ Nguyệt sững người một chút, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang lừa Hải Yêu đó? Đương nhiên rồi, chúng ta là kẻ cướp đoạt, việc giao dịch một cách trung thực, giữ lời hứa với người khác không phải là phong cách của chúng ta. Còn nữa, biểu cảm của ngươi bây giờ quá rõ ràng, điều ta lo lắng chính là ngươi để lộ vẻ mặt như vậy. Lâm Ngự thở dài, Hải Yêu đó cho rằng ta là nhân loại, đến từ giữa biển, nên hắn sẽ phán đoán sai động cơ của ta. Còn ngươi biết ta không đến từ thế giới này, nên có một số nội dung ngươi nghe xong sẽ biết ta đang lừa người. Thủ đoạn lừa gạt của ta cũng không cao mình, không thể nào dùng phản ứng tức thời để lừa gạt qua phản ứng khác người của ngươi. Lâm Ngự vuốt mi tâm, nói cho cùng, tuy ta không ngại sử dụng thủ đoạn lừa gạt, nhưng ta đúng là không giỏi lừa người, ta quen với việc cướp công khai hơn. Lâm Ngự dừng lại, rồi vui vẻ nói, nhưng may mắn là, nửa sau của kế hoạch này lại thật sự cần chúng ta cướp đoạt một cách trắng trợn. Tứ Nguyệt kinh ngạc nói, vậy, kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì? Bây giờ nói cho ngươi biết ngược lại cũng không thành vấn đề, nhưng hy vọng đến lúc đó ngươi không để lộ tẩy. Lâm Ngự nhìn về phía Tứ Nguyệt, căn cứ vào việc vị Hải Mục Tôn đó vô cùng chán ghét vương tộc nhân ngư, ta và hắn đã thương lượng rằng ta sẽ đóng vai một người mua ẩn danh, giúp hắn cố tình nâng giá nước mắt nhân ngư, thể hiện thái độ nhất quyết phải có được nước mắt nhân ngư. Sau đó, số tiền thực tế mà chúng ta phải trả cho hai nước mắt nhân ngư đó có thể thấp hơn giá mà chúng ta hô lên. Tiếp theo, hắn sẽ công khai mời chúng ta đến phòng trưng bày riêng trong dinh thự của hắn, hơn nữa sau đó sẽ cao giọng tuyên bố rằng chúng ta đã mua đi 5 viên còn lại. Đương nhiên, trên thực tế, 5 viên đó vẫn sẽ được đặt trong phòng trưng bày của hắn, cũng sẽ không có giao dịch thực tế nào với chúng ta. Nghe đến đây, Tứ Nguyệt kịp phản ứng, mà trên thực tế, ngươi định sau khi vào phòng trưng bày riêng của hắn, liền trực tiếp cướp đi 5 nước mắt nhân ngư đó. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, cho nhà sưu tập Hải Yêu này một chút rung động của kẻ cướp đoạt chúng ta. Tứ Nguyệt nhìn Lâm Ngự, vẻ mặt có chút phức tạp, ánh mắt nửa là khâm phục, nửa là bất đắc dĩ, ngươi thậm chí còn không phải là thành viên chính thức. Nhưng mà, phong cách này của ngươi, đoán chừng những người trong tổ chức đều sẽ rất vừa ý ngươi, áp giữ. Sau đó, Tứ Nguyệt tiếp tục nói, chỉ có điều kế hoạch này nghe có vẻ tương đối nguy hiểm. Chúng ta cướp bóc một quý tộc Hải Yêu, một nhà sưu tập nổi tiếng ở kinh đô Hải Yêu. Xem ra chúng ta phải tìm trước kho báu thất lạc. Lâm Ngự nhếch môi, cảm ơn đã khích lệ, nhưng kế hoạch này thực ra, so với những gì ngươi nói, còn có một chút sai sót nhỏ. Tứ Nguyệt có chút tò mò, sai sót gì? Việc vào phòng trưng bày và cướp đi đồ vật không phải là ta, cũng không phải là chúng ta, mà là ngươi, là chính ngươi. Lâm Ngự nhìn Tứ Nguyệt, nghiêm mặt nói, ngươi đến phụ trách khâu này. Tứ Nguyệt là người, chỉ vào chính mình, ta. Yên tâm, tuy hầu hết quý tộc Hải Yêu đều rất võ dũng, không giống như tên thân vương nhân ngư đó chỉ biết gọi vệ sĩ, nhưng Hải Mục Tôn là trường hợp đặc biệt, hắn do sự cố chuyển đổi hình thái đó mà bây giờ đã mất đi hầu hết các pháp thuật tiên phú của Hải Yêu, cũng gần như không có sức tự vệ, dựa theo kinh nghiệm giao thủ giữa ta và ngươi thì việc ngươi tiêu diệt hắn không phải là vấn đề gì khó khăn. Lâm Ngự vô cùng tự tin nói. Nhưng Tứ Nguyệt rõ ràng không có tự tin như vậy đối với bản thân, đó căn bản không phải là vấn đề ta có thắng được Hải Mục Tôn đó hay không, ta vừa mới nói rồi, đây là kinh đô Hải Yêu. Dinh thự của hắn sẽ có bảo vệ, gia tộc có tư binh, trong kinh đô cũng có đội trị an và quân đội của Hải Yêu. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ta bảo ngươi vào phòng trưng bày, cũng không phải là ý ta muốn trốn tránh. Lâm Ngự nói, rồi nhìn về phía Tứ Nguyệt. Ngươi phải tin tưởng ta, ta đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ. Bao gồm cả việc rút lui như thế nào, thông quan như thế nào, ta sẽ mạo hiểm tính mạng của mình, nhưng ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, có ta ở đây, thì sẽ không để ngươi bị tổn thương, bất kỳ tổn thương nào. Chương 974, kỹ thuật vẽ và biểu diễn. Chương 974, kỹ thuật vẽ và biểu diễn. Trả. Thật khó giết. Trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, cùng đao tê liệt ngã xuống ghế sofa. Thanh hắc đao của hắn, thứ dường như chứa đựng dung nham, đã mất đi vẻ lộng lẫy, giống như hắn, có lẽ trong thời gian ngắn không thể nào chiến đấu được nữa. Còn về việc tiếp theo có cần phải chiến đấu hay không, thì Cuồng Đao thật sự không có lòng tin. Vì trong căn phòng đó có một cục diện rối rắm theo đúng nghĩa đen. Cổ Nha Tôn, người bị chặt thành bốn khúc, nằm rải rác trên mặt đất, nước trong phòng đã biến thành màu đỏ nhạt. Bàn bị lật tung, ghế sofa bị chặt đứt, những món ăn ngon miệng đã biến thành một đống hỗn độn. Chết tiệt, lát nữa chúng ta có lẽ sẽ bị cả Vương quốc Hải Yêu truy sát. Cuồng Đao thở dài, Sơ Tước, ngươi có cách nào tốt để trốn thoát không? Sơ Tước, người đang ngồi trên bàn, chỉnh lý những tờ giấy duyệt trong tay, nhìn Cuồng Đao rồi lắc đầu. Chúng ta không trốn. Cuồng Đao nghe Sơ Tước nói, có chút bất ngờ, cái gì? Chẳng lẽ ngươi định ở lại đây, chiến đấu đến cùng với đám Hải Yêu liên tục kéo đến sao? Đương nhiên là không rồi, chỉ là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong nhà đấu giá này. Mặc dù chúng ta có thể đã tiêu diệt chỗ dựa lớn nhất của hai tên kẻ cướp đoạt đó, nhưng chúng chưa chắc đã không thể dựa vào bản thân để lấy đi nước mắt nhân ngư trong buổi đấu giá. Chúng ta có thể ở lại, đảm bảo rằng họ thật sự sẽ không được lợi gì từ buổi đấu giá này. Hơn nữa, chính vì việc thi thể của tên mập này bị phát hiện, chúng ta chắc chắn sẽ bị tất cả Hải Yêu truy sát, nên chúng ta càng nên ở lại. Sơn Tức đá vào thi thể Cổ Nha Tôn dưới chân, chúng ta tốt nhất nên có thể mua được kho báu thất lạc trên buổi đấu giá này, đảm bảo rằng chúng ta có thể tùy thời rời khỏi phó bản này. Cùng Đao nhíu mày, những điều ngươi nói nếu thật sự làm được thì đương nhiên là rất tốt, nhưng vấn đề là có thể sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần mượn dùng thân phận của tên mập này. Những tờ giấy duyệt trong tay Sơn Tức rơi xuống như tuyết, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng niềm vui lại rõ ràng hơn cả sự mệt mỏi, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng tất cả đều đáng giá. Từng trang bản thảo phân kính tinh xảo tan biến vào môi trường xung quanh, sau đó khối thi thể trên mặt đất từ từ biến mất, mặc dù hoàn cảnh vẫn là một mớ hỗn độn, nhưng bằng chứng phạm tội rõ ràng nhất là thi thể lại không thấy đâu. Hơn nữa, khác với thủ đoạn thô thiện che giấu nạ gạ trước đó, lần này thi thể của Cổ Nha Tôn hoàn toàn biến mất, chứ không phải bị che phủ. Điều này tự nhiên là hiệu quả kết hợp giữa đạo cụ và năng lực nghề nghiệp của Sơ Tước. Cây chấm nước bút đặc hữu của hắn, bộ trang bị nâng cao mạng gạ, lại thêm năng lực ban đầu của họa sĩ, đã giúp Sơn Tước có thể thực hiện việc sử dụng năng lực của họa sĩ theo hướng ngược lại, những họa sĩ khác có thể chiếu những thứ mình vẽ ra vào hiện thực. Còn Sơ Tước, hắn có thể khiến sự vật trong hiện thực tạm thời tiến vào mạng gạ mà hắn tạo ra. Tuy có rất nhiều hạn chế, cần phải sáng tác ra mạng gạ hợp logic, hơn nữa những sự vật được chọn không thể là có linh hồn hay đạo cụ của người khác, nhưng năng lực này vẫn vô cùng hữu dụng. Sơ Tước vừa rồi chính là đã chuyên tâm vẽ một bộ mạng gạ ngắn huyền nghi, cuối cùng, Cổ Nha Tôn, với tư cách là thi thể tự nhiên có thể tiến vào bên trong mạng gạ của hắn. Như vậy, cái chết của Cổ Nha Tôn tạm thời sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, cùng với việc cuốn mạng gạ ngắn huyền nghi đã được đóng lại đó lại xuất hiện, Sơ Tước lắc lắc cuốn sổ trong tay. Được rồi, bây giờ tất cả các tín vật mà tên đó mang theo, ta đều có thể tạm thời sao chép lại, ta nghĩ chúng ta có thể thử giả mạo là Tâm Phúc được hắn ủy thác đến tham gia đấu giá. Thậm chí có thể thử đóng vai chính hắn. Sơn Tước thấp giọng nói, giống như những nhân vật lớn có địa vị như Cổ Nha Tôn, thì việc ủy thác cho thuộc hạ của mình đến tham gia đấu giá là rất bình thường. Hơn nữa với thân phận địa vị của hắn, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ có một phòng khách quý riêng, hắn ra giá gì chỉ cần ở trong phòng khách phân phó cho thuộc hạ là được. Nếu chúng ta thao tác thỏa đáng, thì có lẽ trước khi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta cũng sẽ không bị lộ. Sơn Tước nói, Cuồng Đao cuối cùng cũng hiểu rõ ý định của Sơn Tước. Kế hoạch này nghe vào rất điên cuồng, nguy hiểm, hơi không cẩn thận là họ có thể bị bắt tại trận trên buổi đấu giá, rồi rơi vào tình thế khó thoát. Nhưng mà, tuy điên cuồng, nhưng Cuồng Đao không cảm thấy kế hoạch này không có chút khả thi nào. Ngược lại, hắn mơ hồ cảm thấy rằng con đường hướng tử nhi sinh này của Sơn Tước có thể còn có xác suất thành công cao hơn cả việc trực tiếp chạy ra ngoài. Hơn nữa, một khi thành công, thì lợi ích cũng là cực lớn. Vì vậy, Cuồng Đao chỉ suy nghĩ ngắn ngủi rồi hạ quyết tâm. Nghe lời ngươi, làm. Nhưng mà, nếu đóng vai nhất chính con đó, thì chúng ta phải ngụy trang như thế nào? Cuồng Đao nói, Sơn Tước gật đầu, ta có thể vẽ một lớp vỏ giấy giống như tên mập đó, hai chúng ta có thể chui vào như múa lân. Điều khiển lớp vỏ đó để di chuyển cái này thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Cuồng Đao nói với vẻ vô cùng kinh ngạc. Ta rất tự tin vào kỹ năng vẽ của mình, ngươi có biết chi canh của tổ chức chúng ta không? Sơn Tước hỏi ngược lại. Cuồng Đao gật đầu, cái đó thì ta đương nhiên biết, họa sĩ mạnh nhất chứ gì, tuy rất kín tiếng, không mấy tự tin, nhưng là người siêu cấp lợi hại, tốc độ vẽ và độ phục hồi đều rất khủng khiếp, cho dù là người ngoại đạo như ta cũng biết kỹ năng vẽ của nàng rất lợi hại. Sơn Tước tự tin nói, vậy thì đúng rồi, kỹ năng vẽ của ta là học từ nàng ấy. Cuồng Đao rất ngạc nhiên, ngươi là đệ tử của nàng à? Sơn Tước lắc đầu, không, ta chỉ biết tài khoản video trên mạng của nàng ấy thôi. Nàng ấy còn đăng rất nhiều video dạy vẽ trên đó, từ nhập môn cho người mới đến nâng cao cho cao thủ, còn có một số mẹo nhỏ sử dụng bút vẽ trong các phần mềm vẽ trên mạng nữa. Tóm lại, ta đã xem hết tất cả các video dạy học của nàng ấy, thiên phú và kỹ năng vẽ của nàng ấy đúng là hàng đầu, mà ta tuy không thể nào đạt đến độ cao đó, nhưng ta cũng có tự tin rằng kỹ năng vẽ và hội họa của ta trong lĩnh vực mạn gạ đã có thể được coi là người nổi bật. Nói đến đây, Sơn Tước lại nói, tóm lại, những thứ ta vẽ ra không cần phải nghi ngờ, vấn đề hiện tại là chúng ta có thể đóng vai tốt tên nhất chính quan Hải Yêu ngu ngốc đó hay không. Dù sao những thứ vẽ ra thì biểu cảm và động tác chắc chắn sẽ tương đối cứng nhắc, nên chúng ta phải cố gắng hết sức để không tỏ ra đáng ngờ. Cuồng Đao nghe đến đây tự tin nói, cái này cứ giao cho ta, ta thực ra cũng có chút hiểu biết về diễn xuất, giọng nói của Hải Yêu đó ta cũng có thể bắt chước một chút. Sơn Tước rất bất ngờ, ngươi còn có tài năng này nữa à? Cuồng Đao khoát tay, bắt chước giọng nói không đáng nhắc đến. Còn về diễn xuất, ngươi có biết đạo diễn của tổ chức chúng ta không? Chính là con quái vật đã trực tiếp thức tỉnh vua màn ảnh làm nghề như đó. Sơn Tước tò mò, ngươi cũng có quan hệ với hắn à? hay là ngươi từng học hắn?
Không có, chỉ là chúng ta từng gặp mặt một lần. Cuồng Đao tự tin nói, ta nghĩ biết đâu ta đã dính chút linh khí của hắn.
Chương 975, thiết kế tràn đầy ý tưởng mới và diễn xuất tệ hại. Chương 975, thiết kế tràn đầy ý tưởng mới và diễn xuất tệ hại. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu còn một khoảng thời gian ngắn, Cuồng Đao và Sơn Tức điều khiển cổ nha tôn số 1 bằng giấy thuận lợi đến phòng riêng của sàn đấu giá. Thủ pháp ngụy trang trông có vẻ quá mức lô mãng này, đơn giản chỉ có thể xuất hiện trong mạn gạ thậm chí là hoạt hình hài hước vậy mà lại thật sự có hiệu quả. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề bị vạch trần. Nguyên nhân cuối cùng chủ yếu vẫn là do căn bản không có hải yêu nào có thể dự đoán được thiết lập thái quá như cổ nha tôn bị ám sát, cái cổ này hiện tại là do người ta vẽ ra một cái sát giống. Quả thật, Cuồng Đao và Sơn Tức trên đường đi đã tiếp xúc với không ít người phục vụ hải yêu, thậm chí còn chủ động hỏi thăm vị trí của sàn đấu giá mà cổ nha tôn muốn nên biết, nhưng căn bản không ai dám chất vấn một vị nhiếp chính quan của hải yêu. Nhất là khi hắn loạn choạng như thể đã uống say, đồng thời trông mặt mày xị xuống, tâm trạng lại vô cùng không tốt. Tóm lại, do kiêng dè danh tiếng hung tợn bụng dạ hẹp hòi trước đây của vị nhiếp chính quan này, nên cho dù cảm thấy có chút không ổn, thì sự sợ hãi cũng sẽ ngăn cản những hải yêu này chất vấn thêm vị cổ nha tôn này, nảy sinh ý nghĩ bất kính đối với vị đại nhân vật này. Lỡ bị phát hiện, thì coi như hỏng bét. Và chính sự kính sợ quá mức đến mức méo mó này đã mang lại cơ hội cho Sơn Tức và Cuồng Đao. Bây giờ, cả hai đã đến tầng 2 của hội trường chính, nơi sắp tổ chức buổi đấu giá hôm nay. Khóa trái cửa phòng riêng được bố trí đặc biệt trong phòng khách gần danh của cổ nha tôn, Cuồng Đao nhẹ nhàng thở phào. "Phụ, ta biết ngay là có thể thực hiện được mà." Hắn nói, nhưng mồ hôi đã thấm đẫm bên trong bộ đồ lặn của hắn. Trên đường đi, chỉ cần có hải yêu nào bắt chuyện với hắn, thì Cuồng Đao đều sẽ căng thẳng đến tột độ. Sơn Tước so với Cuồng Đao thì lại tương đối bình tĩnh. Vì cổ nha tôn tương đối mập mạp chứ không phải cao gầy, nên cả hai chen chúc trong lớp vỏ giấy này cũng không phải là Sơn Tước con Cuồng Đao, mà là Cuồng Đao ở phía trước, Sơn Tước ở phía sau, cả hai lưng tựa lưng mà đi. Cuồng Đao phụ trách nói chuyện và nhìn đường, còn Sơn Tức thì lại điều khiển tứ chi và thần thái của cổ nha tôn, để hắn trông không quá cứng ngắc. Mặc dù hiệu quả cuối cùng cũng chỉ là một gã say rượu mặt mày xị xuống, nhưng ít nhiều cũng là nhờ vào sự cố gắng của Sơn Tức mới có được kết quả như vậy. Nếu không thì cổ nha tôn số 1 bằng giấy này thực ra sẽ trông giống như một bộ xác chết di động hoặc một bức tượng xác. Tóm lại, chúng ta đã đến đây, thì kế hoạch đã thành công một nửa. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần mượn danh nghĩa của tên mập đó để tiến hành đấu giá, xem có thể cướp được nước mắt nhân ngư hay kho báu thất lạc không là được rồi. Sơn Tức nói, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cuồng Đao ngược lại nảy sinh nghi vấn mới, chờ đã, nhưng chúng ta không có tiền trên người. Ngươi cũng quá không hiểu rõ tịnh cư rồi, những nhân vật lớn ở nơi này đến tham gia đấu giá chẳng lẽ còn muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng sao? Đương nhiên là sau đó ở trong phủ đệ của mình bảo quản gia chuyển khoản qua ngân hàng Tịnh Khư. Sơn Tức thở dài, ngay cả khi trả tiền mặt thì cũng là sau đó thuộc hạ đến thanh toán đấu giá. Nếu không thì ta vì sao lại tốn công tốn sức nhất định muốn ngụy trang thành tên nhiếp chính quan hải yêu mập mạp này, chẳng phải là vì coi trọng đặc quyền của hắn sao? Như vậy, chúng ta liền có thể lấy được kho báu thất lạc và nước mắt nhân ngư. Chỉ cần không phải món đồ mà nhà đấu giá cho rằng người không thể nào lấy ra được số tiền đó, cần phải nghiệm thu tư cách trước, thì chúng ta cũng có thể tùy ý ra giá. Sơn Tức nói, Cuồng Đao lại một lần nữa kinh ngạc. Ôi chao, cái đặc quyền giai cấp chết tiền này, lại còn có thể chơi như vậy sao? Nhưng nếu vậy, thì nói không chừng chúng ta có thể trực tiếp lấy được nước mắt nhân ngư và kho báu thất lạc trực tiếp rút lui khỏi phó bản này, tức chết hai tên khốn kẻ cướp đoạt đó. Cuồng Đao vui vẻ nói, như vậy thậm chí còn không cần phải cân nhắc đến việc làm thế nào để rời khỏi nhà đấu giá này. Đúng vậy, đó là tình huống lý tưởng nhất, nhất là khi chúng ta đóng vai cổ nha tôn thì nói không chừng họ còn tưởng rằng cả hai chúng ta vẫn là cổ nha tôn, ra giá cao là để mua giúp họ, vậy thì như vậy thật sự là không đánh mà thắng, giải quyết được ủy thác của tổ chức. Sơn Tức nói, rồi dừng lại một chút, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, để phòng trường hợp hai tên kẻ cướp đoạt đó có thể nhìn ra manh mối của cổ nha tôn này, hoặc là nước mắt nhân ngư bị một người mua bí ẩn nào đó mua đi. Khi đó, chúng ta liền phải cân nhắc đến việc làm thế nào để rời khỏi nhà đấu giá này, hơn nữa không phải là trực tiếp thoát ly phó bản, mà là một phương pháp vẫn có thể tiếp tục hoạt động ở kinh đô Hải Yêu. Sơn Tước bổ sung, Cuồng Đao nghe vậy cũng không còn lạc quan như vậy nữa, đúng là cũng phải chuẩn bị sẵn đường lui. Vậy, nếu chúng ta chủ động làm lộ chuyện cổ nha tôn đã chết, rồi tiến hành lừa dối thì sao? Sơn Tước nghe Cuồng Đao nói, với tư cách là một mạn gạ cả, người thường xuyên nghĩ ra đủ loại câu chuyện mới lạ, hắn lập tức có linh cảm. Thật là một ý tưởng thiên tài. Cuồng Đao, ngươi thật sự đã truyền cảm hứng cho ta. Đúng vậy, nếu chúng ta bị động chờ đợi việc cổ nha tôn bị ám sát, thì việc cả hai chúng ta là kẻ giả mạo sẽ bị bại lộ. Nhưng nếu chúng ta thêm chút thiết kế, thì có thể làm xáo trộn thời gian cổ nha tôn tử vong. Đây cũng là thủ pháp quen thuộc trong mạn gạ huyền nghi, giả tạo hiện trường đầu tiên và thời gian chết. Nếu chúng ta giả tạo rằng cổ nha tôn chính là gặp chuyện trên buổi đấu giá này, đem thi thể của tên đó đặt trong phòng khách, đến lúc đó lại thêm một vụ nổ hay sự kiện bất ngờ nào đó có thể gây nhiễu loạn và lừa dối, thì như vậy hội trường chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Mặc dù sau đó chân tướng có thể vẫn sẽ bị phát hiện, nhưng lúc này đã tranh thủ được rất nhiều thời gian hoạt động cho chúng ta, thậm chí cả hai chúng ta có thể cũng sẽ không bị coi là nghi phạm để điều tra. Sơn Tước càng nói càng hưng phấn, cảm thấy kế hoạch này tuy không được coi là hoàn hảo, nhưng ý tưởng tinh xảo đúng là vô cùng hữu dụng. Cuồng Đao cũng hiểu kế hoạch của Sơn Tước, cũng kích động không kém. Ôi chao, nếu vậy thì đám hải yêu đó chẳng phải là sẽ bị chúng ta đùa giỡn xoay quanh sao? Nói không chừng hai tên kẻ cướp đoạt đó cũng sẽ bị chúng ta làm cho một phen bối rối. Trong phòng khách gần danh bên cạnh, Lâm Ngự hơi xoa trán. Hạnh Tứ Nguyệt có chút tò mò nhìn về phía Lâm Ngự, sao lại đột nhiên thở dài vậy?
Không có gì,
chỉ là tiếc nuối một chút. Lâm Ngự khẽ thở dài nói, kịch bản mà hai vị bên cạnh thảo luận đúng là không tệ, mạn gạ cả tên là Sơn tức đó về mặt thiết kế tình tiết đúng là rất có tài. Nhưng người ngoại đạo chính là người ngoại đạo, một kịch bản tốt, một tình tiết tốt, điều quan trọng nhất là nó được diễn dịch như thế nào. Hai người này tuy ý tưởng rất tốt, nhưng diễn xuất thật sự quá tệ hại. Tuy nhiên, thiết kế tình tiết này của đối phương ngược lại cũng có thể làm nổi bật thêm kịch bản của hắn, nên Lâm Ngự cũng không có ý định bạch trần họ. Trở về đi, Hana, không cần thiết phải tiếp tục theo dõi hai người này nữa. Hoa, tuân lệnh. Đạo diễn đại nhân. Chương 976, buổi đấu giá bắt đầu. Chương 976, buổi đấu giá bắt đầu. Sau khi Lâm Ngự xác định hành tung của hai người do trật tự cử đến trong hành lang, thì tự nhiên không thể nào cứ thế để họ tự do hành động trong nhà đấu giá này. Hắn chắc chắn là muốn giám sát cả hai. Và trong thế giới đáy biển tĩnh cư này, thì thủ đoạn giám sát tốt nhất đương nhiên chính là Hana. Dưới nước, sự ngụy trang của Hana gần như không thể nào bị phát hiện. Vì vậy, Lâm Ngự liền để Hana bí mật theo dõi hai người, giám sát động tĩnh của họ. Mà Lâm Ngự không ngờ rằng, tổ hợp của hai người trật tự và người gác đêm này lại thật sự làm ra một chuyện lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Họ đã giết Cổ Nha Tôn, đây là một nhân vật khá lớn trong Vương quốc Hải Yêu. Tuy cường độ tổng thể của ngoại hải tịch hư, ngoại trừ các di tích văn minh cổ đại, đều không cao, thậm chí không có cá thể nào có thể khiến Lâm Ngự cảm thấy khó giải quyết, cho dù là nhóm cao thủ mạnh nhất, thì sức chiến đấu cũng chỉ ngang tầm với nhị giai. Mặc dù số lượng của nhóm cao thủ này có thể sẽ nhiều hơn so với các thế giới khác một chút. Đây cũng là một đặc điểm lớn của tịch hư, ở ngoại hải, giới hạn cao nhất của người dân nơi đây phổ biến thấp, nhưng giới hạn thấp nhất lại rất cao. Vì vậy, quân đội và sức mạnh quốc gia của tịch hư có trọng lượng hơn so với các thế giới khác. Đây cũng chính là lý do tại sao Sơn Tức và Cuồng Đao cảm thấy việc để lộ rằng mình là hung thủ giết Cổ Nha Tôn trong kinh đô Hải Yêu sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Mặc dù Vương quốc Hải Yêu trông còn chịu tượng hơn cả thành phố không ngủ, nhưng cơ quan trị an ở đây thật sự quản lý, chứ không giống như các thế giới khác, do sức mạnh cá nhân bành trướng quá nghiêm trọng, nên nhân viên trị an thường bỏ mặc. Cổ Nha Tôn vừa chết, cũng ắt sẽ dẫn đến nhiều phản ứng dây chuyền bùng phát hơn. Nhưng đối với Lâm Ngự mà nói, cái chết của tên này cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của hắn quá nhiều. Ngược lại, trong kế hoạch của Lâm Ngự, tên này cũng rất không có khả năng tiếp tục tiêu dao tự tại mà sống. Lâm Ngự không thể nào để một người bản địa đã thể hiện sát ý với mình lại có thể tiếp tục sống sót. Đương nhiên, việc Cổ Nha Tôn tử vong sớm hơn dự kiến nhiều như vậy, hơn nữa thân phận hiện tại lại bị tổ hợp hai người của trật tự và người gác đêm tạm thời đánh cắp thì Lâm Ngự chắc chắn vẫn phải dùng điều này để điều chỉnh một chút kế hoạch của mình. Theo một nghĩa nào đó, đây thậm chí còn là chuyện tốt, tiếp theo ta không cần phải tốn thêm tâm tư để nghĩ cách giết chết Cổ Nha Tôn này nữa, hơn nữa. Họ, với tư cách là hung thủ sát hại Cổ Nha Tôn thì ta cũng có thể tùy thời khiến họ rơi vào nguy hiểm, chỉ cần bạch trần họ vào thời điểm thích hợp là được rồi. Nhìn chung, đây là một chuyện tốt. Thậm chí, việc cả hai họ giúp hắn giết Cổ Nha Tôn, thì Lâm Ngự cũng có thể cân nhắc đến việc không chủ động giết bất kỳ ai trong phó bản này. Mặc dù trong yêu cầu kèm theo của kịch bản có một điều là không thể giết bất kỳ người chơi nào, nhưng Lâm Ngự cũng đang suy xét xem có nên dứt khoát biến điểm này thành một đặc điểm thiết lập nhân vật của áp giữ để tăng thêm chiều sâu và điểm đáng nhớ cho nhân vật này hay không. Mặc dù giỏi dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, hơn nữa không ngại giết người, nhưng trong tình huống cố gắng không giết, thì vẫn cố gắng hết sức để tránh trực tiếp giết người. Đương nhiên, ngoài việc suy xét lý trí, Lâm Ngự cũng không khỏi hơi xúc động. Từ vài lời của Sơn Tức và Cổ Đao, Lâm Ngự cũng đại khái hiểu ra tại sao hai người này lại không hiểu sao lại đối đầu với Cổ Nha Tôn. Lại là do tình cờ, hai người này nghĩ lầm rằng Cổ Nha Tôn này là đối tượng hợp tác của mình, hơn nữa lại coi nạ gạ đang theo dõi mình là vệ sĩ. Điều này Lâm Ngự còn có thể nói gì nữa? Xui xẻo nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ có lúc may mắn. Hơn nữa, sự hiểu lầm đó đối với Lâm Ngự mà nói, bản thân cũng là có thể tiếp tục lợi dụng. Hắn đưa tay ra, nhận lại Hana, người đã lặng lẽ bơi về từ bên cạnh. Lúc này, khách mời trong hội trường cũng đã gần như ngồi vào chỗ. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn, món đồ quý giá đầu tiên được đẩy lên. Dù là Lâm Ngự, Tứ Nguyệt hay Sơ Tước, Cuồng Đao ở bên cạnh thì đều không hề hứng thú với những món khai vị này. Mục tiêu của cả hai bên đều vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, trước khi nước mắt nhân ngư và kho báu thất lạc xuất hiện, thì món đồ mà Lâm Ngự mang ra xử lý lại đã được bán đi, bị một người dưới đáy biển trông rất có tiền mua mất. Và sau đó, sau khi vài món đồ quý giá khác được bán đi, thưa các quý bà, quý ông, tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá món đồ quý giá do Hải Mục Tôn cung cấp, nước mắt nhân ngư. Màu tím, những giọt nước mắt trong suốt được bưng lên gian hàng, một số ít nhân ngư có mặt tại hiện trường đều nhíu mày, lộ rõ vẻ không thích. Dù sao, những nhân ngư đến đây không giàu thì cũng sang, cho dù không phải là vương tộc, thì cũng có mối liên hệ mật thiết với vương tộc. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là địa bàn của Hải Yêu, những nhân ngư này cũng không trực tiếp nổi giận, chỉ im lặng ghi nhớ Hải Mục Tôn. Buổi đấu giá cũng nhanh chóng bắt đầu, Hải Mục Tôn không đặt giá khởi điểm, nhưng vẫn bắt đầu từ 200.000. Nhưng 200.000 này đối với nước mắt nhân ngư mà nói vẫn còn thấp. 500.000, 750.000, 800.000, 900.000. Tiếng báo giá dày đặc liên tiếp vang lên, tuy sự thù địch của vương tộc nhân ngư đúng là khiến người ta đau đầu, nhưng những kẻ đến đây, chỉ cần không phải là đồng minh của nhân ngư, thì ai mà chẳng phải là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt của vương tộc nhân ngư. Nhất là trên sân nhiều nhất lại là đủ loại quyền quý hải yêu, vì vậy, giá cả rất nhanh đã tăng vọt lên đến con số gần triệu. Và lúc này, Cuồng Đao không kìm được nữa, ra giá trước. 1.5 triệu. Lần báo giá trước đó còn chưa vượt qua 1 triệu, mà Cuồng Đao lại trực tiếp hô lên giá cao 1.5 triệu. Giá tiền này đã gây xôn xao cả hội trường. Lâm Ngự nghe thấy vậy, nhìn về phía Tứ Nguyệt. Chắc chắn là người của trật tự. Chúng ta có thể ra giá. Được Lâm Ngự đồng ý, Tứ Nguyệt cũng bắt đầu ra giá. Và chiến lược của nàng còn cấp tiến hơn cả người của trật tự. 2 triệu. Tứ Nguyệt trực tiếp tăng thêm 500 ngàn. Nếu nói lần báo giá đầu tiên là do Cuồng Đao phát ra lời mời chiến đấu, thì cách báo giá khoa trương tương tự này của Tứ Nguyệt giống như là tín hiệu ứng chiến. Là người của kẻ cướp đoạt sao? Vậy mà lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Cuồng Đao hưng phấn lên. Sơn Tước gật đầu, xem ra họ hình như cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cổ nhà tôn này, không biết là đã phát hiện ra chúng ta, hay đơn thuần là việc chúng ta báo giá đã phá hỏng sự ăn ý giữa họ. Tóm lại, dốc toàn lực đấu giá đi, cho dù không thể nào lấy được nước mắt Nhân Ngư trong buổi đấu giá, thì cũng phải gây chút phiền phức cho họ. Được rồi, vậy lát nữa ta sẽ hô 10 triệu. Cuồng Đao nói với vẻ đầy tự tin. Sơn Tước sững người một chút, rồi nói, không phải là loại tìm phiền phức này, ngươi đây là đang tự tìm phiền phức cho chúng ta đấy. Ngươi cứ bình thường cố tình nâng giá là được rồi. Sơn Tước bất đắc dĩ nói, Cuồng Đao gật đầu. Được rồi, vậy thì 2 triệu rưỡi. Hắn hô lên giá. Chương 977, cao hơn một bậc, chuẩn bị phá vây. Chương 977, cao hơn một bậc, chuẩn bị phá vây. 3 triệu. 3 triệu 2. 3 triệu rưỡi. Hai phòng riêng thay nhau báo giá, không ngừng bị hô lên cao, cho dù toàn bộ những người tham gia đấu giá hội đều là những quyền quý, danh lưu, thì bây giờ cũng không khỏi vì mức giá cao này mà thầm kinh ngạc. Ngay cả những nhân ngư đó, từ lúc đầu đoán giận cũng đã biến thành nghi hoặc và phẫn nộ, tại sao lại có người mong muốn có được nước mắt của chủng tộc họ đến vậy? Không có khách mời nào tại hiện trường có thể giải thích được cảnh tượng này, mặc dù vài triệu đối với họ mà nói cũng không phải là không bỏ ra nổi, nhưng việc tăng giá này có phần quá cao. Người càng có tiền thì càng khôn khéo về mặt tiền bạc. Họ có thể bỏ ra 10 triệu để mua một món đồ trị giá 10 triệu, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ ra vài triệu cho một món đồ chỉ đáng giá vài trăm ngàn, trừ phi là bị lừa hoặc có ý đồ trốn thuế. Nước mắt Nhân Ngư từ lúc nào mà lại đắt giá như vậy? Có một nhà rất cần thì cũng tạm chấp nhận, sao cả hai nhà đều tranh giành vậy? Chẳng lẽ thứ này gần đây có công dụng gì mới à? Chết tiệt, không phải là tên Hải Mục Tôn đó đang thổi giá đấy chứ? Họ đơn giản như thể đang tiêu tiền không phải của mình. Trong hành vi vung tiền gần như hờn dỗi này, giá cả rất nhanh đã vượt qua 5 triệu. 5 triệu 2. Cùng Đao hô lên giá. Trong lúc Tứ Nguyệt còn muốn tiếp tục ra giá, Lâm Ngự đã giữ nàng lại. Được rồi. Tứ Nguyệt rất nghi hoặc, hả? Tại sao, đối phương không phải có thể là người của trật tự sao? Vì hai cái này có thể cho họ, tiếp theo hạn mức tín dụng của họ không đủ để họ tham gia vào việc đấu giá kho báu thất lạc. Lâm Ngự bình tĩnh nói, đừng quên, tiếp theo chúng ta còn có nhiều nước mắt Nhân Ngư hơn, nếu có thể nhân cơ hội kẹt họ lại trong hội trường này, khiến họ không thể không phân tâm đi thu thập kho báu thất lạc hoặc nghĩ lầm rằng đã chiến thắng chúng ta, thì chúng ta liền có thể thuận lợi mang theo số lượng nước mắt Nhân Ngư nhiều hơn để rời đi. Lâm Ngự nói xong, Tứ Nguyệt bị thuyết phục. Lại còn có thể như vậy. Những chuyện xảy ra tiếp theo giống như những gì Lâm Ngự đã nói với Tứ Nguyệt. Vài món đồ được chứa trong hộp, không mở niêm phong, không biết bên trong là gì, kho báu thất lạc giống như hộp mù được mang ra đấu giá. Vì rất nhiều kho báu thất lạc là vật chỉ dùng được một lần nên hầu hết kho báu thất lạc cũng đều được bán đấu giá dưới dạng hộp mù. Lâm Ngự và Tứ Nguyệt dễ dàng lợi dụng số tiền bán được từ món ngon vừa rồi, mua được 2 phần kho báu thất lạc. Còn bên kia, Cuồng Đao và Sơn Tức muốn mua xuống, lại bị thông báo hạn mức không đủ, cần phải nghiệm thu tư cách, chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc lấy được điều kiện thông quan này ngày trên buổi đấu giá. Cuồng Đao ngược lại không mấy để ý, xem ra sau khi ra ngoài chúng ta còn phải tìm cách khác để kiếm chút kho báu thất lạc. Hắn cũng không lo lắng về điểm này, mặc dù kho báu thất lạc hiếm có, nhưng cũng không phải là thứ gì đó trên toàn thế giới chỉ có vài món, giống như những thành phố phồn hoa, màu mỡ như kinh đô Hải Yêu, thì lúc nào cũng có vài món, nhất là bây giờ đang trong thời gian diễn ra lễ hội ngược dòng chiều, thì lại càng dễ tìm thấy những món đồ quý giá này hơn so với ngày thường. Cách thì lúc nào cũng có, cùng lắm thì đơn giản là lấy một số đạo cụ trên người mình đi thế chấp và trao đổi. Tệ nhất, còn có thể cướp một Hải Yêu làm giàu bất chính, coi như là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Vì vậy, Cuồng Đao vô cùng lạc quan, tóm lại, nước mắt Nhân Ngư chúng ta đã lấy được rồi. Bom chúng ta cũng đã đặt xong, lát nữa chỉ cần gây ra vụ nổ, chúng ta liền có thể rút lui. Nhưng Sơn Tước lại không lạc quan như vậy. Không. Ta luôn cảm thấy đối phương cố tình nhường chúng ta, dù sao ở đây chỉ có 2 cái hơn nữa thái độ đấu giá của đối phương cũng rất vừa vặn, dừng lại ở mức hạn mức tín dụng cao nhất của thân phận cổ nhà tôn này. Sơn Tước nhíu mày nói, mặc dù kẻ cướp đoạt có lẽ không cử người nào quá lợi hại, nhưng họ trước đó đã thành công dựa thế đến mức có thể khiến người của Vương quốc Hải Yêu cho rằng họ là khách mời từ giữa biển, ta nghĩ không nên coi họ là kẻ ngốc thì tốt hơn. Bây giờ, họ đã lấy được kho báu thất lạc. Có lẽ, ta cho rằng họ đã nhìn thấu thân phận của chúng ta, đang chuẩn bị lấy thêm nhiều nước mắt Nhân Ngư từ nơi khác rồi nhanh chóng rút lui. Nói đến đây, Sơn Tước càng cảm thấy bất an, nói thật, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút, Cuồng Đao. Cuồng Đao cũng nghiêm túc, nhưng vẫn tương đối lạc quan, được rồi, ngươi nói có lý, Sơn Tước. Có lẽ họ còn có cách khác để nhận được nước mắt Nhân Ngư, chúng ta vẫn không thể lơ là, nói không chừng họ còn định cướp chúng ta nhưng, việc nhìn thấu sự ngụy trang của chúng ta chắc không đến mức đó chứ. Họa sĩ của ngươi và diễn xuất của ta đều hoàn hảo như vậy, Cuồng Đao sợ cầm nói, huống chi, nếu họ đã xem thấu sự ngụy trang của chúng ta, thì tại sao không vạch trần chúng ta? Sơn Tước lắc đầu, ta không biết, có lẽ là vì họ cũng chưa rút lui. Nếu ta là họ, ta sẽ chọn cách tố giác chúng ta sau khi buổi đấu giá kết thúc, như vậy có thể giữ chân cả hai chúng ta ở hội trường ở mức độ lớn nhất. Nói đến đây, Sơn Tước biến sắc, nói, chờ đã, chúng ta tốt nhất nên rút lui ngay bây giờ. Hắn nói xong, đang chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy cửa lớn của phòng riêng bị gõ vang. Cốc cốc. "Xin lỗi, Cổ Nha Tôn các hạ, chúng ta cần phải làm phiền ngài một chút, vì chúng ta nhận được tố cáo ẩn danh, nói rằng có người đã đặt bom trong phòng khách của các ngài, chuẩn bị ám sát ngài, vì lý do an toàn của ngài, ta đã dẫn theo đội vệ sĩ đến để bảo vệ ngài. Hơn nữa, nghe nói người đặt lựu đạn đang ở trong phòng khách của ngài. Chúng ta sẽ lập tức phá cửa vào để bảo vệ ngài, xin ngài hãy bảo vệ tốt chính mình, đề phòng không để bị bắt cóc." Ngoài cửa truyền đến giọng nói của vị chủ quản hải yêu của nhà đấu giá. "Chết tiệt, xem nhẹ hai tên kẻ cướp đoạt đó rồi." Sơn Tước thầm chửi, "Cùng đao, kế hoạch có biến." Hắn đương nhiên biết rõ rằng lớp vỏ bọc bằng ấy, thứ vốn dĩ là điểm yếu nhất, không thể nào đảm bảo không bị người ta nhìn ra manh mối khi hoạt động lâu dài, mà chỉ cần nảy sinh nghi ngờ, thì những người của nhà đấu giá chỉ cần đến phòng khách riêng hỗn loạn của Cổ Nha Tôn, tức là hiện trường vụ án, là sẽ phát hiện ra họ thật sự là kẻ giả mạo. Hơn nữa, thủ đoạn tố cáo của đối phương thật cao tay. Nếu chỉ tố cáo Cổ Nha Tôn là kẻ giả mạo, thì họ còn có thể dựa vào uy nghiêm của Cổ Nha Tôn để đẩy lùi người đến điều tra, rồi trực tiếp cho lựu đạn nổ tung gây ra hỗn loạn. Nhưng họ lại tố cáo rằng trong phòng đó có bom, vậy thì đội vệ sĩ chắc chắn sẽ có sự phòng bị đối với vụ nổ, ít nhất cũng sẽ chuẩn bị các biện pháp phòng chống bạo lực. Bây giờ, điều duy nhất khiến Sơn Tức cảm thấy nghi ngờ là tại sao Cuồng Đao mới bố trí bom xong không bao lâu, thì bọn kẻ cướp đoạt đã biết được điều này. Trùng hợp? Không, không thể lạc quan như vậy. Chẳng lẽ đối phương rất rõ ràng thủ đoạn của Cuồng Đao sao? Hay là có một loại năng lực tiên đoán nào đó? Bất kể là loại nào, thì bây giờ cũng chỉ có thể xông lên. Cuồng Đao, cho lựu đạn nổ sớm, chuẩn bị phá vây. Chương 978, tin tưởng áp giữ là niềm tự hào của kẻ cướp đoạt chúng ta. Chương 978, tin tưởng áp giữ là niềm tự hào của kẻ cướp đoạt chúng ta. Tích, tích, tích. Tiếng bom đếm ngược dồn dập vang lên, đã tiến vào những giây cuối cùng trước khi nổ. Ầm, ầm, ầm. Cánh cửa lớn của phòng khách vốn đã lung lay sắp đổ, đang bị đội vệ sĩ hải yêu không ngừng đập vào. Vì sự an toàn của quý tộc, cánh cửa này được làm cực kỳ nặng nề, ngay cả nhân viên của nhà đấu giá cũng không có quyền hạn mở ra, nhưng bây giờ cũng đã lung lay sắp đổ. Việc người của kẻ cướp đoạt có thủ đoạn dự đoán tương lai cũng không phải là điều gì mới mẻ đối với Sơn Tước. Tuy việc cảm nhận tương lai chính xác 100% không tồn tại, nhưng trong số người chơi, đúng là có những đạo cụ có thể dự đoán một phần tương lai, số lượng tuy ít ỏi nhưng lại thực sự tồn tại. Bản thân Sơn Tước cũng có một thứ đồ chơi tương tự, dùng trong chiến đấu tức thời, có thể dự đoán hành động của đối phương, đạt được hiệu quả đi trước một bước giống như ủn trạ Instinct trong giờ dạ gồng bản hay hạ kỳ quan sát trong văn thi hệ sở. Mà lão đại của kẻ cướp đoạt, nhà tiên tri, lại càng là người nổi tiếng nhất trong số các người chơi sở hữu năng lực dự báo. Hơn nữa hắn rất sẵn lòng chia sẻ năng lực này với các thành viên trong tổ chức của mình. Vì vậy, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng, hai tên chúng ta đối mặt tuy trông có vẻ xấu xí, nhưng rất có thể là tâm phúc của nhà tiên tri. Sơn Tức nhìn cùng đau, nghiêm túc nói, thậm chí, mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng cũng có thể là chính nhà tiên tri. Cả hai lúc này đã bỏ đi lớp vỏ giấy, dùng ghế sofa chặt cửa, rồi đặt thi thể của Cổ Nha Tôn trong phòng, sau đó đến vị trí dưới cửa sổ, dựng lên lá chắn chống nổ. Bản thân, nhưng những tên đó không phải đều là nhị giai sao? Cùng Đao kinh ngạc nói. Đúng, nhưng nhà tiên tri có năng lực giống như đoạt xá điều khiển nhét linh hồn của mình vào cơ thể người khác, điểm này chi canh của tổ chức chúng ta trước đây đã từng gặp. Vẫn là khi gặp cùng với đạo diễn, vì là báo cáo cấp tuyệt mật nên có lẽ ngươi chưa từng thấy. Sơn Tước nghiêm nghị nói, tóm lại, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng tình huống xấu nhất này. Cùng Đao cũng lần đầu tiên không còn lạc quan, chỉ riêng việc đối phương trực tiếp tìm đội vệ sĩ hải yêu chặn cửa, một hành động bất ngờ như vậy, đã khiến Cùng Đao ý thức được rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Cho dù không phải là chính nhà tiên tri đích thân đến, một việc cực kỳ nguy hiểm, thì việc người đến là tâm phúc của hắn cũng có nghĩa là tiếp theo sẽ rất khó khăn. Tuy nói vậy, nhưng bây giờ Cùng Đao và Sơn Tức đều biết rằng hai tên kẻ cướp đoạt đó cũng là chuyện cần phải suy tính sau này. Bây giờ, nhiệm vụ hàng đầu của họ là chạy thoát khỏi nhà đấu giá này, hành lang chỉ có vài mét khi đến, bây giờ e rằng cũng đã khó vượt qua như một con hảo. Kệ nó, trước hết giết ra ngoài rồi nói. Cùng Đao nghiến răng nói. Ầm. Cửa lớn lúc này cuối cùng cũng bị phá tan. Nhưng đồng thời, ầm. Bom mà Cuồng Đao đã đặt cũng nổ tung vào lúc này, sóng xung kích cực lớn hất văng những người của đội vệ sĩ Hải Yêu đang xông vào. Nhưng chính vì người tố cáo đã thông báo trước về khả năng nổ tung nên đội vệ sĩ Hải Yêu có mặt trực tiếp đều được trang bị khiên và áo giáp đủ để chống lại vụ nổ. Sau khi vụ nổ gây ra hỗn loạn như dự đoán của Sơn Tước, tất cả mọi người xung quanh đều ngã xuống đất, hôn mê, cảnh tượng họ có thể trực tiếp chuẩn đi đã hoàn toàn không tồn tại. Chơi ạ, nổ tung từ đâu ra vậy? Hình như là ám sát. Trong hội trường đúng là đã xảy ra hỗn loạn lớn, các tân khách hét lên, bỏ chạy. Nhưng trong làn khói bụi, những hải yêu mặc giáp nặng, trang bị đầy đủ đã xông vào phòng. Cổ Nha Tôn xác nhận đã bị ám sát, tử vong. Phát hiện hai tên thích khách, thân phận không rõ. Tiếng hét của đám hải yêu vang lên, và Sơn Tức cùng cùng đao, những người cũng đã né tránh tổn thương từ vụ nổ, cũng ngang nhiên ra tay. Ầm. Trường đao và bút vẽ tạo ra những đóa hoa máu trong nước, đòn tấn công của cả hai còn khó cản hơn cả vụ nổ kia. Lúc này, Sơn Tước nhìn số lượng hải yêu gần như đã lấp đầy hành lang, không thể không thừa nhận rằng về mặt mưu kế và âm mưu, hắn đúng là đã thua tên kẻ cướp đó. Nhưng chỉ cần không phải là chính nhà tiên tri đích thân đến, thì hắn vẫn có thể tin tưởng một chút vào khả năng lấy lực phá xảo của mình và Cùng Đao. Đi thôi, Cùng Đao, chúng ta giết ra ngoài, để chúng ta đi chiếu cố vũ khí bí mật mà kẻ cướp đoạt cử đến lần này. Sơn Tước hét lớn, những đường cong biến thành những lưỡi dao vẽ đơn giản, hắn một tay nắm chặt những đường cong đó, xé toạc dòng nước, chém vào lồng ngực một hải yêu. Máu tươi lại một lần nữa tràn ra trong nước, bên kia cùng đao cũng dùng trường đao dung nham xuyên qua đầu một hải yêu. A, nếu thật sự là nhà tiên tri thì sao? Vậy thì chúng ta cũng chỉ đành chết một cách oanh liệt thôi. Mùi máu tanh tràn ngập nhà đấu giá, cả hai nắm chặt vũ khí trong tay, tiến về phía trước, lại tiến về phía trước. Cách lần đầu tiên chiến đấu với nạ gạ chưa được bao lâu, thi thể của cổ nha tôn thậm chí còn chưa lạnh hẳn, thì cả hai lại một lần nữa bị cuốn vào trận chiến thảm khốc. Dù là sơn tức hay cùng đao, thì bây giờ cũng đều không khỏi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là nhà tiên tri đã dàn xếp cho cả hai? Nếu không thì tại sao họ lại cảm thấy sau khi vào nhà đấu giá này, ngay cả thời gian thở cũng không có, một khắc cũng không ngừng chiến đấu? Đây vẫn là tịnh cư sao? Sao lại cảm thấy như hắc đầm vậy? Bây giờ, Tứ Nguyệt và Lâm Ngự đã rời khỏi nhà đấu giá, hơn nữa đã bắt đầu hành động riêng rẽ. Trước khi đến dinh thự của Hải Mục Tôn, Tứ Nguyệt thấy rất nhiều hải yêu khác cũng đang chuẩn bị đến dinh thự của Hải Mục Tôn. Tiếng thảo luận của họ cũng không ngừng truyền vào tai Tứ Nguyệt. Các ngươi biết không? Nhà đấu giá bị tấn công, cổ nha tôn chết rồi, hai tên thích khách nhân loại đang tử chiến với đội vệ sĩ hải yêu. Ta biết, ta mới từ nhà đấu giá bên đó đến. Thật sự rất kinh khủng, vụ nổ đó siêu lớn, cả nhà đấu giá đều rung chuyển. Đây là để trả thù cho Kim Long Hào may mắn sao? Ta nghe nói có một người con cháu của một nhân vật lớn nhân loại đã chết trên Kim Long Hào may mắn. Không biết, nhưng Hải Mục Tôn không sao chứ? Hắn cũng có mặt ở buổi đấu giá, không phải sao? Hắn đã sớm rút lui rồi, sau khi nước mắt nhân ngư được bán đấu giá xong, Hải Mục Tôn liền tuyên bố tiếp theo còn có 5 viên nước mắt nhân ngư cũng sẽ được bán trong buổi đấu giá riêng tại phủ đệ của hắn, hơn nữa đã sớm tìm được người mua, hy vọng tất cả mọi người đến chứng kiến cuộc giao dịch này. Thật không biết người mua là ai, đám vương tộc nhân ngư đáng chết đó sẽ không đến gây rối chứ? Dù sao nhà đấu giá đại diện cho quan phương, còn Hải Mục Tôn dù sao cũng không có bất kỳ chức quan nào, chỉ là giữ lại danh hiệu tôn mà thôi. Quả thật có chút đáng ngờ. Nhưng mà, các ngươi biết không, cổ nha tôn chính là sau khi mua được nước mắt nhân ngư không lâu thì liền bị tự sát, cho nên tuy người ra tay là nhân loại, nhưng bây giờ rất nhiều nhân vật lớn cũng đang nghi ngờ chuyện này có liên quan đến nhân ngư. Không sao, đội vệ sĩ Hải Yêu cũng đã chia người đến dinh thự của Hải Mục Tôn rồi. Nghe những người này thảo luận, Tứ Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Mặc dù Áp Dư đã an ủi nàng, rằng vụ nổ tung đó có lợi cho kế hoạch của họ. Nhưng bây giờ xét theo kết quả, dường như các biện pháp an ninh của dinh thự Hải Mục Tôn đã được tăng cường. Bản thân nàng thật sự còn có thể thuận lợi ra tay sao? Suy đi nghĩ lại, Tứ Nguyệt quyết định vẫn tin tưởng Áp Dư. Kệ đi, nếu nàng đã nói nàng có thể làm được, thì ta cứ liều tin nàng một lần. Chương 979, giao dịch, 5 giọt nước mắt. Chương 979, giao dịch, 5 giọt nước mắt cùng đám đông, Tứ Nguyệt đi vào bên trong dinh thự của Hải Mục Tôn. Khác với buổi đấu giá được tổ chức trong nhà đấu giá, thì buổi đấu giá riêng này của Hải Mục Tôn không hề chính thức như vậy. Không có thẻ đấu giá, không có ghế ngồi được sắp xếp ngay ngắn, càng không có gian hàng rộng lớn và người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Địa điểm của buổi đấu giá riêng này chính là trong phòng khách của dinh thự Hải Mục Tôn, hơn 10 khách mời tùy ý ngồi trên ghế sofa và ghế. Thậm chí, những vị khách đến tham gia đều là những người nổi tiếng, quyền quý của Hải Yêu, ngoài Tứ Nguyệt, một nhân loại, thì không có chủng tộc nào khác. Nói là một buổi đấu giá thì chỉ nhìn cách bố trí và sự chuẩn bị trước đó, đều giống như một buổi tiệc trà hay salon, thậm chí cũng có thể nói là một buổi tụ họp nhỏ của những người bạn cũ. Dù sao, những Hải Yêu này đều quen biết nhau, đều đang hàn huyên với nhau. Cũng chính vì vậy, Tứ Nguyệt chen lẫn trong đó, có vẻ hơi đặc biệt lạc lõng. Kỳ lạ, vị tiểu thư nhân loại này là ai vậy? Có Hải Yêu đánh giá Tứ Nguyệt, có chút khó hiểu hỏi. Đương nhiên, nếu Tứ Nguyệt đã xuất hiện trong phòng khách này, thì những Hải Yêu này, ai nấy đều được coi là có mặt mũi, cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên không ngu ngốc đến mức trực tiếp tỏ thái độ hay mỉa mai nàng vì thân phận nhân loại. Cho dù trong số đó có một số người theo chủ chiến cực đoan, những kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc Hải Yêu trên hết, những quý tộc Hải Yêu tràn đầy hận thù đối với nhân loại, thì bây giờ cũng đều thu liễm lại ý đồ đó của mình. Nhất là đây lại là trong dinh thự của Hải Mục Tôn, trong giới thượng lưu của Hải Yêu, việc Hải Mục Tôn mất đi đôi, bây giờ có hình thái sinh mệnh gần giống nhân loại, cũng không phải là một chuyện gì bí mật lắm. Vì vậy, việc xuất hiện một kẻ giống nhân loại trong phủ đệ của Hải Mục Tôn, thì không ai có thể phán đoán được có phải thật sự là nhân loại hay không, lỡ là người đồng bệnh tương liên hoặc nữ nhi riêng thì sao? Huống chi, còn có người đã nhận ra thân phận của Tứ Nguyệt. Vị này chính là khách quý đến từ giữa biển, người bán món ngon chân phẩm hiện thế đó. Người đã sỉ nhục thân vương nhân ngư. Thì ra là vậy. Nhưng tại sao chỉ có một mình? Sau khi được những người thông thạo phổ cập kiến thức, thì những ánh mắt nghi kỵ nhìn về phía Tứ Nguyệt cũng giảm bớt rất nhiều. Cho dù không phải tất cả mọi người đều gỡ bỏ sự thù địch và đề phòng, nhưng ít nhất cũng đã che giấu sâu hơn. Tuy nhiên, bất kể những Hải Yêu đó có ý kiến gì, thì Tứ Nguyệt từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi về thần sắc, chỉ vô cùng bình thản ngồi trên một chiếc ghế cách xa những Hải Yêu khác, duy trì thiết lập nhân vật khách quý giữa biển cao ngạo của mình. Cuộc thảo luận lại một lần nữa chuyển sang chủ đề khác, ví dụ như vụ nổ và ám sát ở nhà đấu giá vẫn chưa kết thúc. Nói đến hai tên thích khách nhân loại đó bị bắt được chưa? Không biết, bây giờ toàn bộ nhà đấu giá đều đang bị phong tỏa, tin tức chưa chuyển đến. Chỉ có thể xác định là cổ nha tôn đã chết hẳn. Đáng tiếc, cổ nha tôn xem như có tiền đồ vô lượng, Tứ Nguyệt cũng nhân cơ hội nghe những thông tin tình báo này để tính toán xác định động tĩnh của hai tên trật tự đó. Cuộc nói chuyện phiếm cũng không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc, một hải yêu mặc y phục quản gia bước ra. Kính thưa quý khách, chủ nhân đã chuẩn bị xong những món đồ quý giá sẽ được bán ra tiếp theo, xin quý vị chờ một chút, người hầu trong phủ sau đó sẽ liệt kê toàn bộ các món đồ quý giá. Sau đó chúng ta sẽ cho quý khách thời gian suy xét và trao đổi, rồi mới lần lượt bắt đầu đấu giá theo thứ tự. Hải Yêu nói xong, các khách mời tại hiện trường gật đầu. Hải Mục Tôn cũng không phải là lần đầu tiên tổ chức loại buổi đấu giá riêng này, hình thức cho phép các vị khách cạnh tranh được thương lượng với nhau trước cũng là một trong những lý do khiến nhà sưu tập này có danh tiếng tốt. Trong giới quý tộc này, mọi người đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu có thể nói chuyện trước thì đều có thể tiết kiệm không ít tiền bạc cho cả hai bên cạnh tranh. Nói cách khác, hành động này của Hải Mục Tôn xem như nhường lợi cho các vị khách đến đấu giá. Tuy nhiên, vẫn có một số quý tộc Hải Yêu không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá riêng, sau khi nghe lời nói của vị quản gia này, liền đưa ra nghi vấn. Cũng không phải là nhằm vào quy tắc đấu giá này, mà là, chờ đã, nghe ý ngươi, thì lần này Hải Mục Tôn bản thân không có mặt sao? Một quý tộc Hải Yêu đưa ra chất vấn của mình. Vị quản gia đó nở nụ cười, đúng vậy, lần này buổi đấu giá riêng đến đều là những người bạn cũ mà chủ nhân tin tưởng, vì vậy, ngài ấy tin rằng cho dù ngài ấy không đích thân chủ trì, thì cũng không có vấn đề gì. Lời nói này vừa thốt ra, tuy còn vài Hải Yêu rõ ràng có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện nổi giận. Nếu vậy, Hải Mục Tôn bản thân đang bận việc gì mà không thể nào dứt ra được? Một Hải Yêu hỏi. Vị quản gia nhìn về phía Tứ Nguyệt. Chuyện này sao? Chủ nhân nói hy vọng có thể gặp riêng vị tiểu thư Tứ Nguyệt bên kia để hiệp thương một việc thích hợp, chủ yếu là để định ra một số nội dung giao dịch liên quan đến nước mắt nhân ngư. Lời này vừa thốt ra, Tứ Nguyệt, người vốn dĩ đã không còn bị chú ý, lại một lần nữa trở thành đối tượng bị mọi người liếc nhìn. Nàng có chút lúng túng sờ mũi. Điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Tứ Nguyệt. Tên áp giữ đó rốt cuộc đã sắp xếp như thế nào? Nàng ta và Hải Mục Tôn đã nói gì vậy? Trong lòng Tứ Nguyệt tràn đầy nghi hoặc, nhưng sự đã đến nước này, nàng vẫn nuốt lại những nghi ngờ trong lòng, tỏ ra như thể đã có dự tính, rồi đứng dậy. Ta nên đến đâu để gặp chủ nhân của ngươi? Nàng nhìn vị quản gia Hải Yêu, hỏi. Xin mời ngài đi theo ta. Vị quản gia Hải Yêu hơi cúi người, rồi dẫn Tứ Nguyệt rời khỏi phòng khách này. Cả hai đi qua hành lang ngoài phủ, đến một cánh cửa lớn trông rất dày dặn ở cuối một hành lang khác. Sau khi đẩy cửa ra, hiện ra trước mắt là một căn phòng giống như thư phòng, sừng sững những giá sách và vài chiếc tủ trưng bày. Tứ Nguyệt tiểu thư, mời ngài vào, chủ nhân đang ở bên trong chờ. Vị quản gia Hải Yêu kéo cửa cho Tứ Nguyệt, dùng tay làm dấu mời. Tứ Nguyệt gật đầu đi vào, cánh cửa kim loại phía sau từ từ đóng lại. Hải Mục Tôn bản thân đang ngồi sau bàn đọc sách trong thư phòng này, đeo một loại kính lọc trông có chức năng đặc biệt nào đó, nghiên cứu một tạo vật nào đó được khai quật từ nền văn minh cổ đại trên bàn. Tứ Nguyệt đi đến trước bàn, lên tiếng nhắc nhở Hải Mục Tôn, người đang vô cùng chuyên chú. Các hạ, xin làm phiền. Hải Mục Tôn nghe vậy, mới kết thúc trạng thái đắm chìm chuyên chú này, hắn gỡ kính lọc xuống, ngẩng đầu, lộ vẻ bình tĩnh. Ồ, Tứ Nguyệt tiểu thư, ngài đã đến, nhanh hơn ta dự tính một chút. Nếu ngài đã đến, thì chúng ta hãy nói chuyện giao dịch một chút. Hải Mục Tôn đứng dậy, quay người mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ phía sau, rồi lấy ra một chiếc hộp. Hộp mở ra, bên trong rõ ràng là một khối pha lê trong suốt, chứa đựng nước mắt nhân ngư, lớn hơn rất nhiều so với những gì đã thấy trong nhà đấu giá trước đó. Bên trong lặng lẽ nằm 5 viên nước mắt nhân ngư. Chương 980, thuận thủ và ác ý cần thiết. Chương 980, thuận thủ và ác ý cần thiết. Nhìn nước mắt nhân ngư được bày ra trước mặt một cách dễ dàng, Tứ Nguyệt trước mắt. Bây giờ con nên ra tay không? Dù sao, trong cả căn phòng chỉ có hắn và Hải Mục Tôn này. Nhưng mà, sau khi ra tay thì sao? Làm thế nào để thoát khỏi dinh thự này? Cấp độ bảo an ở đây chắc chắn sẽ không thấp hơn nhà đấu giá đó quá nhiều. Áp Dữ đã nói với hắn rằng phải chờ tín hiệu, đợi đến khi tín hiệu phát ra thì mới có thể ra tay. Nhưng Áp Dữ cũng không nói tín hiệu rốt cuộc là gì, chỉ nói rằng khi đến lúc thì hắn sẽ biết. Bây giờ, toàn bộ dinh thự yên tĩnh và bình lặng, rõ ràng chưa hề xuất hiện tín hiệu nào. Xem ra, còn phải kéo dài chút thời gian. Tứ Nguyệt hạ quyết tâm, thế là nhận lấy nước mắt nhân ngư đó, giả vờ như đang kiểm tra và xem xét, lật qua lật lại nước mắt nhân ngư đó rất lâu. Tuy Tứ Nguyệt cũng không biết mình đang kiểm tra cái gì, đồ của Hải Mục Tôn chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng phải kéo dài chút thời gian. Nhưng Tứ Nguyệt cũng biết rằng mình chắc chắn cũng không thể nào cứ thế mà xoay vòng đồ vật mãi, phải tìm chút chủ đề. Tứ Nguyệt suy nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Hải Mục Tôn, sau khi suy nghĩ, quyết định mở miệng. Đồ vật không có vấn đề gì, nhưng ta có một thắc mắc. Ừm, đừng hiểu lầm, là thắc mắc cá nhân của ta. Tứ Nguyệt nói xong, Hải Mục Tôn tò mò, thắc mắc cá nhân. Đúng vậy, coi như là một chút tò mò của ta thôi. Nếu ngươi cảm thấy mạo phạm thì cũng có thể không trả lời. Tứ Nguyệt nhìn khuôn mặt không khác gì nhân loại của Hải Mục Tôn, hỏi, ngươi nói ngươi và nhân ngư có mâu thuẫn, bán những nước mắt nhân ngư này chỉ là để làm cho những nhân ngư đó khó chịu, nhưng tại sao ngươi lại chán ghét nhân ngư đến vậy? Hải Yêu chán ghét các chủng tộc khác, nhất là nhân ngư, cũng không cần lý do gì khác. Hải Mục Tôn gật đầu, trả lời. Tứ Nguyệt lắc đầu, lý do này xét về mặt logic thì đúng là thông suốt, nhưng ta không nghĩ đây mới thật sự là câu trả lời. Hận thù và chán ghét được chia làm nhiều loại, tuy có thể giống nhau, nhưng thực tế thể hiện ra lại khác nhau một trời một vực. Ta có thể cảm nhận được Tứ Nguyệt nhìn vào mắt Hải Mục Tôn, sự oán hận của ngươi đối với nhân ngư không phải xuất phát từ một chủ nghĩa hư vô mờ mịt nào đó, không phải là do những lý do lập trường không rõ nguồn gốc hay sự kỳ thị đơn thuần, mà là có căn nguyên, nhắm vào một sự kiện cụ thể nào đó, hơn nữa có thể là từ sự chán ghét đối với một cá nhân cụ thể nào đó lan sang cả chủng tộc của hắn. Tứ Nguyệt nói. Hải Mục Tôn nhìn thẳng vào Tứ Nguyệt, khuôn mặt vốn không có gì thay đổi về biểu cảm càng lộ rõ vẻ nghiêm túc. Ta phải thừa nhận rằng ban đầu ta cho rằng giữa ngươi và Áp Dữ đó, thì nàng ta hoàn toàn chủ đạo mối quan hệ của các ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng không phải là người bình thường. Tứ Nguyệt tiểu thư, ngươi rất thông minh, rất nhạy cảm. Hắn nói, rồi khoanh hai tay đặt lên bàn, ta đã từng là một Hải Yêu theo phe hòa bình, dù điều này được coi là một phe phái tương đối nhỏ trong số các hải yêu, nhưng những hải yêu hy vọng tranh thủ hòa bình vẫn luôn tồn tại. Vì từ những ghi chép rời rạc được khai quật từ các di tích văn minh cổ đại, cùng với cấu trúc của đủ loại thành phố cổ đại, không khó để phát hiện ra rằng trước khi mỗi đại lục chìm xuống, trước khi vương quốc thất lạc bị hủy diệt trong một sớm một chiều, thì vùng biển này, hay nói đúng hơn là thế giới tên là Tịnh Cư này, không hề có 8 chủng tộc lớn hải mục tôn thấp giọng nói, vĩ tộc, nhân tộc và hải thú. Chỉ có 3 chủng tộc được phân chia một cách sơ lược này, thậm chí sự phân chia này cũng không thể nào nhắc đến, 3 chủng tộc cũng đều chung sống hòa thuận với nhau. Khi quốc gia văn minh có thể gọi là vĩ đại đó vẫn còn tồn tại, thì giữa các chủng tộc, ít nhất là không tồn tại xung đột bạo lực công khai, máy phát khoang trống trong mỗi thành phố, những con đường mà các chủng tộc thủy sinh và nhân tộc có thể đi chung, những công trình công cộng lưỡng dụng trong các tòa nhà cũng là những bằng chứng rõ ràng hải mục tôn thản nhiên nói, bất kỳ học giả và nhà thám hiểm nào chỉ cần nghiêm túc học qua kiến thức về nền văn minh trước đây, hơn nữa từng tiến vào những di tích nguyên thủy chưa bị các tộc hiện tại sửa đổi, đều không thể nào không thừa nhận điểm này. Quá khứ đẹp đẽ như vậy tự nhiên cũng nuôi dưỡng rất nhiều người khao khát thời đại đó, hơn nữa hy vọng tái hiện lại thời đại đó, hải mục tôn thở dài, ta đã từng cũng ngây thơ như vậy, nên ta đã kết giao với rất nhiều bạn bè thuộc các chủng tộc khác. Tất cả đều kết thúc khi ta và người bạn nhân ngư mà ta tin tưởng nhất đến một di tích để tìm đòi. Hải mục tôn chỉ vào chân của mình, mặc dù ta luôn nói với mọi người rằng đây là do sự ngu xuẩn và tò mò của chính ta gây ra sự cố. Nhưng chỉ có ta biết rõ rằng đây là một cuộc phản bội. Người bạn nhân ngư tộc mà ta tin tưởng nhất, người mà ta vốn cho rằng là chiến hữu thân thiết vượt qua rào cản chủng tộc, đã bị lợi ích to lớn làm choáng váng đầu óc, nhốt ta vào một công trình cổ đại không rõ tác dụng. Sau khi khởi động, nó đã cải thiện hình thái sinh mệnh của ta, rồi bỏ ta ở đó chờ chết. Hải mục tôn thở dài nói, ta suýt chút nữa đã chết, nhưng may mắn là vận khí của ta không tệ. Từ ngày đó trở đi, ta liền hiểu ra rằng thời đại đẹp đẽ đó đã không còn nữa. Quả thật, một thế giới không có hận thù và rào cản rất đẹp đẽ, nhưng chúng ta nhất thiết phải nhận rõ thực tế, cùng với sự chìm xuống của mỗi đại lục, thì hiện thực của vùng biển này đã không còn chỗ cho sự tốt đẹp tồn tại. Chúng ta nhất thiết phải trung thành với chủng tộc của mình, chọn cách đề phòng các chủng tộc khác, đảm bảo lợi ích của mình sẽ không bị tổn hại. Hải mục tôn gõ vào bàn nói, chọn cách căm hận, chọn cách đắc ý, chúng ta không thể không làm như vậy, vì thế giới chính là vận hành như vậy. Sinh ra là hải yêu, thì hoặc là khinh bỉ nhân loại, hoặc là căm hận nhân ngư. Thậm chí có thể ghét cả hai bên, nhưng tuyệt đối không thể nào không có chút căm hận nào. Hải mục tôn nói, Tứ Nguyệt nghe ra được sự thê lương và bất đắc dĩ trong lời nói của đối phương. Tuy nhiên, nàng cũng rất có thể đồng cảm. Mặc dù nàng không phải người của Tịnh Cư, nhưng sau khi vào tử vong trò chơi, nàng cũng đã trải qua những chuyển biến tương tự. Ban đầu cho rằng mình có thể không giết người, không làm hại bất kỳ ai, nhưng hiện thực tàn khốc đã cho nàng một đòn cảnh cáo. Khi gần như sụp đổ, Tứ Nguyệt tự đủ. Có lẽ ít nhất mình có thể tin cậy người yêu của mình. Sau đó, tất cả những điều đó cũng lại trở thành bọt nước. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Tứ Nguyệt liền hiểu ra rằng muốn sống sót, với tư cách là một người chơi muốn sinh tồn, thì nhất định phải đối mặt với ác ý và sự tàn khốc, ý thức được rằng mình nhất thiết phải hai tay nhuốm máu. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đôi khi không thể không mang theo ác ý mới có thể sống sót. Tứ Nguyệt lẩm bẩm. Ầm. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nổ dữ dội, cả tòa phủ đệ cũng hơi rung chuyển. Thì ra là thế. E rằng đây chính là tín hiệu. Ngay sau đó, súng gây mê của nàng trượt vào tay, nhắm vào Hải Mục Tôn, có súng được bóp. Ầm.